Chương 266, Lâm Đại Ngọc bị phong tiêu tương quận chúa. Chương 266, Lâm Đại Ngọc bị phong tiêu tương quận chúa. Nguyên lai, theo Đại Hạ Nguyệt báo kỳ mới nhất phụ san mới vừa ra lò. Kinh thành bách tính cũng đều biết nghĩa trung thân vương cùng tần tướng lại thêm vào năm một vạn lượng bạc quyên tặng thông tin. Bất quá, mặc dù đối với hai người bọn họ nhục mạ biết ít, nhưng mà dân chúng đối bọn họ vẫn như cũ không có cảm tình gì. Ở kinh thành bách tính nhìn tới, bọn hắn sớm làm gì đi? Nếu trước kia thì quyên tặng năm một vạn lượng bạc, mọi người sẽ chỉ tán thưởng bọn hắn, ai sẽ còn nhục mắng bọn hắn đâu? Nếu không phải bị Đại Hạ Nguyệt báo buộc quang ra đây, bọn hắn sợ tương lai sinh con ra không có lỗ hổng, này mới không thể không lại thêm vào năm một vạn lượng bạc quyên tặng. Này năm một vạn lượng bạc đều không phải là bọn hắn cam tâm tình nguyện lấy ra quyên tặng, bởi vậy dân chúng nhiều lắm là có thể làm đến không mắng hắn. Muốn dự đoán được tán dương, đúng là suy nghĩ nhiều, căn bản là chuyện không thể nào. Làm Trung Thuận Thân Vương cùng Tần tướng nghe được lần này dân gian ý kiến và thái độ của công chúng sau đó, bị tức cái ngược lại ngang, lại không thể làm gì. Lại nói hôm nay Vĩnh Long Đế tâm tình cũng mười phần sung sướng. Trần hai thế nhưng bây giờ đại hạ việc quan trọng nhất, nếu là quên tiền không đến đủ nhiều bạc, có thể thì không thể không gia tăng thuế phú. Vĩnh Long Đế làm sao không biết gia tăng thuế phú nguy hại? Thế nhưng Trần Thái thật sự là quá trọng yếu, quan trọng đến liên quan đến Giang Sơn xã tắc nguy vong tình trạng. Dung không được Vĩnh Long Đế không làm như thế, mà bây giờ lại là bởi vì Trạng Nguyên Lang nương tử một việc thiện, tăng thêm nàng sáng tác một tiên văn trường, đúng là xảo diệu phá cục. Một chút đúng là quên tiền đến gần 200 vạn bạc, chẳng những thành công giải quyết Trần Thái dùng ngân, thậm chí còn năng lực còn lại gần 100 vạn lượng tới làm sự tình khác. Lần này coi như giải quyết hiện nay vấn đề khó khăn lớn nhất, nhường Vĩnh Long Đế làm sao không sinh lòng hoan hỉ. Đồng thời còn không chỉ như vậy, thông qua chuyện này cũng làm cho Vĩnh Long Đế nhận biết đến Đại Hạ Nguyệt báo chỗ lợi hại. Mà vị này Trạng Nguyên nương tử hay là Lâm Như Hải ái nữ, Lâm Như Hải lại là Vĩnh Long Đế coi trọng nhất thần tử. Lần này vị này Trạng Nguyên nương tử quên ra bản thân của hồi môn, giúp hắn một đại ân. Vĩnh Long Đế đang nghĩ ngợi làm sao khen thưởng vị này Lâm nương tử đấy. Suy nghĩ một lúc, Vĩnh Long Đế không khỏi nói ra, bại giá Vĩnh An Cung. Đúng bệ hạ, bại giá Vĩnh An Cung. Vĩnh Long Đế lại đi Vĩnh An Cung, hoàn toàn ra khỏi đại thái giám đái quyền ngoài dự liệu. Vĩnh An Cung là giả phủ vị kia hiền đức phi nương nương chỗ ở, Vĩnh Long Đế thế nhưng lâu rồi không đi qua Vĩnh An Cung. Vĩnh Long Đế cũng không thích vị này hiền đức phi, sở dĩ phong thưởng hiền đức phi là ra ngoài các phương diện suy xét mới làm như vậy, mà trong đó còn có chân lão thái phi thôi động. Bây giờ chân lão thái phi đã qua đời, trong cung cũng cho rằng giả ra vị này hiền đức phi sợ là chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Thật không ngờ hôm nay bệ hạ lại muốn bại giá Vĩnh An Cung. Đái quyền trong lòng hoài nghi, trên mặt lại là không có lộ ra nửa phần tới. Lập tức phái người đi Vĩnh An Cung báo tin hiền đức phi nương nương. Chờ bọn hắn một nhóm đi vào Vĩnh An Cung, hiền đức phi nương nương sớm liền mang theo cung nữ ở ngoài cửa nên đón. Vĩnh Long Đế từ tốn nói, đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Vào phòng, Nguyên Xuân Cục Thị Vĩnh Long Đế ngồi xuống, lại tự mình dâng lên trà nước. Vĩnh Long Đế khoát tay nhường nàng ngồi xuống nói chuyện. Hai người chuyện phiếm vài câu, Vĩnh Long Đế không khỏi hỏi, Thái phi, nam tử nếu là lập công, có thể phong hầu bái tướng, thăng quan tiến tước. Ngươi nói nếu là nữ tử lập xuống công lao, lại nên như thế nào ban thưởng đâu? Nguyên Xuân mặc dù thông minh, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không có đoán được Vĩnh Long Đế dụng ý, thế là liền thành thật trả lời nói, bẩm bệ hạ, nữ tử lập công, muốn nhìn lập hạ là bực nào công lao. Nếu là hiếu thuận phụ mẫu cha mẹ chồng, có thể phong hiếu thời tiết, nếu là tiết tháo cao khiết nữ tử, có thể làm hắn lập xuống đền thờ trinh tiết. Như trong chiến tranh dũng cảm nữ tử, có thể bằng quân công phong thưởng. Nghe Nguyên Xuân trả lời, Vĩnh Long Đế lại cười mỉm mà hỏi thăm, nếu là nàng lập hạ công lao còn muốn đại đâu? Nói ví dụ, tại một lần thủy thai bên trong, cứu vớt vô số nạn dân, chấm lại nên làm như thế nào ban thưởng nàng đâu? Nghe được lời nói này, Nguyên Xuân trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nàng không khỏi nói ra, nếu là ta hướng thật chứ xuất hiện như vậy một vị kỳ nữ, quả nhiên là triều đình chi phúc, là bệ hạ chi phúc à. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, bệ hạ làm sao ban thưởng đều là thỏa đáng. Vĩnh Long Đế ha ha cười nói, hiền đức phi quả nhiên thông minh hơn người, chắc hẳn đã đoán được chấm nói vị này kỳ nữ là ai à. Không sai, chính là tân khoa Trạng Nguyên Lang nương tử, Lâm thị lang ái nữ Lâm nương tử. Hiền đức phi, vị này kỳ nữ nói đến hay là ái phi đệ muội đâu? Ái phi nói, chấm nên như thế nào ban thưởng tại nàng đâu? Như là người khác, Nguyên Xuân có thể nêu ví dụ nói rõ một hai, nhưng mà bây giờ bệ hạ nói kỳ nữ, đúng là mình thúc bá đệ muội, nàng nơi nào còn dám nói bừa. Nguyên Xuân không khỏi nói ra, bệ hạ, thiếp thân tài sơ học tiện, ở đâu hiểu được cái này? Bất kể bệ hạ phong nàng cái gì, đều là tốt. Thiếp thân ngược lại là muốn trước được cảm ơn bệ hạ ân thưởng đâu. Vĩnh Long Đế chỉ vào Nguyên Xuân cười nói, ái phi, ngươi vẫn là như thế thích giấu dốt. Đái quyền, ngươi đi truyền bên trong chỉ, phong Lâm nương tử là tiêu tương của chúa, ngoài ra đưa nàng hiến cho của hồi môn, lặng lẽ lại cho trả lại. Chấm không có cho nàng đất phong, nàng của hồi môn, liền để cho nàng kể bên người chi dụng đi. Đái quyền bộ nói, đúng, bệ hạ. Nguyên Xuân nghe kinh hãi, bận điệu quỳ rạp xuống đất nói ra, thần thiếp thế đệ muội cảm ơn bệ hạ ân điển, chỉ là bệ hạ ân điển quá thịnh, thật sự là nhường thiếp thân sợ hãi. Vĩnh Long Đế cười mỉm nói, đây là nàng nên được, ngươi sao lại cần sợ hãi? Đến, đứng dậy, cùng chấm uống rượu. Đúng, bệ hạ. Rất nhanh, Đái quyền liền dẫn hai cái tiểu thái giám tiến về Ninh Quốc phủ mà đi. Vĩnh Long Đế phong thưởng Lâm Đại Ngọc thánh chỉ, là một đạo bên trong chỉ. Bên trong chỉ chính là không trải qua bên trong thư môn hạ mà do nội đỉnh trực tiếp phát ra sát dụ. Bên trong chỉ là không cần đi qua trung thư tỉnh tán thành, liền có thể có hiệu lực ý chỉ. Rất nhanh, Đái quyền chính là đi vào Ninh Quốc phủ. Giả Tông nhận được tin tức sau đó, bận điệu đại mở trung môn, bày ra hương án, mang theo Lâm Đại Ngọc tiếp chỉ. Được rồi, này ý chỉ là phong thưởng Lâm Đại Ngọc mới là nhân vật chính. Tiếp xong ý chỉ sau đó, Lâm Đại Ngọc đều cũng có chút ít hoảng hốt. Chính mình chẳng qua là hiến cho chính mình của hồi môn, cũng viết một thiên văn chương mà thôi. Đoạn không ngờ rằng, lại bị hiện nay thánh thượng sắc phong làm tiêu tương của chúa. Tiêu tương của chúa, thế nhưng theo nhất phẩm tước vị, tính toán ra, đây giả tông còn cao hơn. Tiếp xong chỉ sau đó, giả tông lấy ra một nghìn lượng bạc ngân phiếu, nhét vào đái quyền trong tay. Đái quyền cười hết mắt, bất động thanh sắc nhận lấy bạc, sau đó nhẹ nói, giả tu soạn, bệ hạ còn ban thưởng quận chúa một vài thứ, chẳng qua lại là không tiện để người trông thấy, bởi vậy muốn ở buổi tối đưa tới, còn xin giả tu soạn lưu ý. Đưa tiến đái quyền sau đó, giả tông trong lòng còn đang nghi ngờ, không biết Vĩnh Long Đế đến tột cùng ban thưởng Lâm muội muội cái gì, chẳng lẽ còn có cái gì không thể gặp người hay sao? Lại còn muốn chế thượng mới đưa tới, đây rốt cuộc là nào cái nào? Giả tông cũng lười nhiều đoán, tả hưu và đến tối cũng đã biết. Chương 267, Lâm muội muội của hồi môn trở về, chân gia bị tịch thu. Chương 267, Lâm muội muội của hồi môn trở về, chân gia bị tịch thu. Thế đó, giả tông tự mình đem thánh chỉ để vào trong từ đường cung cấp. Về đến Ninh Lộc đường sau đó, giả tông nghiêm trang cho Lâm Đại Ngọc hành lễ nói, hạ quan gặp qua của chúa. Lâm Đại Ngọc cười một tiếng nói, giả tu soạn không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Giả tông, tạ của chúa. Lâm Đại Ngọc che miệng cười mà cười. Sau một khắc, cũng là bị giả tông một cái ôm vào trong lòng. Lâm Đại Ngọc không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Sau một lát tử, Lâm Đại Ngọc nhịn không được hỏi, phu quân, ta chẳng qua là góp chính mình của hồi môn thôi, cho dù có mấy bạc, cũng không đáng phải đem ta phong làm quận chúa à? Giả tông cười nói, nương tử, trong này không hề chỉ là mấy vạn bạc sự việc, mà là bởi vì ngươi này mấy bạc dơ lên phá vỡ cục diện bế tắc, mà bệ hạ trọng thưởng ngươi, cũng chưa chắc không có ngàn vàng mua xương ngựa ý nghĩa ở bên trong. Đương nhiên, trong này chỉ sợ cũng có nhạc phụ đại nhân tình cảm ở bên trong. Giả tông cảm giác Lâm Như Hải mặt mũi, sợ mới là trọng yếu nhất. Lâm Như Hải thân thể tốt đẹp, về sau tất nhiên là hội trọng dụng. Lần này phong thưởng Lâm Đại Ngọc, sợ là cũng là tại lôi kéo Lâm Như Hải. Lâm Đại Ngọc nghe, không khỏi cười hỏi, phu quân, trong này cũng chưa hẳn không có tình cảm của ngươi ở bên trong a. Ngươi đầu tiên là tại trong tỷ thí thay ta đại hạ thắng được Tháo Cấp huyện, sau lại tại Thiết Vong Sơn săn bắn lúc cứu giá có công, làm lúc bệ hạ đối ngươi phong thưởng, kỳ thật vẫn là nhẹ, lần này sợ cũng có đền bù tại tâm tư của ngươi. Thiết Vong Sơn săn bắn, giả tông có thể cứu giá chi công, mà lúc đó cũng chỉ là phong giả tông là tam đẳng nam tước mà thôi, cái này phong thưởng kỳ thật vẫn là lại thấp chút. Nếu không có phe phái tần tướng quan viên từ đó cản trở, giả tông giữ gìn cũng là tử tước cất bước. Lần này phong Lâm Đại Ngọc là tiêu tương của chúa, sợ cũng có phen này đền bù ở bên trong. Bất quá đối với lần này phong thưởng, giả tông cũng là cực kỳ thỏa mãn. Có tiêu tương quận chúa cái thân phận này tại, Lâm muội muội an toàn, lại có một tầng bảo hộ. Ăn xong cơm tối sau đó, giả tông một làm cho người ta lưu ý lấy. Giả tông còn hoài nghi, cũng không biết Vĩnh Long Đế rốt cục ban cho Lâm muội muội cái gì, đúng là như thế không thể gặp người, còn không nên buổi tối đưa tới mới có thể. Mãi cho đến trời hoàn toàn tối tiếp theo sau đó, quả nhiên có một nhóm nội vệ đem Lâm Đại Ngọc ban thưởng đưa tới. Giả tông thấy tận mắt ban thưởng, giờ mới hiểu được này ban thưởng vì sao muốn ở buổi tối đưa tới, vì này ban thưởng quả thật là không thể gặp người. Này ban thưởng lại là Lâm muội muội quên tặng đi ra của hồi môn. Hướng hướng văn võ quan viên, còn có khắp kinh thành thế gia nhà giàu có, phú thương, sở dĩ năm nay quên đi ra những năm qua không chỉ gấp 10 lần ngân lượng. Tất cả đều là vì Lâm muội muội đem chính mình của hồi môn hiến cho đi ra duyên cớ. Kết quả quên tặng xong tất sau đó, hoàng thượng lại đặt Lâm muội muội quên tặng đi ra của hồi môn, lại ban thưởng quay về. Nay một đến một về, tương đương với không có quên. Thật sự là thân sĩ thổ hào chia ba bảy thành, dân chúng thấp cổ bé họ một mình chịu hết thôi. Ngay cả Lâm Đại Ngọc, nhìn thấy chính mình của hồi môn lần nữa quay về, cũng là bị khiếp sợ đến. Chẳng qua của hồi môn có thể trở về, nàng tự nhiên cũng là hoan hỉ. Mấy ngày sau đó, Ninh Quốc phủ một chút náo nhiệt lên. Thân bằng bạn cũ gia quyến, sôi nổi tới trước đến nhà bái hạ. Lần này, giả mẫu cùng Vương phu nhân vậy lại một lần nữa đến nhà. Vương Hy Phượng vậy theo thường lệ chạy tới giúp đỡ. Giả mẫu là thật tâm là Lâm Đại Ngọc vui vẻ, đây chính là chính mình ruột thịt ngoại tôn nữ. Chỉ là đáng tiếc là, nàng cũng không có gả cho Bảo Ngọc. Nếu là nàng là gả vào Vinh Quốc phủ lời nói, lần này ánh sáng, nhưng chính là Vinh Quốc phủ cạnh cửa. Ngay cả Vương phu nhân đều có chút đáng tiếc. Cái này vẻ mặt đoạn mệnh tướng mạo nha đầu, mặc dù thể cốt yếu đi chút ít, nhưng cũng đúng cái có khí vận. Nếu sớm chút ít nhường nàng cùng Bảo Ngọc đính hôn, đưa nàng cưới vào cửa đến liền tốt. Nha đầu này, nhìn qua giống như là cái vợ phu. Nàng toàn bộ không có suy nghĩ, như Lâm Đại Ngọc quả thực gả vào Vinh Quốc phủ lời nói. Lần này quy tặng, nàng có thể sẽ đồng ý Lâm Đại Ngọc đem chính mình của hồi môn tất cả đều quên đi ra. Chỉ có Vương Hy Phượng, suýt nữa cắn nát một ngụm răng ngà. Cái này tông lão tam, ngược lại là cùng nhau tử leo đi lên. Cho tới bây giờ, mới có lẽ đã là chính mình muốn ngưỡng vọng tình trạng. Trước kia Vương Hy Phượng chưa từng đưa hắn để vào mắt, thậm chí muốn làm sao nắm bóp thì sao nắm bóp. Mà hiện nay, nàng mỗi lần đứng ở giả tông trước mặt, đúng là phải bồi cẩn thận. Chỉ sợ nói sai rồi câu nào, bị lòng này mắt đây châm mũi còn nhỏ ra hỏa cho ghi hận bên trên. Lâm Đại Ngọc vốn là yêu thích yên tĩnh, nàng cũng không hỉ náo nhiệt như vậy. Nhưng mà xem như Ninh Quốc phủ thiếu nãi nãi, lại cũng không thể không ra mặt lá mặt lá trái. May mà Tiết Bảo Cầm hào phóng người bạn, đối đãi người, không loạn chút nào giúp Lâm Đại Ngọc rất nhiều. Ngược lại để Lâm Đại Ngọc thoải mái không ít. Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Di Mụ tới trước chúc mừng hôm đó, nhìn thấy Tiết Bảo Cầm tự nhiên hào phóng, đối đãi người mọi thứ không kém biểu hiện, cũng thế nàng vui mừng không thôi. Tiết Bảo Thoa trong lòng thì là không khỏi nghĩ, nếu là đổi lại ta, sợ là sẽ phải đây cầm nha đầu xử trí càng thích hợp một ít đấy. Lấy lại tinh thần, Tiết Bảo Thoa nhưng lại là trong đầu của mình đụng tới ý nghĩ, cảm giác được xấu hổ không thôi. Chính mình sao có thể sinh ra bực này ý nghĩ đâu? Quyên tiền sau đó, trên triều đình lại lần nữa công việc lưu đủ lên. Quyên tiền thành công, đây chỉ là trận hai bước đầu tiên mà thôi. Sau đó phải phái ai là Khâm Sai đại thần chủ đạo lần này trận hai. Như thế nào mới có thể đem trận hai công tác thuận lợi chấp hành xuống dưới, đây mới là tiếp xuống trọng điểm. Đương nhiên, việc này do Vĩnh Long đế cùng Văn Võ bá quan đau đầu đi chính là, cùng Giả Tông ngược lại là cũng không có bao nhiêu quan hệ. Kế tiếp một việc thì là lần nữa chấn kinh rồi triều đường. Giang Nam Chân gia lại âm thầm chính là bị tịch thu nhà. Làm thông tin truyền đến lúc, Giang Nam Chân gia người đã toàn bộ bị bắt cầm xuống ngục, Chân gia tài sản đã toàn bộ bị Phong Tồn đoạt lại xuống công. Lúc này, triều đường quần thần mới là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa phát giác được. Thánh thượng sợ là từ Chân lão thái phi qua đời sau đó, thì hạ quyết tâm muốn chép nhà của Giang Nam Chân gia đi. Mà Giang Nam Chân gia, thế nhưng giàu đến chảy mỡ. Nói cách khác, lần này, cho dù quên tiền không thành công, chỉ là theo Chân gia chép đến gia sản, thì đầy đủ lần này trận thai chỗ dùng. Không ngờ rằng, Vĩnh Long đế tại Ung Dung thản nhiên bên trong, đúng là còn ẩn giấu chiêu này. Lần này, theo Chân gia sợ là nói ít cũng có thể chép mấy trăm vạn ngân lượng ra đây. Trong quốc khố có thêm này mấy trăm vạn ngân lượng đến, đủ để có thể chống đỡ qua hai năm này đi. Chân gia rơi đài, tại dân gian ngược lại là cũng không có dẫn tới bao nhiêu hành động. Rốt cuộc Chân gia tại Giang Nam, không ở kinh thành. Mấy ngày sau, Giả Hoàn thì thầm đi vào Giả Tông thư phòng. Tông Tam ca, ngay tại hôm qua, có Chân gia mấy cái bà dơ lên mấy dương lớn đổ vật vào lao ra trong sân. Cũng không biết tin tức này đối với ngươi có hữu dụng hay không, ta thấy được, liền đến kể ngươi nghe một tiếng. Mấy ngày không thấy, Giả Hoàn nhìn qua đúng là chững chạc một ít. Giả Tông gật đầu nói, tin tức này ngược lại là có chút tác dụng. Ngươi như thấy vậy Tây phủ trong có cái gì không tầm thường sự việc, cứ đến nói cho ta biết là được. 269 thành tích báo cáo cùng với đổi mới nói rõ 269. Thành tích báo cáo cùng với đổi mới nói rõ đầu tiên nói rõ đổi mới đi, quyển sách này tháng trước số 22 lên cùng, Nhật Bản đến năm. Số 28, hơn một tháng thời gian. Hiện tại vì muốn đổi địa đồ, không có cách nào tiếp tục Nhật Bản đi xuống, phía sau ước trường hội Nhật 6 chương mới. Cho đám dân mạng báo cáo xuống thành tích đi, quyển sách này thủ đính 1.000 ra mặt, tháng này lên cái chủ biên hết lòng, hiện tại đồng đều định hơn 2.000. Tiên Vũ nghĩ trùng kích vào tinh phẩm, bởi vậy quyết định bắt đầu từ ngày mai, lớn hơn chương. Như vậy năng lực nhanh chóng tăng lên đồng đều định. Bắt đầu từ ngày mai, viết 2 chương 3.000 chữ chương tiết, vẫn là 6.000 chữ đổi mới, số lượng không ít, chẳng qua chương tiết đếm thiếu một chương mà thôi. Gần đây truy đính thảm đạm, bởi vậy Yên Vũ quyết định tăng tốc độ, ngày mai chương tiết, liền bắt đầu là chiến tranh làm chuẩn bị, lập tức cũng muốn đổi địa đồ. Hy vọng các bạn đọc tiếp tục ủng hộ Yên Vũ, có ý kiến hoặc đề nghị gì, có thể tại khu bình luận, cũng được, thêm nhóm thảo luận có chuyện. Nhóm hảo, 90542835 khác, tuân hỏi một chút mọi người, là 2 chương 3.000 chữ tốt, hay là 1 chương 6.000 chữ tốt? Có thể tại khu bình luận hoặc là trong đám bình luận chương 268, Khang Mặt Dô về chính, chiến loạn sắp nổi, 1, chương 268, Khang Mặt Dô về chính, chiến loạn sắp nổi, 1, Vinh Quốc Phủ, Giả Chính quả nhiên vẫn là thế Chân gia giấu kín tài sản. Đồng thời làm còn không kiêng nể gì như thế. Chân gia người làm trong nhà, lại thì như vậy đường hoàng vào Vinh Quốc Phủ, ngay cả Giả Hoàn cái này tiểu trong suốt đều thấy được. Thực sự là không chút nào kín A. Nghĩ đến cũng là, tại Hồng Lâu trong sách, bọn hắn cũng là không có người. Hồng Lâu hồi 75, lại nói Bưu Thị theo Tích Xuân chỗ hờn dỗi ra đây, đang muốn hướng Vương phu nhân chỗ đi. Theo lão ma ma nhóm bởi vì lặng lẽ trả lời, mãi mãi lại đừng đi phòng trên đi. Mới có Chân gia mấy người đến, còn có nhiều thứ, không biết là làm cái gì chuyện cơ mật. Mãi mãi chuyến đi này sợ không tiện. Bưu Thị nghe nói, hôm qua nghe thấy ngươi ra nói, nhìn xem để báo Chân gia phạm vào tội, hiện nay tịch thu gia sản, dọc lấy vào kinh trị tội. Tại sao lại có người đến? Lão ma ma nói, chính là đấy. Mới tới mấy người phụ nhân, thân sắc không được việc gì sắc, vội vàng hấp tấp, chắc hẳn có cái gì giấu giếm người sự việc, cũng là có. Ngươi nhìn xem, ban ngày ban mặt Chân gia người thì vào Vinh Quốc phủ. Ngay cả dưới đấy lao ma ma đều biết việc này. Vinh Quốc phủ vốn là cùng cái sảng, bị người thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ, cũng không biết bị xếp vào mấy nhà thám tử. Càng khó nói bọn hắn lại là hoàn toàn không có người. Cái này cũng là Giả phía sau nhà bị tịch thu, lần nữa chôn kế tiếp mầm tai họa. Giả Tông mang tới mấy khối bạc vụn, nhường Giả Hoàn cầm lấy đi mua kẹo ăn. Cầm bạc, Giả Hoàn vui mừng hớn hở mà đi. Và Giả Hoàn sau khi đi, đại sư Minh Phùng Tử Anh trước tới bái phòng. Giả Tông tự mình đem nó đón vào. Phùng Tử Anh không khỏi nói ra, tiểu sư đệ, lần này đến, ta lại là hướng ngươi từ giã, mấy ngày nay ta muốn rời kinh một chuyến, không biết bao lâu mới có thể trở về. Giả Tông nghe không khỏi giật mình, đội hỏi, đại sư Minh, ngươi vì sao chuyện muốn rời kinh? Có cần hay không ta giúp đỡ chỗ? Phùng Tử Anh cười nói, ta chỉ là có chuyện muốn ra ngoài một ít thời gian, lại không phải đi tị nạn, ở đâu cần ngươi giúp đỡ. Chỉ là nghĩ đến, chúng ta sư Minh đệ, có thể có một đoạn thời gian rất dài không gặp được, bởi vậy trước khi đi hướng ngươi từ biệt. Giả Tông gật đầu nói, vậy ta thiết yến, hôm nay chúng ta sư Minh đệ không say không nghỉ. Đúng, đại sư Minh, có muốn hay không ta đem nhị sư Minh cùng gọi tới, chúng ta sư Minh đệ tốt xuống đấy. Phùng Tử Anh nói ra, nhị sư Minh ngươi chỗ nào, ta sẽ hướng hắn từ giã. Lần này ta tìm tiểu sư đệ ngươi, ngược lại là muốn cùng ngươi nói một số chuyện. Giả Tông nghe, liền biết lần này đại sư Minh đến, nhất định là có chuyện muốn cùng mình nói. Không bao lâu, trong phòng bếp chuẩn bị tốt tiệc rượu. Giả Tông cũng vô dụng người làm trong nhà hầu hạ, sư huynh đệ hai người cùng nhau uống rượu. Qua ba lần rượu, thái qua ngũ vị sau đó, Phùng Tử Anh không khỏi nói ra, tiểu sư đệ, gần đây có chỗ biến cố, việc này vốn là bí mật, nguyên không nên nói đi ra. Chỉ là ngươi ta huynh đệ tình thầm, ta nói cùng ngươi biết, ngươi chỉ tâm lý nắm chắc chính là, không nên nói ra. Giả Tông không khỏi nói ra, đại sư huynh cứ yên tâm, ra miệng ngươi, vào hai ta, tất sẽ không tiết ra ngoài một tia nửa câu. Phùng Tử Anh gật đầu nói, tiểu sư đệ hiểu rõ huyền không động tinh sao? Giả Tông lắc đầu nói ra, không hề biết, bọn hắn năm ngoài mới vừa vặn đánh thua trận, lẽ nào năm nay còn muốn xâm lấn ta đại hạ hay sao? Phùng Tử Anh gật đầu nói, chỉ sợ chưa hẳn không có có ý đó a. Năm nay, huyền không bên ấy có động tĩnh lớn. Huyền không tiểu hoàng đế 10 năm trước lúc lên ngôi, tuổi vừa mới 6 tuổi, tại bốn cố mệnh đại thần phụ tá phía dưới, mới ngồi vững vàng hoàng vị. Mà kia bốn cố mệnh đại thần trong, người cầm đầu là Ngao Tàng, người này ngang ngược càng rỡ, một tay che trời. Đem mặt khác ba cái cố mệnh đại thần, giết thì giết, hàng thì hàng, cuối cùng đại quyền độc nắm, thậm chí ngay cả huyền không thái hậu đều bị hắn cưới trở về nhà bên trong. Mắt thấy 10 năm trôi qua, huyền không tiểu hoàng đế Khang Mặt Dô đã trưởng thành, nhưng mà Ngao Tàng lại không muốn còn chính. Vốn là phải dùng thanh triều hoàng đế thần tử nguyên danh, chẳng qua suy nghĩ một lúc, vẫn là dùng biệt danh đi, miễn phải trở thành lịch sử chủ nghĩa hư vô, phía sau địa danh cũng thế, phần lớn là yên vũ hư cấu, cũng không phải là thực địa. Huyền không tiểu hoàng đế cùng Ngao Tàng trong lúc đó triển khai minh tranh ám đấu, mà liền tại 2 tháng trước, tiểu hoàng đế Khang Mặt Dỗ đột nhiên nổi lên, giơ lên đem Ngao Tàng cầm xuống, đồng thời đem Ngao Tàng phe phái quan biên một mẹ hút gọn. Từ đó, tiểu hoàng đế Khang Mặt Dỗ thu hồi tất cả quyền lợi, đồng thời trong lúc nhất thời, hắn quyền uy đạt đến đỉnh phong. Nghe đến đó, Giả Tông trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cái này cùng huyền không nguyên bản lịch sử đi về phía, vậy giống nhau ý hệ ta có thể thấy được, cho dù là không gian song song, tại lịch sử quán tính phía dưới, rất nhiều chuyện món, cũng có được nguyên bản lịch sử giống nhau quỹ đạo. Nguyên bản huyền không vẫn còn trong hỗn loạn, tự nhiên không có có sức mạnh xâm lấn. Mà bây giờ huyền không Khang Mặt Dô đã đem quyền lợi tất cả đều thu hồi lại, như vậy bước kế tiếp, thế tất rồi sẽ là xâm lấn đại hạ làm chuẩn bị. Từ xưa đến nay, thảo nguyên dân tộc Du Mục cường đại sau đó, cũng muốn xâm lấn Trung Nguyên vương triều, khát vọng nhập chủ Trung Nguyên. Chỉ vì Trung Nguyên có đất đai phì nhiêu, tài nguyên phong phú. Đồng thời phía trước còn có thành công ví dụ. Tống triều sau đó, Hạo Dương thì từng nhập chủ Trung Nguyên, đồng thời thành lập Triều Nguyên. Bây giờ huyền không cường đại sau đó, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giả Tông vừa nghĩ đến đây, liền nghe Phùng Tử Anh tiếp tục nói, mà huyền không tiểu hoàng đế Khang Mặt Dỗ mặc dù thu hồi quân quyền. Chương 268, Khang Mặt Dỗ về chính, chiến loạn sắp nổi, 2, chương 268, Khang Mặt Dỗ về chính, chiến loạn sắp nổi, 2, thế nhưng huyền không nội loạn, kỳ thực cũng không có lắng lại. Huyền không bát kỳ trong lúc đó, tranh đấu lẫn nhau không ngừng. Vì lắng lại nội loạn, đem bát kỳ lực lượng tất cả đều khống chế tại trong tay mình, Khang Mặt Dỗ sợ là chẳng mấy chốc sẽ đối với ta đại hạ phát động chiến tranh. Nghe đến đó, Giả Tông trong lòng run lên. Đao binh cùng nhau, sinh linh đồ thán a. Đồng thời đây là hai quốc gia trong lúc đó, không chết không thôi sinh tồn chiến tranh. Một sáng đại chiến mở màn, hai bên đều đem không có đường lui. Nếu là đại hạ ngăn cản không nổi huyền không tiến công, lớn như vậy hạ chắc chắn diệt vong. Mà đúng huyền không mà nói, chỉ cần bọn hắn bắt không được đại hạ, như vậy vô cùng có khả năng bọn hắn hội diệt vong ở nội loạn. Địa bàn của bọn hắn vẫn là quá nhỏ chút ít, mà bọn hắn bất kỳ lại thập phần cường đại, lẫn nhau không phục. Chỉ cần bắt không được đại hạ, chính bọn họ sợ là chẳng mấy chốc sẽ nào chó cũng đánh đi ra. Mà một khi chính bọn họ suy yếu, thậm chí không cần đại hạ động thủ, tự sẽ có cái khác cường đại thảo nguyên dân tộc Du Mục nổi dậy, sau đó lấy bọn hắn mà thay vào. Lúc này, Phùng Tử Anh tiếp tục nói, tiểu sư đệ, đồng thời ta nhận được tin tức, bây giờ Tam Phiên cũng là không ngừng triệu tập đại quân, hỏa lực tập trung bọn hắn đất phong biên cảnh, ngao ngoe muốn động. Bởi vậy, tiếp xuống mấy năm, tất cả đại hạ sợ là đem muốn đi vào đến thời buổi rối loạn a. Nghe đến đó, Giả Tông nhịn không được hỏi, đại sư minh, lẽ nào Tam Phiên cùng huyền không còn có thông đồng? Cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Bây giờ bọn hắn đã là khác họ vương, bọn hắn cùng dị tộc thông đồng, như huyền không quả thực nhập chủ Trung Nguyên, đối bọn họ lại có chỗ tốt gì? Phùng Tử Anh cười lạnh nói, bọn hắn đơn giản là tham lam không đủ, lòng lang dạ thú, muốn tiến thêm một bước thôi. Đương nhiên, bọn hắn ước chừng cũng là sợ đại hạ một sáng bước chắc xuống sau đó, rồi sẽ tước bỏ thuộc địa a. Tam Phiên vẫn là trước sau như một lòng lang dạ thú a, tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong, bọn hắn đầu tiên là quy thuận huyền không, bị phong vương sau đó, cuối cùng tạo phản. Mà ở phương này thế giới song song, bọn hắn quy thuận đại hạ, bây giờ vẫn như cũ muốn tạo phản, đồng thời còn muốn cùng huyền không thông đồng. Mà một khi bọn hắn đồng thời lên chuyện, đại hạ chắc chắn lâm vào tình thế nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, đại sư minh, như Tam Phiên liên hợp tạo phản, huyền không lại quy mô lớn xâm lấn, ta đại hạ còn năng lực chống đỡ được sao? Phùng Tử Anh không khỏi nói ra, Tam Phiên chưa hẳn dám đi ra bước này, chỉ cần bọn hắn đi ra một bước này đến, liền lại không có đường quay về có thể đi. Bọn hắn cử động lần này hơn phân nửa chỉ là muốn kéo lấy đại hạ quân lực mà thôi. Bất quá, nếu ta đại hạ ngăn cản không nổi huyền không tiến công, không ngừng tan tác lời nói, nói không chừng Tam Phiên tiểu chân hội dẫn binh tạo phản. Mà ta lần này chính là muốn tới mặt phía nam đi, chằm chằm vào Tam Phiên cử động, tùy thời làm ra ứng biến tới. Nói đến đây, Phùng Tử Anh sắc mặt chưa phát hiện bên trong nghiêm túc lên, hắn không khỏi nói ra, tiểu sư đệ, huyền không cùng Tam Phiên cũng ngao ngoe muốn động, sợ là loạn cục sắp nổi. Bởi vậy, mong rằng tiểu sư đệ sớm tính toán. Như gặp loạn thế, chỉ có tự thân có thể khống chế quân đội mới có thể tự vệ. Tiểu sư đệ võ nghệ cao cường, gì không nhập ngũ. Chỉ cần tiểu sư đệ có thể trong chiến đấu không ngừng nổi dậy, từ đó khống chế tam quân. Chính là trong loạn thế, cũng có thể khống chế vận mệnh của mình. Đương nhiên, này cũng bất quá là sư minh bản thân ý kiến, đến tuột cùng làm sao, còn muốn nhỏ sư đệ chính mình lựa chọn mới là. Giả Tông chắp tay nói ra, đa tạ sư minh chỉ điểm, ta sẽ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó làm ra lựa chọn. Không bao lâu, tiệc rượu tàn đi. Giả Tông đem Phùng Tử Anh đưa ra phủ đi, sau đó về đến thư phòng, đồng thời nhường mấy cái nha đầu tử ra ngoài. Giả Tông chính mình lưu trong thư phòng, lặng lặng suy tư. Đại hạ vốn là yếu đuối, đã bước đi đến Vân Thập Lục Châu. Cũng liền Vĩnh Long Đế sau khi lên ngôi, mới dần dần cường ngạnh. Thế nhưng cuối cùng quốc lực suy yếu, mà bây giờ Huyền Không lại hoàn thành thủy biến, sợ là cái này 2 năm ở giữa, muốn tái khởi chiến hỏa. Một sáng loạn thế tiến đến lúc đó sinh tử tồn vong, tất cả thì thân bất do kỷ. Đến lúc đó, chính mình năng lực giữ được mẫu thân, còn có Lâm muội muội, thân muội muội, hổng tụ các nàng sao? Đến lúc đó, các nàng lại đặt cảnh ngộ cái gì? Nghĩ đến đây, Giả Tông trong lòng lại là không khỏi làm ra quyết định đến. Nhất định phải đem vận mệnh khống chế ở trong tay chính mình mới là. Chiến loạn sắp nổi, chính mình muốn chọn cơ trên chiến trường, sau đó bắt đầu dần dần khống chế quân đội. Chỉ có trong tay có binh, mới có thể tại trong loạn thế bảo đảm tự thân an nguy, mới có thể bảo hộ chúng nữ bình an. Mà đã như vậy, ngược lại là từ giờ trở đi, muốn làm một ít chuẩn bị. Đương nhiên, hiện tại liền đi chiêu binh mãi mã, khẳng định là không thực tế sự việc. Hắn như dám làm như thế, sợ là ngày mai rồi sẽ vì mưu phản tội danh bị tóm lên tới. Bất quá, hắn ngược lại là có thể trong giả ra, tuyển nhận một ít vui lòng tổng quân con cháu ra đây. Đồng thời cũng được, tại nô bộc trong, chiêu mộ mấy người là thân binh. Chỉ cần động tác tiểu chút ít, cũng không dẫn tới người khác hoài nghi. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này, Giả Tông cũng sẽ tăng cường nhiều căn một ít binh pháp, thương pháp, kỹ thuật trở, cũng phải nỗ lực căn lên. Bất quá, Giả Tông lại là có chút không bỏ xuống được đại hạ người báo. Nay đại hạ người báo là một kiện 10 phần sắc bén dư luận vũ khí. Loại vũ khí này chỉ có khống chế tại trong tay mình mới yên tâm. Nhưng mà như chính mình tổng quân lời nói, thế tất liền không thể tiếp tục khống chế đại hạ người báo. Chương 269, chiêu binh mãi mã, năng lực thống soái nhập môn, 1, chương 269, chiêu binh mãi mã, năng lực thống soái nhập môn, 1, đến lúc đó, muốn giao cho ai tốt đâu? Nếu là có thể giao cho Lâm muội muội liền tốt, bằng Lâm muội muội năng lực, lại có cầm muội muội tương trợ, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là, đại hạ còn không có nhường nữ tử làm quan tiền lệ. Chuyện này, xác thực không tốt làm việc. Cũng được, chuyện này thì giao cho Khấu sư đau đầu đi là được. Chắc hẳn Khấu sư cũng không nguyện ý đại hạ nguyệt báo rơi vào đến phe phái tần tướng quan viên trong tay. Đến buổi chiều, Giả Tông đầu tiên là đem tiết hét to tới. Phân phó hắn đi báo tin tất cả Ninh quốc phủ nô bộc, nếu có người vui lòng tham quân Bắc nhất cái tiền đồ người, đều có thể tới trước báo danh. Sau đó nhường Tiêu Đại đi tiến hành khảo hạch. Chỉ cần có thể được tuyển chọn, tương lai có thể tranh thủ một tiền đồ. Chỉ cần trong quân đội lập xuống công lao, tương lai có thể thoát ly nô tịch. Thậm chí làm quan làm thịt, làm dạng dỡ tổ tông, vậy không thành vấn đề. Nghe được Giả Tông sau khi phân phó, Tiết Đại ngược lại là cũng không có sinh ra hoài nghi chi tâm. Giả gia vốn là chính là đem cửa, trước hai vị lao quốc công, cũng là mang theo bên cạnh nô tài bên ngoài chinh chiến. Tượng Tiêu Đại chính là đi theo lao thái gia đi lên chiến trường, đồng thời còn đã cứu lao thái gia tính mệnh. Mà Tam gia là có nhìn xa trông rộng, hắn muốn theo nô tài chồng chọn lựa một số người đi tham quân, nhất định có lo nghĩ của hắn. Bởi vậy, Thiết Đại xuống dưới sau đó, rất nhanh liền đem Giả Tông mệnh lệnh phân phó. Mà giả gia nô bộc chồng, đại đa số đều là an tại hưởng thụ, sợ chết sợ đắng. Bọn hắn ở đâu chịu khổ bị liên lụy, thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng đi tham quân. Nhưng mà cuối cùng vẫn là có lưu nhìn Giả Tâm, lòng ôm chí lớn người, bọn hắn khát vọng có thể tranh thủ một tiền đồ tới. Tương lai cũng tốt thoát ly nô tịch, làm quan làm thịt, làm dạng dỡ tổ tông. Bởi vậy, cuối cùng đến người báo danh, lại có hơn 40 người. Cái tỷ lệ này, đã quả thực không ít. Mà Tiêu Đại, vậy vô cùng nghiêm túc trách nhiệm thực hiện giám khảo chức trách. Bản thân hắn thì đi lên chiến trường, tự nhiên hiểu rõ quân đội đối với binh sĩ yêu cầu là cái gì. Mà Tiêu Đại tạo thành hộ vệ đội bên trong, cũng có 7-8 người báo danh chuẩn bị toàn quân. Cuối cùng, trải qua Tiêu Đại khảo hạch sau đó, có 26 cái người hầu hoàn thành khảo hạch. Mà này 26 người, Giả Tông mệnh Tiêu Đại trước mang lấy bọn hắn tiến hành luyện tập. Tiếp đó, Giả Tông lại tổ chức một lần tập hội. Lần này tổ biết nội dung, cũng là tại giả gia con cháu bên trong, chọn lựa ra một nhóm vui lòng tham quân tranh thủ một tiền trình con cháu. Toàn quân sau đó, chỉ cần có thể tích lũy một ít công lao, có thể tranh thủ một tiền đồ. Kỳ thực, đối với giả gia con cháu mà nói, bọn hắn tranh thủ tiền đồ đều sẽ càng thêm dễ dàng. Nếu như nói, những kia nô bộc cần lấy mạng đi tranh thủ tiền trình lời nói. Như vậy đối với giả gia con cháu mà nói, chỉ cần nấu thời gian, có thể thoải mái tranh thủ một phần tiền đồ. Đương nhiên, về phần năng lực đi bao cao, muốn nhìn xem năng lực cá nhân. Nếu là tự thân có năng lực lời nói, giả gia năng lượng hay là 10 phần khổng lồ. Một ngoại nhân giả vũ thôn, giả gia đều có thể thoải mái đem đẩy lên đi. Một cái khác ngoại nhân Vương Tử Đằng, cũng là tại giả gia tài nguyên phía dưới, đẩy lên cao vị đi. Bởi vậy, giả gia những kia dòng bên con cháu trong, muốn tranh thủ một tiền đồ người, đúng là không phải số ít. Cuối cùng người ghi danh, lại đây nô bộc còn nhiều hơn, chọn vẹn đạt tới 50, 60 người nhiều. Bất quá, làm trải qua Tiêu Đại một phen sàng chọn sau đó, này 50, 60 người, liền chỉ còn lại có hơn 20 người. Những thứ này bậc thầy tử tố chất thân thể, ngược lại là còn thua kém nô bộc. Sau đó, giả gia con cháu cùng người làm trong nhà chung vào một chỗ, vui lòng tham quân người, có 51 người. Giả Tông mệnh bọn hắn trước đều đi theo Tiêu Đại tiến hành luyện tập, và luyện tập một giai đoạn sau đó, lại đưa bọn hắn đi tham quân. Thân mình các đem cửa, cũng đều sẽ tiễn trong gia tộc con cháu hoặc là nô bộc đi tham quân. Bởi vậy Giả Tông làm như thế, ngược lại là cũng sẽ không khiến cho Vĩnh Long Đế nghi kỵ, cũng sẽ không bị ngự sử hiểu rõ mà lọt vào bệ tội. Ngược lại là sau đó phải vì bọn họ chuẩn bị khôi giáp chiến mã có một ít khó khăn. Chẳng qua bây giờ không thể lập tức chuẩn bị, vẫn là chờ chiến loạn lên, chính mình muốn tòng quân lúc, lại làm so đo vậy lúc này không mượn. Mắt thấy chiến loạn sắp nổi, tại chính mình tòng quân trước đó, vẫn là phải đem sự tình trong nhà trước giờ an bài tốt. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi thừa dịp một lần nghỉ một nhật, mang theo Lâm Đại Ngọc, lại đi một chuyến Lâm gia. Trong thư phòng, Giả Tông không khỏi nói với Lâm Như Hải, nhạc phụ đại nhân, ta có một cái ý nghĩ, có thể để cho Dịch Trạm tự chịu trách nhiệm lời lỗ, thậm chí có thể lợi nhuận cũng chưa biết chừng. Hừ, thời đại này người, sợ là không biết ở đời sau bưu chính một năm đều sẽ kiếm, à, hình như hậu thế bưu chính cũng tại thua thiệt tiền, kia liền không sao. Nhưng mà hậu thế bưu chính thua thiệt tiền, là có nguyên nhân. Vì chỉ cần ở Trung Quốc, bất kể cỡ nào vắng vẻ chỗ, Trung Quốc bưu chính đều có thể cho đưa tới nhà. Cái này phí tổn thì quá cao. Mà ở phương thế giới này, thì không tồn tại loại này vấn đề. Lâm Như Hải nghe được Giả Tông sau đó, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phải biết Dịch Trạm 10 phần bề bộn, hàng năm cần hộ bộ chi tiêu thất 80 vạn lượng bạc. Lâm Như Hải thì không nóng trông Dịch Trạm có thể kiếm tiền, chỉ cần có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ, không cần hộ bộ chi tiêu, một năm thì tiết kiệm xuống thất 80 vạn lượng bạc tới. Cái này khiến Lâm Như Hải làm sao không rung động. Chương 269, chiêu binh mãi mã, năng lực thống soái nhập môn 2, chương 269, chiêu binh mãi mã, năng lực thống soái nhập môn 2, hắn bội hỏi, hiền tế mau nói đi, như thế nào mới có thể nhường Dịch Trạm tự chịu trách nhiệm lời lỗ, thậm chí lợi nhuận đâu? Giả Tông nghe không khỏi nói ra, nhạc phụ đại nhân, ta nghĩ là lúc đem Đại Hạ Nguyệt báo tại tất cả đại hạ phạm vi bên trong phổ biến rộng khắp, tiêu thụ Đại Hạ Nguyệt báo và sự việc có thể toàn bộ giao cho Dịch Trạm tới làm. Đồng thời không chỉ như thế, sao không nhường Dịch Trạm mở ra tư nhân hệ thống tin nhắn nghiệp vụ đâu? Dịch Trạm thân mình thì phụ trách truyền lại tình báo, định kỳ cũng sẽ có vật tư truyền lại. Đã là như thế, gì không dứt khoát khai thông tư nhân hệ thống tin nhắn nghiệp vụ đâu? Chúng ta có cố định con đường, thu phí tự nhiên sẽ đây tiêu cục rẻ tiền, mà chúng ta kỳ thực cũng không cần bao lớn chi tiêu, khẳng định có thể kiếm được tiền. Đồng thời chúng ta không tiếp thu vật phẩm quý giá, chúng ta chỉ làm chung đê đoan cùng viễn trình làm ăn. Cứ như vậy, cũng sẽ không cùng đại tiêu cục sinh ra xung đột. Nhạc phụ đại nhân cảm thấy, làm như vậy, có thể khiến cho Dịch Trạm tự chịu trách nhiệm lời lỗ sao? Giả Tông nói, chính là hậu thế bưu cục dân gian hệ thống tin nhắn nghiệp vụ. Thời đại này, muốn gửi phong thư nhà, hoặc là để người mang hộ trở về, hoặc là muốn thông qua tiêu cục. Bất kể loại kia, cũng 10 phần phiền phức. Như là thông qua tiêu cục lời nói, tốn hao không ít, đồng thời còn phải xem người ta lúc nào đi kia một chuyến tiêu. Thật nhiều chỗ, chính là ngươi có tiền, có thể cũng gửi không đến. Còn nếu là Dịch Trạm khai triển cái này nghiệp vụ lời nói, tình huống thì đại khác nhiều. Dịch Trạm thế nhưng bốn phương thông suốt, bất kể hướng ở đâu gửi thư, nhất định có thể gửi đến. Đồng thời Dịch Trạm cho dù không ai gửi thư, bọn hắn cũng cần chuyển thông tin cùng vật liệu. Bởi vậy, Dịch Trạm phí tổn có thể nói là cực thấp. Có thể nói đây tiêu cục muốn thấp hơn nhiều, mà bọn hắn chỉ cần không tiếp vật phẩm quý giá hệ thống tin nhắn, cũng không cần đối với tiêu cục làm ăn sinh ra bao lớn xung đột. Về sau chưa chắc không thể tiếp vật phẩm quý giá, nhưng mà một lúc bắt đầu, ngược lại là không cần thiết tiếp vật phẩm quý giá. Mà Lâm Như Hải, Việt cân nhắc Việt cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Đang suy tư phía dưới, Lâm Như Hải rất nhanh liền nghĩ đến có nhiều vấn đề. Tiếp đó, hắn nghiêm túc hướng Giả Tông tỉnh giáo. Mà Giả Tông căn cứ đối với hậu thế bưu chính đã hiểu, bắt đầu kiên nhẫn là Lâm Như Hải giảng giải. Lâm Như Hải xuất ra bút mực giấy nghiên đến, một bên hỏi một bên ghi chép. Cái này hỏi, chính là đại nửa ngày thời gian trôi qua. Lâm Như Hải không khỏi thở dài, rượu, rượu quá thay. Biện pháp này, thật sự là tuyệt không thể tả. Giả Tông không khỏi nói ra, nhạc phụ đại nhân, này Dịch Trạm cải cách sự việc, hy vọng nhạc phụ đại nhân có thể trộn vào trong tay mình. Đồng thời, có thể mấy tháng sau đó, ta sẽ từ đi Đại Hạ Nguyệt báo tổng biên soạn chức, không biết nhạc phụ đại nhân có thể hay không kiêm nhiệm lên. Nghe được lời nói này, Lâm Như Hải biến sắc hỏi, ngươi vì sao muốn từ đi Đại Hạ Nguyệt báo tổng biên soạn chức? Lẽ nào là chuyện gì xảy ra hay sao? Không đúng a, nếu là trong triều đình chuyện, ta cớ sao không biết? Ngươi trẻ tuổi, ngươi mau nói đi, này là cớ gì? Giả Tông bội nói, nhạc phụ đại nhân, là như vậy, bây giờ huyền không còn có tam phiên có biến, vô cùng có khả năng đại hạ đều sẽ xa vào đến dung chuyển trong, mà tiễn pháp của ta còn có cung mã kỵ sạn, nhạc phụ đại nhân cũng là biết đến, tiểu thế muốn rong ruổi xa trường, ra trận giết địch, đến lúc đó thế tất không thể tiếp tục đảm nhiệm Đại Hạ Nguyệt báo tổng biên soạn chức. Lâm Như Hải ngang Giả Tông một chút nói ra, ta nhìn xem ngươi là ngươi cảm thấy đại hạ sắp loạn, ngươi nghĩ chấp trưởng bình quyền vì tự vệ a? Lời nói này nghe được Giả Tông mặt tối sầm, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, sao phải nói như vậy trắng ra đâu. Liền nghe Lâm Như Hải tiếp tục nói, bất quá lựa chọn của ngươi ngược lại vậy không tính sai, loạn cục sắp tới, có binh quyền nơi tay, quả thực lại càng dễ tự vệ, đồng thời cũng có thể tốt hơn bảo hộ Ngọc Nhi các nàng. Bất quá trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nhớ kỹ Ngọc Nhi đang ở trong nhà chờ ngươi. Giả Tông gật đầu nói, ta tất nhiên là biết đến, nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân còn chưa nói ngươi có thể hay không tiếp quản Đại Hạ Nguyệt báo đâu. Lâm Như Hải lắc đầu nói ra, như ngươi lời nói, Dịch Trạm cải chế cực kỳ trọng yếu, ta tự sẽ hướng thánh thượng tấu chết, chuyện này ta cũng sẽ tiếp quản đến. Thế nhưng Đại Hạ Nguyệt báo lại là không thể để ta tới tiếp nhận. Chuyện này ta tìm Khấu tướng bàn bạc một phen, nhìn xem Khấu tướng có người nào tay để cử a. Giả Tông gật đầu một cái, tiếp xuống lại cùng Lâm Như Hải thương nghị một phen làm sao dùng Dịch Trạm mở rộng Đại Hạ Nguyệt báo sự việc. Mãi đến khi Lâm Đại Ngọc tự mình đến gọi bọn họ ăn cơm, bọn hắn vừa rồi ra thư phòng. Về đến Ninh Quốc phủ sau đó, Giả Tông tiếp tục can dạy rồi kinh nghiệm tới. Một ngày này, tại Ninh Quốc phủ trên diễn võ trường, Giả Tông nhìn thấy Tiêu Đại Chính mang theo 51 cái chuẩn tân binh, còn có hơn 20 cái thị vệ đang huấn luyện. Tiêu Đại nhìn thấy Giả Tông sau đó, không khỏi thượng phía trước hành lễ nói, tình cờ Tam gia tại, còn xin Tam gia quá khứ, cho bọn hắn nói lên vài câu, nhìn một chút luyện tập hiệu quả làm sao. Giả Tông nghe, gật đầu một cái. Hắn vậy muốn nhìn một chút, trong khoảng thời gian này luyện tập hiệu quả làm sao. Đi đến trước mặt những người này, Giả Tông không khỏi trầm giọng nói, các ngươi cũng muốn từ quân tranh thủ một tiền đồ. Mà Tông quân thì mang ý nghĩa có phong hiểm, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Chỉ có ngày thường nhiều luyện tập trên chiến trường mới có thể may mắn còn sống sót. Thống soái kinh nghiệm một thống soái, nhập môn 1, 100 chương 270, can thống soái kinh nghiệm, huyền không chuẩn bị xuôi nam, 1, chương 270, can thống soái kinh nghiệm, huyền không chuẩn bị xuôi nam, 1, a. Năng lực thống soái nhập môn. Thấy thế, Giả Tông không khỏi đại hỉ. Tiếp đó, hắn đang chuẩn bị tham quân, theo mà thu được quân quyền. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực nỗ lực soát binh pháp còn có kỵ xạ võ nghệ, gần đây cũng có tiến bộ nhảy vọt. Không ngờ rằng lúc này thậm chí ngay cả năng lực thống soái vậy đổi mới ra đây. Năng lực này, đối với hắn tham quân chuẩn bị mà nói, thật đúng là một hạng như hổ thêm cánh năng lực. Nếu như có thể đem năng lực này soát đến hoàn mỹ cảnh giới đầy kinh nghiệm, chậc chậc, đến lúc đó lên chiến trường, thật sự không biết tại sao thua à. Tiếp đó, Giả Tông nhịn không được dựa theo binh pháp bên trên quân trận, bắt đầu thao luyện này trước mắt này 51 người tới. Không thể không nói, Tiêu Đại năng lực hay là rất mạnh. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi công phu, lại đem này 51 người huấn luyện ra dáng. Đương nhiên, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi, rốt cuộc thời gian quá ngắn, cũng không có khả năng có kinh người tiến bộ. Chẳng qua tối thiểu nhất, diễn luyện một ít cơ sở quân trận cũng là đầy đủ. Mà thật tình không biết, bên cạnh Tiêu Đại, lúc này trong lòng thì là càng thêm kinh hỉ. Tam gia là liên chúng lục nguyên trạng nguyên lang, là văn khúc tinh hạ phàm. Tiêu Đại sở dĩ gọi Tam gia đến cho những thứ này mới dựa viên phát biểu, kỳ thực chỉ là muốn nhường Tam gia đến thu mua một đợt lòng người thôi. Hắn đoạn không ngờ tới, Tam gia lại thật sự có thống binh mới có thể. Bài binh bố trận mặc dù còn ngại non nớt, nhưng lại cũng ra dáng. Nếu là thêm chút lịch luyện, chắc chắn có thể trở thành một tên hợp cách thống soái. Quả nhiên không hổ là tướng môn đời sau, quốc công gia đến tiếp sau có người a. Nếu là quốc công gia năng lực nhìn thấy một màn này, vậy chắc chắn có thể mỉm cười cựu tuyển. Mà Giả Tông thì là hoàn toàn đắm chìm trong soát kinh nghiệm trong bồi sướng. Thống soái kinh nghiệm một, thống soái kinh nghiệm một, thống soái kinh nghiệm một dùng đến chưa công phu, hắn đúng là soát ra 10 cái điểm kinh nghiệm tới. Thống soái, nhập môn 16, 100 ửng, không sai, dựa theo tiến độ này, chỉ dùng thất ngày thời gian, liền có thể đem năng lực thống soái soát đến tiểu thành cảnh giới. Bất quá, chờ trở lại thư phòng sau đó, Giả Tông thì tỉnh ngộ lại. Ám đạo hôm nay chính mình hay là vô cùng cần dỡ. Trong gia tộc chọn lựa ra một vài đệ tử ra đây, đem bọn hắn đưa vào trong quân doanh. Bản thân là một kiện 10 phần bình thường sự việc. Giả gia vốn là tướng môn đời sau, cho tới bây giờ, bọn hắn trong quân đội, vậy còn có được nhất định mối quan hệ. Chẳng qua, Giả gia con cháu không có thành dụng cụ người, thậm chí ngay cả vui lòng tham quân người đều không có, trong quân giao thiệp, những năm này, vậy không công tiêu hao hết rất nhiều. Nhưng mà hắn là Trạng Nguyên Lang, tự mình luyện tập đệ tử trong tộc thì có vẻ hơi không bình thường. Vì rốt cuộc hắn hiện tại là quan văn, tự mình luyện tập đệ tử trong tộc, thế nào, ngươi là muốn tạo phản hay là thế nào? Ừm. Về sau muốn can thống soái kinh nghiệm lời nói, liền không thể không kiêng nể gì như thế, chỉ có chậm chậm lưu toan. Lại nói Lâm Như Hải bên ấy, từ Giả Tông sau khi đi, hắn liền bắt đầu viết đấu chương. Cuối cùng cho Vĩnh Long Đế lên một phong cải chế dịch trạm đấu chương. Vĩnh Long Đế sau khi xem, vậy 10 phần coi trọng chuyện này. Vì Lâm Như Hải phần này cải chế đề nghị, 10 phần xảo diệu. Làm việc thỏa đáng lời nói, không nói tiết kiệm xuống dịch trạm một năm chi tiêu, tối thiểu nhất năng lực tiết kiệm hạ mấy chục vạn lượng bạc là có. Mấy chục vạn lượng bạc, đối với quốc khố mà nói, vậy đã không phải là một số lượng nhỏ. Tiết kiệm tiếp theo này mấy chục vạn lượng bạc, có thể tại chỗ khác làm càng nhiều chuyện hơn. Bởi vậy, Vĩnh Long Đế tự mình đem Lâm Như Hải gọi vào trong ngự thư phòng. Quân thần trải qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng Vĩnh Long Đế hạ chỉ, đem dịch trạm cải chế sự việc toàn quyền giao cho Lâm Như Hải tiến hành phụ trách. Dịch trạm vốn là do binh bộ xe ngựa thanh lại ti trưởng quản, Vĩnh Long Đế thánh chỉ, đưa tới binh bộ bất mãn. Hoàng đế một cử động kia, chẳng phải là tước đoạt binh bộ quyền hành, giao cho hộ bộ. Binh bộ thượng thư thậm chí tìm thấy Vĩnh Long Đế lấy muốn thuyết pháp, mà Vĩnh Long Đế cho ra giải thích chính là dịch trạm vẫn về binh bộ quản lý. Lâm Như Hải chỉ là phụ trách dịch trạm cải chế, về sau nhường dịch trạm tự chịu trách nhiệm lời lỗ mà thôi. Nếu là binh bộ không hài lòng, chỉ cần có thể nhường dịch trạm tự chịu trách nhiệm lời lỗ lời nói, Vĩnh Long Đế vui lòng đem cải chế sự việc giao cho binh bộ tự động xử trí. Chẳng qua vì một năm trong vòng, một năm sau đó, triều đình sẽ không lại cho dịch trạm cấp phát. Cuối cùng, binh bộ thượng thư cũng không thể không nắm lô muối nhận xuống dưới. Vì bọn hắn căn bản không có nhường dịch trạm tự chịu trách nhiệm lời lỗ năng lực. Binh bộ thượng thư vậy biết rõ, hiện nay dịch trạm mặc dù trên danh nghĩa còn về binh bộ quản lý, nhưng là lúc sau đến tuột cùng có còn hay không là thì rất khó nói. Kế tiếp, Lâm Như Hải định ra một hạng kỹ càng biến đổi chế độ tại dịch trạm tầng tầng phát xuống xuống dưới. Các cấp dịch trạm đầu mục nhìn thấy những thứ này biến đổi chế độ sau đó không khỏi nửa vui nửa buồn, thì tự nhiên là triều đình đối với dịch trạm coi trọng, định ra dịch trạm biến đổi chế độ. Lo cũng là điểm này, những năm gần đây quốc khố ngày càng trống rỗng, bọn hắn dịch trạm thế nhưng ngay cả quân tiền cũng thường xuyên khất nợ, nói không chừng không biết kia một tháng tiểu chân hoàn toàn không phát ra được. nhưng mà dù sao cũng là có một hy vọng. Nhưng mà bây giờ cải chế sau đó, nếu là bọn họ không kiếm được tiền, sợ là lúc sau có tiền thì thật không có. Bây giờ, bọn hắn vậy chỉ có cầu nguyện Lâm đại nhân là đáng tin cậy, có thể mang lấy bọn hắn phát tài. May mắn, bọn hắn còn có một năm giảm sóc thời gian. Rất nhanh, đại hạ nguyệt báo kỳ thứ tư đúng hạn đợi ra. Lần này, Giả Tông trực tiếp sai người in 5 vạn phần. Đương nhiên, này 5 vạn phần, hắn chỉ ở kinh thành lưu lại 5000 phần mà thôi. Cái khác 4 vạn 5000 phần thì là bị Giả Tông thông qua dịch trạm phân phát đến kinh thành trung quanh. Đương nhiên, một lúc bắt đầu, Giả Tông cũng không có tại cả nước phạm vi bên trong bố cục. Đây cũng không phải là hậu thế, có mau lẹ tiện lợi vận chuyển năng lực. Đại Hạ Nguyệt báo mở rộng, hay là cần tiến hành theo chất lượng mới được. Chẳng qua cũng may, Đại Hạ Nguyệt báo thân mình liền bắt đầu vì kinh thành làm trung tâm hướng bốn phía lưu truyền ra tới. Lại nói kinh thành bất tính, vì Đại Hạ Nguyệt báo hai lần trước phụ san đều là do đường phố đưa tặng duyên cớ. Bởi vậy bọn hắn theo bản năng cho rằng, kỳ thứ tư báo chí vẫn như cũ còn có thể vì đưa tặng cách thức tiến hành. Nhưng mà không ngờ, nay kỳ thứ tư lại không còn đưa tặng, mà lại như là kỳ thứ ba như vậy, vẫn như cũng lựa chọn mua bán cách thức. Chỉ là lần này, kinh thành bách tính, mua sắm thì càng ít. Bởi vì loại này sự việc, bọn hắn trước đây thì trải qua. Chỉ cần bọn hắn không mua, những thứ này báo bán không xong, bọn hắn cũng chỉ có thể không công đưa ra đến mà thôi. Bởi vậy, ở kinh thành, ngày đầu tiên dường như không người mua sắm. Tình hình này, nhường Thiết Bảo cầm kinh hãi, Giả Tông lại là nhường nàng an tâm chờ đợi là được. Mà ngoài kinh thành 10 cái thí điểm, Đại Hạ Nguyệt báo tiêu thụ thì là dị thường nóng nảy. Nguyên lai này 10 cái thí điểm, lúc trước thì có Đại Hạ Nguyệt báo lưu truyền tới. Tại đây 10 cái địa phương, Sa Điêu chuyện xưa, từ lâu nhà nhà đều biết. Chương 270, Can Thông Soái kinh nghiệm, Huyền Không chuẩn bị xuôi nam, 2, chương 270, Can Thông Soái kinh nghiệm, Huyền Không chuẩn bị xuôi nam, 2, mà Đại Hạ Nguyệt báo lúc trước lưu truyền tới lúc thì từng bị giá cao bán ra, tối cao giá bán đã đạt đến 2 lượng bạc nhiều. Bây giờ theo dịch trạm lưu truyền tới Đại Hạ Nguyệt báo, mỗi một phần lại chỉ cần 10 cái tiền đồng. 10 cái tiền đồng a, cái này cũng thực sự quá tiện nghi. Bởi vậy, tại đây 10 cái thí điểm, Đại Hạ Nguyệt báo một khi đẩy ra, liền bị tranh đoạt. Có ít người mua sắm Đại Hạ Nguyệt báo là bởi vì xã điêu chuyện xưa mà mua sắm, còn có một ít là vì văn bắc cổ, cũng có là thi từ bản biên mà mua sắm. Thậm chí còn có một số, dứt khoát chính là vì mua bán. Bây giờ này 10 cái thí điểm có Đại Hạ Nguyệt báo bán ra, nhưng mà chỗ xa hơn còn không có a, hiện tại 10 cái tiền đồng có thể mua được một phần, sau đó chỉ cần thay cái không có Đại Hạ Nguyệt báo bán ra chỗ, thoải mái thì có thể bán ra chí ít 100 văn một phần giá cao, thậm chí còn có thể bán cao hơn. Đây tuyệt đối là cái bạo lợi làm ăn a. Đồng thời, loại suy nghĩ này người lại còn không phải số ít. Bởi vậy, này 10 cái thí điểm, mỗi cái thí điểm phân đến 4500 phần Đại Hạ Nguyệt báo, vậy mà tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong thì toàn bộ bán sạch. Mà này 10 cái thí điểm dịch trạm, vậy lập tức nếm được ngon ngọt. Bởi vì bọn họ mỗi bán đi một phần Đại Hạ Nguyệt báo đi, thì có thể được đến một đồng tiền chia làm. Bây giờ bán ra 4500 phần Đại Hạ Nguyệt báo đi, bọn hắn thì có thể được đến 4500 văn tiền, cũng là 4 lượng 5 phân bạc. Những bạc này mặc dù không nhiều, vậy chưa đủ bọn hắn tất cả mọi người quân tiền chi tiêu. Nhưng đây chỉ là Đại Hạ Nguyệt báo 3 ngày lượng tiêu thụ mà thôi, nếu có càng nhiều Đại Hạ Nguyệt báo đâu. Đồng thời bọn hắn về sau còn có thể là dân gian đưa bức thư hoặc là món nhỏ hàng, hiện nay còn chưa triển khai nghiệp vụ. Như và nghiệp vụ toàn diện triển khai sau đó, bọn hắn thu nhập sẽ chỉ càng nhiều. Nói không chừng thật sự có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, bọn hắn không khỏi hăng hái. Bọn hắn mã lên một cấp phản ứng đi lên, yêu cầu phía trên lại cho bọn hắn phân phối hạ Đại Hạ Nguyệt báo đến, số lượng càng nhiều càng tốt. Mà Đại Hạ Nguyệt báo tiêu thụ là Tiết Bảo Cầm đang phụ trách. Nàng biết được thông tin sau đó, vui mừng quá đỗi. Một bên dứt khoát đem kinh thành lưu lại 5000 phần Đại Hạ Nguyệt báo, 3-4 ngày trôi qua, hiện nay còn thừa lại hơn 4.300 phần, dứt khoát trực tiếp cũng đưa đi phía dưới thí điểm đi. Một bên chuẩn bị tăng lớn sản lượng, toàn lực in ấn. Chẳng qua bị Giả Tông kịp thời ngăn lại. Giả Tông không khỏi nói ra, "Cầm muội muội, bọn hắn chưa hẳn năng lực tiêu thụ nhiều như vậy. Theo ta thấy đến, tạm thời thêm ấn 2-3 vạn phần thuận tiện, ngoài ra, kinh thành bên này cũng muốn lưu lại một chút ít. Kỳ thực kinh thành vẫn là lớn nhất thị trường, không phải cái khác thí điểm chỗ có thể sánh được. Kia 10 cái thí điểm cộng lại thị trường, có thể đều không có kinh thành thị trường lớn. Kia 10 cái thí điểm, ban đầu 3 ngày tiêu thụ nóng này, cho này 10 cái thí điểm người phụ trách vì giả tưởng, cho rằng mặc kệ bao nhiêu báo, đều có thể nhanh chóng tiêu thụ ra đi, kỳ thực cũng không phải. Kia 10 cái thí điểm, khách hàng tiềm năng có hạn, Giả Tông xem chừng hiện tại đều không khác mấy báo hỏa. Ước chừng còn có một số hoàng lưu hội mua sắm một ít, nhưng mà thị trường đã cũng không lớn. Ngược lại là kinh thành bên này, thông qua một phen vận hành sau đó, còn có thể mở ra một ít thị trường. Bởi vì hắn Đại Hạ Nguyệt báo, thân mình vậy không vẹn vẹn là dùng để lợi nhuận. Mục đích chính yếu nhất vẫn là phải dẫn đạo dư luận. Bởi vậy, là quả quyết không thể từ bỏ kinh thành thị trường. Thiết Bảo Cầm biết nghe lời phải, lập tức liền dựa theo Giả Tông phân phó tiến hành phân phối. Lại nói kinh thành bên này, liên tiếp đợi 3 ngày, lòng tràn đầy cho rằng, lần này Đại Hạ Nguyệt báo nhất định còn có thể hướng hai lần trước đồng dạng. Vì không người mua sắm, bọn hắn không thể không lần nữa miễn phí phát ra. Thế nhưng, 4 ngày trôi qua, Đại Hạ Nguyệt báo chẳng những không có miễn phí cấp cho, thậm chí ngay cả bán ra điểm cũng tuần tự đóng cửa. Nay nhường trong lòng bọn họ, không khỏi sản sinh một loại dự cảm xấu. Bọn hắn còn chưa từng hiểu rõ xạ điêu sau ban đầu. Lẽ nào tờ báo này thật sự sẽ không miễn phí cấp cho hay sao? Cho dù không miễn phí cấp cho, sao ngay cả bán cũng không bán? Bọn hắn về sau như thế nào mới có thể biết được xạ điêu đến tiếp sau chuyện xưa? Bọn hắn nhìn mấy cái còn không có đóng môn tiêu thụ điểm, bận điệu chạy tới mua sắm, đồng thời hỏi duyên cớ. Lúc này mới biết được, nguyên lai Đại Hạ Nguyệt Báo ở kinh thành không ai mua sắm. Nhưng mà ngoài kinh thành, đúng là bán 10 phần nóng này, một khi đẩy ra thì lọt vào tranh đoạn, căn bản cũng không đủ bán. Bởi vậy, bọn hắn cũng không thể không đem ở kinh thành báo triệu tập đến kinh thành bên ngoài đi bán. Bây giờ trong kinh thành lưu lại báo đã không nhiều lắm, cũng bất quá mấy trăm phần mà thôi. Bán xong sau thì triệt để không có. Nghe được tin tức này, kinh thành bách tính cũng luống cuống, đồng thời lại tức giận không thôi. Này rõ ràng là chúng ta kinh thành báo, bằng cái gì muốn bán đi ra bên ngoài a? Bọn hắn đã sớm quên đi lúc trước bọn hắn không người mua sắm chuyện tờ báo thực. Rất nhanh, kinh thành còn thừa không nhiều báo, liền toàn bộ tiêu thụ trống không. Tiếp đó, bọn hắn thật sự muốn mua vậy mua không được, vì báo đã toàn bộ bán sạch. Cái này khiến kinh thành bách tính quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn còn không thấy được đến tiếp sau xạ điêu cốt chuyện đâu, bằng cái gì thì mua không được a? Thuộc về kinh thành bách tính báo, bằng cái gì muốn bán ra ngoài địa đi a? Thế nhưng, mặc cho bọn hắn làm sao phẫn nộ, báo đã bán sạch, cũng là sự thật không thể chối cãi. Mấy ngày sau, đầu đường lại là có người phiến bắt đầu bán hai tay đại hạ người báo. Tờ báo này giá bán 20 văn một phần cất bước, cao 3-40 văn tiền một phần cũng có. Giá bán tối thiểu là giá gốc gấp 2, thậm chí gấp 3-4 lần cũng có. Mà chi như vậy quý, là bởi vì những thứ này báo đều là theo kinh thành bên ngoài giá cao mua về, bởi vậy giá cả tự nhiên sang quý. Đồng thời số lượng không nhiều, nếu là không kịp thời mua sắm, coi như mua không được. Thế là, những thứ này giá cao đại hạ người báo ở kinh thành đúng là bị tranh đoạt. Mà những thứ này báo số lượng tuyệt đối không như bọn hắn nói như vậy thiếu. Vì chọn vẹn bán mấy ngày mới chính thức bán sạch. Nếu là thống kê ra tới lời nói, này mấy ngày sợ là nói ít vậy bán ra 2-3 vạn phần nhiều. Linh Quốc phủ bên trong, Tiết Bảo Cầm cười khanh khách nói, "Tông ca ca, ngươi thật là xấu, cố ý dùng giá cao bán đi hơn 3 vạn phần đi, chọn vẹn nhiều bán mấy trăm bạc ra đây." Này kinh thành bách tính cũng là kỳ lạ, 10 văn tiền một phần báo bọn hắn không mua, bán được 20 văn, 30 văn, thậm chí 4-50 văn một phần lúc, bọn hắn lại là cứ mua. Ta nghĩ, cho dù lại in ấn 1-2 vạn phần ra đây, cũng là có thể bán rơi. Giả Tông cười nói, đại đa số người đều là tiện cốt đầu, càng là nâng giá, bọn hắn càng là sẽ đoạt mua. Bây giờ kinh thành thị trường, kỳ thực vậy cơ bản đã bão hòa, lại nhiều ấn 1 vạn phần ra đây, sợ sẽ bán không xong. Kinh thành dân số đông, có 100 vạn số lượng. Kinh thành biết chữ xuất cũng là tất cả đại hạ cao nhất, ước chừng năng lực đạt tới 10 đây một tình trạng. Nói cách khác, kinh thành biết chữ người, tổng cộng cũng liền 10 mấy vạn người mà thôi. Bây giờ bọn hắn đã bán ra 3 vạn phần báo đi. Giả Tông cảm thấy, cái số này, đã đạt đến cực hạn. Chương 270, Can Thông xoáy kinh nghiệm, Huyền Không chuẩn bị xuôi nam, 3. Chương 270, Can Thống xoáy kinh nghiệm, Huyền Không chuẩn bị xuôi nam, 3, trải qua cái này bị, về sau kinh thành bách tính, sợ lại cũng sẽ không xuất hiện không người mua sắm báo tình huống. Mà ở kỳ này Đại Hạ Nguyệt báo bên trên, cũng đúng dịch trạm cải chế tình huống, tiến hành tuyên truyền. Tuyên bố về sau nếu là muốn gửi thư món còn có món nhỏ hàng lời nói, có thể đi tìm dịch trạm hệ thống tin nhắn. Dịch trạm hệ thống tin nhắn chẳng những giá cả tiện nghi, đồng thời tốc độ còn nhanh nhanh. Trên báo chí còn căn cứ chặng đường tiêu chú giá cả, thậm chí tiêu chú trễ nhất đạt tới thời gian. Nói ví dụ, 100 dặm đường lộ trình cần tốn phí 30 văn tiền, trễ nhất 1 tháng đưa đến. Ừm, cái này thu phí tiêu chuẩn, cái này hiệu suất, nếu là phóng tới hậu thế, tuyệt đối sẽ nhận muôn người mắng mỏ, có thể bị nước bọt cho chết đuối. Nhưng mà ở thời đại này, cái giá tiền này vẫn đúng là tâm 10 phần tiện nghi, đồng thời thuộc về hiệu suất cực cao tồn tại. Bởi vì ngươi nếu là muốn thông qua tiêu cục gửi thư hoặc là gửi món nhỏ hàng lời nói, muốn nhìn xem tiêu cục lúc nào áp tiêu, có đôi khi tiêu cục có thể muốn 3-4 tháng mới đi kiêm một chuyến tuyến tiêu, ngươi liền phải chờ thượng 3-4 tháng mới được. Mà người ta dịch trạm cho ra thế nhưng chậm nhất tình huống tháng sau. Nếu là vừa vặn lời nói, có thể 3-4 ngày 4-5 ngày có thể đưa đến. Ở thời đại này, loại tốc độ này đã có thể nói là nghịch trời tồn tại. Đồng thời tại dịch trạm hệ thống tin nhắn còn có một cọc chỗ tốt. Đó chính là bọn họ là căn cứ chặng đường thu lệ phí, mặc kệ lộ trình có bao xa, chỉ cần tại đại hạ cảnh nội, bọn hắn đều có thể cho người gửi đạt. Dù là ngàn dặm vạn dặm, liền không có dịch trạm gửi không đến chỗ. Mà phóng tới tiêu cục, cũng rất ít có tiêu cục có thể làm được điểm này. Mà dịch trạm bản thân liền là quốc gia tính chất, tại cả nước phạm vi bên trong cũng có lớn nhỏ phân trạm. Tất cả đại hạ, trước mắt mà nói, đoán chừng vậy chỉ có dịch trạm mới có thể làm đến điều này. Bởi vậy, Đại Hạ Nguyệt báo phía trên tuyên truyền vừa ra, liền có thật nhiều có gửi món nhu cầu bách tính, tim đập thình thịch. Đội vàng đi dịch trạm nghe ngóng, cuối cùng nghe được kết quả, quả là thế. Cho nên, ngắn ngủi mấy ngày trong, dịch trạm làm ăn chỉ một cái bốc lửa. Chính bọn họ đánh giá một chút, dựa theo Lâm đại nhân phát ra cải chế quy tắc, bọn hắn gửi món cùng tiền món, dù là ở giữa quay vòng, đều có thể nhận được tương ứng chỗ tốt. Rất nhiều mạng quan hệ tính toán phía dưới, phát hiện bọn hắn hiện nay thu nhập tuyệt đối có thể bảo đảm bọn hắn năng lực kiếm ra quân tiền đến, thậm chí còn năng lực có chỗ còn lại. Nay để bọn hắn càng là hơn mong đợi, trong lúc nhất thời, động lực mười phần. Rất nhanh, những tin tức này thì phản hồi đến Lâm Như Hải nơi này. Lâm Như Hải nhận được những tin tức này sau đó, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Hắn mặc dù hết sức coi trọng Giả Tông nói lên cải chế cách, nhưng cũng không có ngờ tới, lại có thể thấy hiệu quả nhanh như vậy nhanh. Dựa theo loại tốc độ này lời nói, sợ là thời gian nửa năm cũng đủ để hoàn thành dịch trạm cải chế. Với hắn mà nói, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng cung Huyền Không trong, Hoàng đế Khang Mặt Dỗ chính tại ngự thư phòng bên trong, triệu kiến quân cơ sứ đại thần còn có vài vị kỳ chủ. Quân cơ sứ, chính sử là Ung Chính sáng tạo, là Khang Mặt Dỗ phòng theo Đại Minh nội các khai sáng. Chẳng qua quân cơ sứ so với nội các muốn càng cao minh hơn một ít. Quân cơ sứ hành động, có nội các đại học sĩ ngang hàng quyền lợi. Chức trách của bọn hắn chính là đem phía dưới tất cả đấu trường, chỗ có cần hoàng đế xử lý sự việc, tiến hành quy nạp tổng kết. Bọn hắn đem cần hoàng đế xử lý sự vụ, căn cứ nặng nhẹ tiến hành phân cấp. Cứ như vậy, có thể đại đại giảm bớt hoàng thượng lượng công việc. Mà quân cơ sứ hành động, bọn hắn phẩm cấp rất thấp, quyền lợi lại là rất lớn. Bọn hắn chỉ có thể phụ thuộc hoàng thượng mới có thể hành xử quyền trong tay. Như là dùng không thuận tay, hoàng thượng có thể tùy thời thay đổi quân cơ sứ hành động. Cứ như vậy, thì tránh khỏi tượng đại hạ bình thường, nội các thủ phụ đại học sĩ có thể tướng chi thực, nội các có thể làm mất thực quyền hoàng thượng tình huống xảy ra. Mà lần này, Khang Mặt Dỗ sở dĩ triệu tập những người này đến, là vì xâm nhập phía Nam đại hạ làm chuẩn bị. Được rồi, vài năm nay, bọn hắn luôn luôn tại vì xâm nhập phía Nam làm chuẩn bị, từ trước đến giờ cũng không buông tha. Chẳng qua lần này, bọn hắn thật sự đã làm xong quy mô xâm nhập phía Nam dự định. Khang Mặt Dỗ bưng lên ngự án bên trên bát mã nào khảm vàng nắp vàng, uống một ngụm nóng hầm hập còn mang theo tanh nồng bị sữa liệu. Mở miệng nói, Cố Luân trưởng công chúa, ngươi phụ trách tìm hiểu đại hạ thông tin, gần đây đại hạ phương diện có gì cử động? Ngươi cho chư vị ái khanh giảng thuật một phen. Cố Luân công chúa, tại Huyền Không là tôn quý nhất công chúa phong hào, bình thường là hoàng hậu thân sinh công chúa mới có thể thu được phong. Chẳng qua vị này Cố Luân công chúa lại không phải là hoàng hậu thân sinh, hắn mẫu phi chính là chính bạch kỳ kỳ chủ đích nữ, chính bạch kỳ chính là thượng tam kỳ, thực lực có chút hùng hậu. Vị này Cố Luân công chúa, thở nhỏ thì rất được lão hoàng thượng yêu thích. Tại lão hoàng thượng một mạng hô ô sau đó, vị này Cố Luân công chúa lại một mực bảo hộ Khang Mặt Dỗ trưởng thành. Nếu không có vị này trưởng công chúa phù hộ, Khang Mặt Dỗ có thể hay không thuận lợi trưởng thành, còn tại không thể biết được. Vị này trưởng công chúa, trưởng Khang Mặt Dỗ 3 tuổi, năm nay đã 19 tuổi. Bất kể tại đại hạ hay là tại Huyền Không, nữ tử 19 tuổi cũng đã coi như là đại cô nương, thậm chí đã coi như là gái lớn thì. Chỉ là vị này trưởng công chúa, ánh mắt rất cao, một thằng chưa chạm đến thấy vừa mắt nam nhân, bởi vậy đến nay không có lựa chọn sử dụng phao mã. Vị này Cố Luân trưởng công chúa, một luôn nhớ mãi không quên, chính là dẫn đầu Huyền Không, quy mô xôi nam, nhập chủ đất Trung Nguyên. Nàng gây dựng một ngành tình báo, chuyên môn phụ trách tìm hiểu đại hạ tình báo. Mà lần này Huyền Không phải quy mô lớn xâm lấn đại hạ, tự nhiên cần vị này trưởng công chúa tình báo ủng hộ. Khang Mặt Dỗ sau khi nói xong, Cố Luân trưởng công chúa đứng dậy nói ra, "Chư vị đại nhân, tướng quân, tiếp xuống liền từ bản cung cho các ngươi giảng thuật một phen đại hạ tình huống. Đại hạ quân thần, đối với chúng ta sớm có đề, bất quá bọn hắn lại là không ngờ được chúng ta xâm lấn đại hạ thời gian cụ thể, vậy đoán không được chúng ta hội theo cái hướng kia xâm lấn. Chúng ta có thể lựa chọn theo Yến Vân Thập Lục Châu bất luận cái gì đầy đất xâm lấn đại hạ, mà đại hạ lại không cách nào tại biên cảnh chứa hàng nhiều lính như vậy mã. Đề phòng chúng ta. Bởi vậy, chủ động tại ta, này 1 tháng 7. Thứ hai, đại hạ hai tỉnh nơi gặp phải hiếm có nạn lụt, bây giờ đại hạ cảnh nội, nạn dân khắp nơi trên đất, dân chúng lầm than. Bọn hắn cần hao phí hàng loạt tinh lực tại trận thai phía trên, này 2 tháng 7. Thứ ba, chúng ta đã cùng Tam Phiên giao ước, do bọn hắn tại Nam Bộ kéo lấy đại hạ bộ phận binh lực, nhường đại hạ không dám toàn lực đề phòng chúng ta, này 3 tháng 7. Ta Huyền Không binh cường mã tráng, mà đại hạ văn rốt võ giác, quân kỳ lòng, này 4 tháng 7. Ta Huyền Không đồng tâm hiệp lực, mà đại hạ sợ ta như hổ, này 10 tháng 7. Ta Huyền Không có 10 thắng, đại hạ có 10 bại. Lần này ta Huyền Không xua binh năm hạ, nhất định đánh đâu thắng đó, kỳ khai đã thắng. Nếu Giả Tông ở đây, tất nhiên sẽ gọi thẳng hào ra hỏa. Vị này Huyền Không công chúa, sợ là Tam Quốc diễn nghĩa cùng nhiệt độc giả. Lúc này ngay cả Quách gia 10 thắng 10 bại luận đều đã bận rộn. Bất quá, những kia Huyền Không đại thần cùng võ tướng, ngược lại là cực ăn nàng một bộ này. Nghe nàng sau khi nói xong, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên. Chương 271, nhược quan hệ bắt mời dây dài, há nhường nho quan lầm đời này, 1, chương 271, nhược quan hệ bắt mời dây dài, há nhường nho quan lầm đời này, 1, lúc này, Huyền Không đại tướng Đồ Hải không khỏi hỏi, hoàng thượng, không biết tiếp đó, chúng ta muốn theo phương hướng nào xuôi nam cho thỏa đáng. Khang Mặt Dỗ nhìn quanh các thần hỏi, không biết chư vị ái khanh có gì thượng sách. Lúc này, thảo luận chính sự đại thần Sách Nhĩ Đồ nói ra, hoàng thượng, nô tài cho rằng, chúng ta có thể tại Yến Vân Thập Lục Châu tất cả đều làm ra xuôi nam xâm lấn tư thế. Cứ như vậy, chắc chắn sẽ dẫn tới đại hạ coi trọng, đóng quân biên cảnh, vì chống cự ta thiên binh. Mà kể từ đó, đại hạ biên cảnh phòng tuyến yếu kém, chúng ta là được mượn cơ hội tại Kế Châu xuất binh, dơ lên cầm xuống Thảo Cấp huyện. Sau đó vì Thảo Cấp huyện làm trung tâm, không ngừng đóng quân từng bước xâm chiếm đại hạ cương thổ. Binh bộ thượng thư Minh Châu phụ hòa nói, lấy đại nhân nói cực phải, binh quý thần tốc, Kế Châu chính là xuôi nam lối đi. Chúng ta có thể hỏa lực tập trung Kế Châu, quy mô xâm lấn, nhanh chóng chiếm lĩnh đất Giang Bắc đại hạ, cướp đi đại hạ nửa Giang Sơn. Mà chờ ta đại thanh đem những địa phương này cũng tiêu hóa xong sau đó, liền có thể chỉ huy xuôi nam, diệt đi đại hạ, từ đó chiếm cứ Trung Nguyên này Giang Sơn hoa lệ. Sách Nhĩ Đồ cùng Minh Châu sau khi nói xong, những đại thần khác cũng đều sôi nổi phụ họa. Bọn hắn cũng cảm thấy Sách Nhĩ Đồ cùng Minh Châu sách lược có thể thực hiện, đồng thời rất dễ dàng áp dụng. Lúc này, Cố Luân trưởng công chúa thì là nói ra, hoàng thượng, không thể. Chúng ta đại thanh bát kỳ tử đệ, quả thực công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng binh lực chúng ta hay là quá ít, chúng ta tất nhiên có thể tại thời gian ngắn bên trong đánh hạ hàng loạt đại hạ thành trì. Thế nhưng những thứ này đánh hạ xuống thành trì, muốn hay không chia binh trấn thủ? Mà ta đại thanh bát kỳ tử đệ, tổng số không đủ 20 vạn, chia binh quá nhiều lời nói, lại như thế nào có đầy đủ binh lực tiếp tục công chiếm đại hạ thành trì đâu? Như đại hạ đập nổi dìm thuyền, từ chiến đến cùng, thế cuộc đối với chúng ta ngược lại là bất lợi. Lòng tham không đáy, khẩu vị quá lớn, có khả năng sẽ bị cho ăn bể bụng. Bởi vậy, Cố Luân trưởng công chúa sau khi nói xong, Khang Mặt Dỗ còn có mấy cái đại thần cũng lâm vào trong trầm tư. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, trưởng công chúa lời nói cực kỳ có đạo lý. Hồi lâu sau đó, binh bộ thượng thư Minh Châu không khỏi hỏi, trưởng công chúa, theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào đâu? Cố Luân trưởng công chúa nói ra, theo ý ta, làm công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Chúng ta có thể lớn tiếng dọa người, chiếm cứ đại hạ một bộ phận thành trì, sau đó tiếp đó, cũng không cần phải gấp gáp thúc đẩy. Thậm chí có thể cùng đại hạ tiến hành đàm phán hòa bình, để bọn hắn mỗi năm tiền cống. Chờ chúng ta tiêu hóa hết chiếm lĩnh địa bàn sau đó, lại làm thúc đẩy cũng không mượn. Chúng ta muốn làm, chính là ngắt lời sống lưng của bọn họ, nhường đại hạ sợ ta đại thanh như hổ, để bọn hắn không dám phát lên đối địch với chúng ta suy nghĩ. Cứ như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ từng bước lùi bước, cho đến nhường ra tất cả Giang Bắc. Nghe vậy, Khang Mặt Dô không khỏi gật đầu nói, tốt. Cái khác chư vị đại thần, vậy sôi nổi gật đầu không thôi. Linh Quốc phủ, trong diễn võ trường, Giả Tông đang chỉ huy giả ra 51 cái chuẩn bị tham quân giả ra con cháu còn có nô bộc, tiến hành quân trận diễn luyện. Trải qua nhiều ngày luyện tập cùng phối hợp, bọn hắn quân trận diễn biến càng thêm thuần thục. Mỗi người bọn họ tinh khí thần, vậy đã xảy ra kinh người chuyển biến. Thống soái kinh nghiệm một thống soái kinh nghiệm một một khắc đồng hồ sau đó, Giả Tông đình chỉ luyện tập, giải tán đội ngũ, mở ra bảng độ thành thạo. Thống soái, thành thạo 22, 200 trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng càng kinh nghiệm, thống soái đã bị soát đến thuần thục cảnh giới. Đương nhiên, đoạn này thời gian, kỳ thực Giả Tông mỗi ngày tự mình thời gian huấn luyện đều là rất ngắn. Mỗi ngày thời gian huấn luyện cũng liền một khắc đồng hồ tả hữu. Thời gian ngắn như vậy, cũng không làm cho người ta chú ý, tuyệt đại đa số thời gian luyện tập đều là tiêu đại tại chủ đạo. Mà Giả Tông phát hiện, cho dù không phải hắn tự mình luyện tập, nhưng mà chỉ cần bị giáo huấn luyện người có tăng lên, cuối cùng kinh nghiệm cũng đều sẽ thêm ở trên người hắn đi. Cũng đúng thế, thật hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thống soái kinh nghiệm tấn thăng đến thành thạo cảnh giới nguyên nhân trọng yếu nhất. Ừm, thành thạo cảnh giới năng lực thống soái tạm thời miễn cưỡng đủ. Về phần cái khác khôi giáp binh khí loại hình, cũng cần và náo động tham quân thời khắc mới có thể đi vào được chế tạo. Lại nói trên triều đình, ngắn ngủi mấy ngày trong, chính là nhận được các nơi biên cảnh cấp báo. Yến Vân thập lục châu huyền không chú quân cũng gươm ngựa sẵn sàng, no ngoe muốn động. Thậm chí nhiều châu huyền không kỵ binh cũng xuất động kỵ binh đến cùng đại hạ giáp giới địa cắt cỏ cốc. Cắt cỏ cốc một từ, sớm nhất là từ Khiết Đan mà sinh. Khiết Đan chủ nói, ta quốc không phương pháp này là tung hồ kỵ tứ xuất, vì nuôi thả ngựa làm tên, điểm viên phiếu cước gọi là cắt cỏ cốc. Mà huyền không tại chiếm cứ đại hạ Yến Vân thập lục châu sau đó, hàng năm ngày mùa thu hoạch thời tiết cũng đều không thể thiếu sẽ đánh tháo cốc, tung binh cướp đoạt một phen. Chẳng qua di vãng chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, chưa bao giờ giống năm nay như vậy. Tất cả Yến Vân thập lục châu cũng tại ngo ngoe muốn động. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Những thứ này biên cảnh tàu báo, nhường đại hạ quân thần cũng vô cùng khẩn trương lên. Kỳ thực huyền không chính thống bát kỳ kỵ binh, tổng số vậy không đến 20 vạn số lượng. Phân tán đến Yến Vân thập lục châu chính thống bát kỳ binh, càng là hơn rất có hạn. Một không phải 10 phần khẩn yếu nơi, ước chừng cũng chỉ có 3-500 người bát kỳ kỵ binh mà thôi. Cái khác quân coi giữ, phần lớn đều là phụ thuộc huyền không Hạo Dương quân, hoặc là quy hàng huyền không quân Hán. Yến Vân thập lục trồng đại bộ phận thành trì, huyền không quân coi giữ cũng rất có hạn, có thể cũng liền 1-2 vạn người. Chỉ bằng vào những binh lực này, nhiều lắm là cũng liền cướp đoạt một phen, là không có khả năng quy mô tiến hành xâm lấn. Nhưng mà bây giờ huyền không bày ra bộ này tư thế đến, tuyệt đối không phải là phô trương thanh thế mà thôi. Tiếp đó, chỉ sợ bọn họ hội theo nơi nào đó, quy mô xâm lấn đại hạ. Chiến tranh, lại tương lai lâm. Tiếp đó, trên triều đình, văn võ ba quan, bắt đầu bàn bạc lên đối sách tới. Vì tân tướng cầm đầu phe bảo thủ, chủ trương gắng sức thực hiện điều động sứ giả tiến về huyền không, tiến hành đàm phán hòa bình. Mà lấy khấu tướng làm chủ phe chủ chiến, thì là chủ trương gắng sức thực hiện tăng cường biên cảnh đề phòng, tùy thời cầu viện. Tập kết đại quân, tùy thời chuẩn bị cùng huyền không khai chiến. Mà cuối cùng, Vĩnh Long Đế giải quyết dứt khoát, quyết định hai bút cùng vẽ. Một bên điều động sứ giả tiến về huyền không, tìm kiếm đàm phán hòa bình, một bên tích cực chuẩn bị chiến đấu. Quân đội đại hạ sức chiến đấu là so ra kém huyền không bát kỳ tử đệ. Như bằng không, đại hạ cũng sẽ không vứt bỏ Yến Vân thập lục châu. Mà huyền không vong đại hạ chi tâm, một thẳng không chết. Bây giờ, huyền không tiểu hoàng đế chủ chính, ước chừng chính là muốn đối đại hạ phát động công kích, chuẩn bị từng bước xâm chiếm đại hạ. Lúc này, chính là dốc hết sức chủ chiến Vĩnh Long Đế, trong lòng cũng không khỏi bàng hoàng lên. Huyền không quân lực quá mức cường đại, thật sự đến khuynh quốc chi chiến lúc, Vĩnh Long Đế trong lòng cũng là không nắm chắc chút nào. Tuần ngày sau, tần tướng phái ra đoàn sứ giả, theo huyền không truyền lại quay về thông tin. Chương 271, nhược quan hệ bắt mời dây dài, há nhường nho quan lầm đời này, 2, chương 271, nhược quan hệ bắt mời dây dài, há nhường nho quan lầm đời này, 2, huyền không đồng ý đàm phán hòa bình, mà bọn hắn nói lên điều kiện là, nhường đại hạ cắt nhường đất Giang Bắc. Từ đây huyền không cùng đại hạ, cách sông mà trồng, vĩnh kết hữu hảo. Cắt nhường đất Giang Bắc, dường như coi như là đem đại hạ nửa giang sơn chắp tay nhường cho người. Nếu người nào dám đồng ý điều kiện này, tuyệt đối đều sẽ bị vạn dân nhục mạ, ngàn năm vạn năm cũng đem bị đính tại cột nhục nhã bên trên, thoát thân không được. Không cần nói, Vĩnh Long Đế cùng khấu tướng và phe chủ chiến, ngay cả tần tướng và phe đầu hàng cũng không dám đồng ý hạ điều kiện này tới. Thế là đại hạ phương diện từ chối thẳng thừng huyền không nhục nhã tính điều kiện, đồng thời tỏ vẻ tất nhiên huyền không có thành ý, vậy liền khai chiến là được. Tiếp đó huyền không lần nữa lui bước, tỏ vẻ chỉ cần đại hạ vui lòng cắt nhường Đại Châu, Định Châu, Dịch Châu ba châu nơi, hai bên là có thể ký tên hiệp nghị đình chiến, hai quốc vĩnh kết đồng hảo. Mà lần này huyền không nhìn như lùi bước, kỳ thực cùng cắt nhường đại hạ cắt làm cho cả Giang Bắc cũng không có khác nhau quá nhiều. Yến Vân thập lục châu bản thân liền là khu vực trung nguyên đê thảo nguyên dân tộc du mục bình thường, Bọn hắn chiếm cứ Yến Vân Thập Lục Châu, thực sự là tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhi Đại Châu, Định Châu, Ôn Hòa Châu ba châu nơi, vừa vặn điền vào Yến Vân Thập Lục Châu mặt phía nam chống chỗ. Các nhường này tam địa sau đó, đại hạ bắc bộ, đem rốt cuộc không hiểm có thể thủ. Bởi vậy, đại hạ lần nữa từ chối. Sau đó, Huyền Không lần nữa đưa ra yêu cầu mới, đó chính là nhường đại hạ cắt nhường Đại Châu, hai quốc là được vĩnh kết đồng hảo. Thẳng đến lúc này, Huyền Không mới hiện lộ ra ý đồ chân chính. Nguyên lai bọn hắn vẫn muốn, chính là Đại Châu, phía trước hai lần nói lên điều kiện, chỉ là công phu sư tử ngoạn mà thôi. Đại Châu đối với đại hạ mà nói, là một chỗ cực kỳ khẩn yếu vị trí. Vì ca tụng là Trung Hoa cửa thứ nhất, có thiên hạ chí nhất, Nhạn Môn cầm đầu Nhạn Môn quan, liền tại Đại Châu. Nhạn Môn quan danh xưng, bắt nguồn từ đầu thời nhà Đường. Bởi vì phương Bắc đột quyết nổi dậy, nhiều lần có trong phạm, Đường trú quân tại Nhạn Môn Sơn, tại điểm cao nhất thiết hỏa môn thiết quan thành, thú binh phòng thủ. Bắc Tống sơ kỳ, Nhạn Môn quan một vùng là Tống Liêu kịch liệt tranh đoạt chiến trường. Ái quốc tướng lĩnh Dương Nghiệp mặc cho Đại Châu thích sứ kiêm ba giao chú đỗ binh mã cũng bố trí về sau, từng nhiều lần lấy ít thắng nhiều, đại bại Liêu binh, làm người đương thời nhóm dự Dương Nghiệp là Dương vô địch. Nhạn Môn quan là Yến Vân Thập Lục Châu bên ngoài một đạo quan trọng bình chướng, há có thể chắp tay nhường cho người. Đến tận đây, Vĩnh Long đế cùng Khấu tướng đám người, vậy thấy do Huyền Không lòng lang dạ thú, biết được bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đàm phán hòa bình dự định. Bất quá, vì tần tướng cầm đầu phe bảo thủ, thì là cảm thấy Huyền Không nhường lối lại để cho, bây giờ chỉ là cắt nhường Đại Châu mà thôi, cũng không phải là không thể đàm. Nếu là cắt nhường một Đại Châu có thể đổi lấy hòa bình lời nói, vậy chưa chắc không thể. Phe chủ chiến cùng phe bảo thủ tại triều đình triển khai kịch liệt giao phong, hai bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Cuối cùng, Vĩnh Long đế giải quyết dứt khoát, từ chối cắt nhường Đại Châu, quả quyết chuẩn bị lên chiến. Tiếp đó, Vĩnh Long đế hướng Đại Châu tăng viện 5 vạn đại quân, vì bảo đảm Đại Châu cùng Nhạn Môn quan không có sơ hở nào. Lúc này, Giả Tông cũng biết tin tức này. Chẳng qua Giả Tông không hề cảm thấy Huyền Không hội tiến công Đại Châu. Đại Châu có Nhạn Môn quan, Nhạn Môn quan địa thế hùng kỳ hiểm trở, dễ thủ khó công. Muốn đánh hạ Nhạn Môn quan, nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Mà Huyền Không chiếm cứ Yến Vân Thập Lục Châu, có thể lựa chọn tiến công phương hướng không nên quá nhiều. Bọn hắn làm sao lại chọn một cái khó khăn nhất gặm chỗ đến tiến công đâu? Chỉ là, đứng ở đại hạ góc độ mà nói, Đại Châu cùng Nhạn Môn quan, vị trí cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng là không thể không phòng. Hai quốc thế cuộc không ngừng chuyển biến xấu, thông tin bắt đầu truyền bá đến dân gian. Kinh thành bách tính đều bị sợ hãi không thôi, ngay cả đường phố bầu không khí cũng vì đó nghiêm túc mấy phần. Một ít thế gia nhà giàu có, phú thương, địa chủ đã làm tốt xuôi nam chuẩn bị. Mà đúng Giả Tông mà nói, thì là hắn tham quân cơ hội tức sắp đến. Đoạn thời gian gần nhất này, Giả Tông sẽ không cần lại che che lấp lấp, mà là gia tăng thuộc tính gan cường độ. Hắn năng lực thống soái, vậy đang nhanh chóng tăng trưởng trong. Mắt thấy, lại có một ít thời gian, liền có thể can đến tiểu thành cảnh giới. Ngày mùng ngày 3 tháng 9, Huyền Không đại tướng Đồ Hải, xuất 2 vạn chính hoàng kỳ kỵ binh, 8 vạn hạo dương quân. Từ kế châu ra, thẳng hướng Thảo Cốc huyện. Thảo Cốc huyện 1 vạn quân coi giữ, mặc dù trước đó có chỗ cảnh giác, nhưng cũng đoạn không ngờ tới, Huyền Không hội theo kế châu xâm lấn. Chuẩn bị không dưới bàn chân, 1 vạn quân coi giữ, cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn, thủ tướng vì thân đền nợ nước. Thảo Cốc huyện bị Đồ Hải cầm xuống. Đồng thời Đồ Hải chưa từng ngừng, làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục xuôi nam, một đường công thành cấp trại, 3 ngày công phu liên tiếp hạ bà thành. Vì có phía trước thành trì cảnh báo trước, phía sau thành trì gia tăng lực phòng hộ độ. Lúc này mới qua loa đã ngừng lại Huyền Không tiến công nhịp chân. Những thứ này quân coi giữ, một bên tổ chức nhân viên hết sức phòng thủ, một bên bận bịu phát 800 dặm khẩn cấp, hướng triều đình cầu cứu. Tiếp vào quân tình sau đó, Vĩnh Long đế không dám sơ suất, bận bịu bổ nhiệm nhất đảng bá Ngưu Kế Tông là Bình Bắc đại tướng quân, xuất lĩnh 15 vạn đại quân, tiến về Kế Châu mà đi. Vụ muốn ngăn cản được Huyền Không công kích, đồng thời đoạt lại bị Huyền Không đoạt đi thành trì. Đến tận đây, đại chiến mở màn. Kinh thành rất nhiều bách tính, càng thêm sợ hãi. Lúc này, Giả Tông suy đoán, Ngưu Kế Tông sợ là không ngăn cản nổi Huyền Không tiến công. Mặc dù Ngưu Kế Tông xuất lĩnh binh lực, đây Huyền Không nhiều hơn một nửa, nhưng mà hai bên vũ dũng cũng không phải là một nửa binh lực chỗ có thể bù đắp. Ngưu Kế Tông là thiện thủ chi tướng, cũng không thiệt công. Nếu để cho thứ nhất tọa kiên thành cố thủ lời nói, Ngưu Kế Tông có thể phát huy ra khả năng tối đa tới. Nhưng mà lần này đi, cũng không phải là đơn thuần nhường hắn thủ thành a. Đồng thời Huyền Không đại quân vậy hết sức giàu hoạt, đoạn sẽ không để cho hắn thành thành thật thật đợi ở trong thành cố thủ. Bởi vậy, chính mình vẫn là chờ Ngưu Kế Tông bại thượng một hai trận lại đi tham quân tương đối tốt. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi muốn tốt qua dệt hoa trên đấm. Mà trong khoảng thời gian này, Giả Tông còn muốn nhắm vào Bát Kỳ binh, làm một ít tính nhắm vào bố trí. Bát Kỳ binh tuyệt không phải chỉ có kỵ binh cùng kỵ sạn. Thực chất, đơn thuần kỵ binh, kỵ sạn cũng không khó đối phó. Mà Bát Kỳ binh, nhưng thật ra là nhiều binh chủng hỗn hợp quân chủng. Có khinh kỵ binh hạng nặng, còn có trọng giáp quân, bộ binh hạng nhẹ các binh chủng. Cuối nhà Minh Tử Quang Khải từng có như vậy một đoạn miêu tả, thần lại gặp tại Liêu trở về đám người, muôn tặc binh mang theo khôi giáp mặt nạ cánh tay, tất đều tinh thiết, mã cũng như chi. Cho nên tươi doanh đối chọi, vị nô bộ binh đột nhiên bảo, đem cử mã. Mục nhất thời chuyển hồi. Tươi binh không phải không súng tiễn, mà không thể làm gì người, giáp kiên cho nên vậy. Có thể thấy được Bát Kỳ quân trọng giáp quân, cũng là bọn hắn 10 phần nể trọng binh chủng. Mà kỵ binh của bọn hắn, bình thường sẽ chỉ dùng để tập kích quấy rối, hoặc là hai quân đại chiến lúc, quấy rối cánh. Đương nhiên, Bát Kỳ cường hạng nhất binh lực, tự nhiên hay là vì kỵ binh làm chủ. Mà nhằm vào Bát Kỳ quân tác chiến thủ đoạn, Giả Tông ngược lại là có thể trước giờ làm một phen bố trí. Chương 271, nhược quan hệ bắt mời dây dài, há nhường nho quan lầm đời này, 3, Chương 271, nhược quán hệ bắt mời dây dài, há nhường Nho Quan lầm lời này. 3. Lúc này, giả tông thủ công thì có đất dụng võ. Lúc này, thủ công của hắn kinh nghiệm đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, giả tông 10 phần bận rộn. Mỗi ngày không phải tại can kinh nghiệm, chính là đang thủ công chế tác một vài thứ. Những vật này, về sau trên chiến trường cũng là có thể cần dùng đến. Đồng thời những vật này, vậy chỉ có một mình hắn có thể chế tác được. Vậy chỉ có hắn đầy kinh nghiệm hoàn mỹ cảnh giới thủ công kỹ năng mới có thể chế tạo ra. Vì bận rộn, dẫn đến cũng lạnh nhạt thê thiếp nha hoàng tử. Một ngày này, giả tông lại là bận rộn cả một ngày công phu. Buổi tối tắm rửa, hắn đi Lâm Đại Ngọc căn phòng. Một hồi nước mưa chi hoan sau đó, hai người ôm nhau ngủ. Lâm Đại Ngọc khẽ hỏi, "Phu quân, không biết những ngày qua, ngươi đang bận rộn thứ gì đâu? Có thể có thiếp thân có thể giúp được một tay chỗ." Nghe được Lâm Đại Ngọc lời nói, giả tông trong lòng có chút thấy náy. Những ngày này, ngược lại là lạnh nhạt Lâm muội muội. Giả tông không khỏi nói ra, "Nương tử, ta vậy nhanh đã làm xong, cũng vô dụng ngươi giúp đỡ. Ngươi chỉ yên tâm, và bận bịu qua đoạn này thời gian, ta mới hảo hảo cùng ngươi không muộn." Lâm Đại Ngọc đột nhiên yếu ớt hỏi, "Phu quân, ngươi có phải hay không qua đoạn thời gian muốn đi ra trận giết địch?" Lâm Đại Ngọc những lời này, nhường giả tông cơ thể không khỏi cứng đờ. Lâm muội muội quả nhiên cực kỳ thông minh, chính mình không muốn để cho nàng lo lắng, còn muốn nhìn qua ít ngày, và muốn đi tham quân lúc lại nói cho nàng cũng không muộn. Như vậy vậy có thể làm cho nàng thiếu lo lắng mấy ngày. Nhưng không ngờ tới, nàng đúng là chính mình thì đã nhìn ra. Giả tông nhịn không được hỏi, "Nương tử, ngươi vì sao sẽ như vậy hỏi?" Lâm Đại Ngọc nhẹ nói, "Phu quân, ngươi từng nói qua, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Ngươi chính là đội trời đạp đất chân nam nhi, quốc gia gặp nạn, ngươi như thế nào lại ngồi yên không quản? Từ lần trước Phùng công tử đi tìm ngươi sau đó, ta thì phát giác được ngươi có tâm sự. Chờ Huyền Không biên cảnh chiến sự sau khi thức dậy, ta chính là đoán được phu quân tâm tư của ngươi." Nàng đã sớm đoán được, nhưng lại chậm chạp không có hỏi thăm qua. Hiện tại ước chừng cảm thấy, ta sắp đi rồi, lúc này mới nhịn không được hỏi lên. Giả tông ôm chặt lấy Lâm Đại Ngọc, thấp giọng nói, "Nương tử, cũng không phải ta muốn giấu giếm ngươi, chỉ là thật xin lỗi." Lâm Đại Ngọc ôm ngực ở giả tông, khẽ cười nói, "Phu quân, ngươi là đội trời đạp đất chân nam nhi, sao lại cần hướng ta tạ lỗi? Ngươi cũng không phải là ta một người phu quân, ngươi càng là hơn đại hạ anh hùng. Ta hiểu phu quân tâm tư, nhược quan hệ bắt mời dây dài, há nhường Nho Quan lầm lời này. Chỉ mong phu quân lên chiến trường, còn nhớ, trong nhà có một thê tử, giữa lư mà chồng, chờ ngươi trở lại." Nhược quan hệ bắt mời dây dài, há nhường Nho Quan lầm lời này. Lâm muội muội, quả thật là hiểu chính mình. Giả tông muốn tham quân, mặc dù là vì nghe theo Phùng Tử Anh quyết nhủ, muốn tay cầm binh quyền. Nhưng mà làm sao trong lòng không có rong ruổi xa trường, ra trận giết địch tâm tư. Tay cầm bảng độ thành thạo, luyện thành một thân bản lĩnh. Bây giờ có thi triển nền tảng, như là không thể ra trận giết địch, cả đời chỉ vũ văn lộng mặc, há không cô phụ này thân bản lĩnh. Nguyên lai Lâm muội muội ngổ ngáo tùy hứng hẹp hỏi biểu tượng phía dưới, lại là như thế khéo hiểu lòng người, thông tình đạt lý. Lúc này, Lâm Đại Ngọc đột nhiên nói ra, "Phu quân, ta nghĩ cho phu quân sinh đứa bé. Chẳng những là ta, chính là Cầm Nha Đầu còn có Tử Quyên, Tình Văn các nàng chỗ nào, vậy trông mong phu quân bận rộn một ít. Đây là đang vì hắn lưu sau. Cái này trên chiến trường, sinh tử khó liệu. Nếu là giả tông vô hậu lời nói, này to lớn linh quốc phủ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị người ăn xong lau sạch." Lâm Đại Ngọc nghĩ chừa cho hắn sau tâm tư, tự nhiên là có thể đã hiểu. Chỉ tiếc, lúc trước lúc, giả tông cũng không muốn hài tử dự định. Chỉ vì hắn ngược lại là trưởng thành, năm nay 18 tuổi. Mà Lâm muội muội năm nay mới 16 tuổi mà thôi. Vẫn chưa sao nảy nở đâu. Tốt nhất là chờ nàng chừng 20 tuổi lúc, lại muốn hài tử cũng không muộn. Không thể lại dài, tất nhiên sẽ dẫn tới người nhàn thoại. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, giả tông đều là tính toán kỳ kinh nguyệt tới, chính là tránh Lâm muội muội quả thực có bầu. Ngày hôm nay, với lúc an toàn của nàng kỳ, lúc này chính là muốn cũng là muốn không được. Chẳng qua này ngược lại không tốt cho nàng giải thích. Bởi vậy giả tông vậy không thiếu được bận rộn một phen. Tiếp xuống mấy ngày, giả tông tại Lâm Đại Ngọc thúc giục phía dưới, không thể thiếu một phen vất vả. Lần này, giả tông ngược lại không tốt phỏng đoán chúng nữ có thể hay không mang bầu. Kỳ thực cho tới nay, hắn đều là tính toán chúng nữ kỳ kinh nguyệt tới. Lâm Đại Ngọc dù sao cũng là chính thê, không có gì ngoài ý muốn. Giả tông còn là muốn cho nàng cái thứ nhất mang thai hài tử. Như vậy về sau năng lực tránh được rất nhiều phiền phức. Chỉ là bây giờ vì muốn trên chiến trường nguyên nhân, đến là bất chấp nhiều như vậy. Chúng nữ trong, thật là có hai cái tại kỳ nguy hiểm. Cũng không biết lần này có thể hay không nghi ngờ được. Mà đoạn này thời gian, chiến trường thế cuộc, cũng như giả tông đoán trước đến như vậy. Như kế tông rất nhanh liền ăn hai lần đánh bại. Như kế tông xuất lĩnh 15 vạn đại quân, điểm chú đến tiền tuyến ba tòa thành trì trong. Này ba tòa thành trì, hiện lên kỳ giác chi thế, có thể qua lại thủ hộ. Mà lần này xâm lấn quân thành, cũng chỉ có 10 vạn đại quân mà thôi. 10 vạn đại quân, muốn tấn công xong này ba tòa thành trì, không khác nào người si nói mộng. Nhưng mà quân thanh như là giả tông dự đoán như vậy, hết sức giàu hoạt. Bọn hắn căn bản cũng không có tiến hành công thành. Bát Kỳ Dũng manh ở chỗ hắn kỵ binh cùng trọng giáp binh, mà hai cái này binh chủng cũng không quen công thành. Hoặc nói, Bát Kỳ binh thân mình thì thiện giã chiến, mà không sợ trưởng công thành chiến. Huống hồ không có gấp đôi nhân số, vậy rất khó đánh hạ thành trì tới. Mà Huyền Không binh lực, thậm chí đây lần này Như Kế Tông mang tới binh mã còn ít hơn một nửa. Bọn hắn lại làm sao lại lựa chọn công thành đâu? Huyền Không đại tướng Đồ Hải hoàn toàn không có ý định đi công thành, mà là phái ra thủ hạ binh lính bốn phía cướp đoạt, thậm chí bắt được một nhóm đại hạ bách tính đến ba tòa thành trì trước đó, trước mặt mọi người trả thù. thậm chí còn có thể cởi sạch nữ tử trang phục, sau đó huyền không cung tiến thủ, vì chi là con mồi, tiến hành bắn giết. Lại cứ bọn hắn còn cố ý không đồng nhất hạ bắn giết, bọn hắn cố ý tránh ra yếu hại, thường thường nhường những cô gái này, thân chúng mấy chục tiễn, cuối cùng trên mặt đất bò, đổ máu quá nhiều mà chết. Trên tường thành quân hạ, nhìn xem khỏe mắt, hận không thể nhảy xuống tường thành, đem đám này xuất sinh, hết thể chém tận giết tuyệt. Đối với cái này, Như Kế Tông vậy là hận đến ngứa ngáy hàm răng. Như Kế Tông tự nhiên hiểu rõ, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là thủ vững cung ra, mặc cho quân Thanh cướp đoạt. Bởi vì này ba tòa thành trì không phá, quân Thanh kỳ thực cũng không dám xâm nhập quá sâu cướp đoạt. Rốt cuộc này ba tòa thành trì đã cắt đứt bọn hắn đường về, bọn hắn nhất định phải đê bị đại hạ đại quân vây khốn. Bởi vậy, cố thủ mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà Như Kế Tông, hắn thật sự không thể lựa chọn cố thủ không ra a. Hắn xuất lĩnh 15 vạn binh mã, trơ mắt nhìn Huyền Không đại quân cướp bóc đốt giết, bốn phía cướp đoạt mà không hề bị lay động. Vậy hắn cái này đại tướng quân sợ cũng làm không bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị vớt xuống đi, thậm chí càng bị bắt về đi tới ngục, ngay cả hắn cái này nhất phẩm bá có thể giữ được hay không đều là không thể biết được. Bởi vậy, mặc dù cực không tình nguyện, Như Kế Tông cũng không thể không phái ra kỵ binh đi chặn đường tứ phía cướp đoạt quân Thanh. Mà cứ như vậy, chính giữa quân Thanh ý muốn, bọn hắn bốn phía cướp đoạt vốn là vì dẫn xuất đại hạ đại quân. Chương 272, một tấc sơn hà một tấc huyết, 10 vạn lang quân chu huyền không, 1. Chương 272, một tấc sơn hà một tấc huyết, 10 vạn lang quân chu huyền không, 1. Mà Như Kế Tông hai lần phái binh xuất chiến, hai lần bị Huyền Không đánh tan, tổn thương thảm trọng. Này hai lần chiến bại rất nhanh truyền về kinh sư, tại triều đình cùng dân gian, dẫn tới sóng to gió lớn. Dân gian bất tính, càng phát ra sợ hãi. Trên triều đình, phe bảo thủ lại lần nữa chiếm thượng phong, yêu cầu khởi động lại đàm phán hòa bình. Mà lúc này, khấu tướng phe phái phe chủ chiến thì là kiên quyết phản đối. Khấu tướng cho rằng, cho dù muốn cùng đàm, vậy cũng đúng tại đại hạ đánh thắng trận chuyện sau đó. Như lúc này lần nữa nhắc tới đàm phán hòa bình, tất nhiên sẽ nhường Huyền Không công phu sư tử ngoạm, đưa ra quá đáng hơn yêu cầu. Kể từ đó, ở trên bàn đàm phán mất đi, sẽ chỉ đây trên chiến trường mất đi càng nhiều. Mà tân tướng thì là cho rằng, đây hết thảy đều là khấu tướng và phe chủ chiến đủ thành quá đáng. Nếu là ban đầu đại hạ đồng ý cắt nhường Đại Châu, lúc này hai quốc đã sớm ký tên hiệp nghị đình chiến, lại làm sao đến mức này? Mà lúc này như lại không kịp thời đàm phán hòa bình, kịp thời dừng tổn hại, chỉ sợ về sau đem càng phát ra gian nan. Hai phái quan viên, thần thương cầu chiến, tranh chấp không xuống. Lúc này, ngay cả Vĩnh Long Đế cũng bắt đầu chần chờ. Mà nhưng vào lúc này, đại hạ mới báo, lần nữa phát hành đồng thời phụ san. Mà kỳ này phụ san là nhằm vào lần này Huyền Không xâm lấn phụ san. Lần này phụ san cũng không có miễn phí, nhưng lượng tiêu thụ vẫn đang đây kỳ thứ tư chính san, còn nhiều hơn một ít. Lần này phụ san dường như tất cả ẩn ý, tất cả đều là giả tông chấp bút. Bởi vì này một lần phụ san dù sao cũng là quay chúng quanh Huyền Không xâm lấn mà đến, đại quan viên chứ nữ không hề tận mắt chứng kiến qua chiến loạn cảnh tượng, tự nhiên là không cách nào biết ra chấn động lòng người ẩn ý tới. Được rồi, kỳ thực giả tông cũng không có tận mắt chứng kiến qua, nhưng mà hắn ở đời sau cũng đã gặp qua quá nhiều dạng này ẩn ý, có thể tham khảo ẩn ý, quả thực không nên quá nhiều. Giả tông căn cứ ký ức, đem hậu thế miêu tả tháng ngày phạm phải từng đống việc gác gần ý, tùy tiện sửa đổi một phen, sau đó liền trực tiếp đăng ra đây. Tất cả đọc được những thứ này văn chương mách tính, đều bị nổi giận đùng đùng, lòng đầy căm phẫn, hận không thể ăn những thứ này xúc sinh thịt, uống những thứ này xúc sinh huyết. Mà cuối cùng một thiên văn chương, là giả tông nhất là dụng tâm viết. Thiên văn chương này, đầu tiên là hái tuyển Tô Tuân Lục Quốc luận. Lục Quốc chi tệ, tệ tại lộ tần. Tần, hồ lang bậy. Há lại bởi vì ngươi hôm nay cắt nhường ba thành, ngày mai cắt nhường năm thành mà thỏa mãn. Cuối cùng vẫn đem Lục Quốc một chiếm đoạt. Cắt thịt nuôi hổ, không khác nào bảo hổ lộ ra, chỉ có thể rơi vào cái mãn tính tự sát kết cục. Sau đó giả tông lại liệt cử Tống Triều ví dụ. Tống Triều đối mặt Hạo Dương thiết kỵ thế công, khắp nơi nhường nhịn, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị Hạo Dương tiêu diệt, sau đó tại Trung Nguyên thổ địa bên trên thành lập Triều Nguyên. Mà ở Triều Nguyên, Trung Nguyên bách tính chỉ là ở vào tầng dưới chót nhất tứ đẳng người. Một nhất đẳng người Mông Cổ, giết một tứ đẳng nam nhân, cũng không xúc phạm luật pháp. Nam nhân tại dị tộc thống trị trong, dường như là heo chó. Đồng thời Hạo Dương đang tấn công Triều Đại Nam Tống lúc, động một tí đồ thành, phạm phải từng đống việc ác. Bây giờ Huyền Không man di, hắn bạo ngược tàn nhẫn chỗ, so với nguyên người chỉ có hơn chứ không kém. Như Huyền Không quả thực công đánh tới, đại hạ đem có bao nhiêu bách tính hội chịu thảm bởi độc thủ. Cho dù may mắn còn sống sót, vậy thế tất biến thành heo chó. Thử tôn hậu đại, đời đời bị lấn áp bóc lột. Mà đúng trong triều quan lớn mà nói, bọn hắn chỉ cần kịp thời thay đổi địa vị, là có thể tiếp tục tại tân triều làm quan. Triều Đại Nam Tống có danh tiếng bị đưa vào sử sách đầu hàng nguyên triều võ tướng văn thần, thì có hơn 100 người nhiều. Bọn hắn vẫn đang có thể quan to lộc hậu, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bây giờ trong triều đình, hơn phân nửa quan lớn cũng chủ trương cầu hòa, lẽ nào những thứ này bác học nhiều biết lão đại nhân nhóm cũng không rõ cái đạo lý sao này? Kinh thành bách tính đọc xong thiên văn chương này sau đó không khỏi càng phát ra nổi giận đùng đùng lên. Chẳng thể trách triều đình nhiều như vậy quan viên muốn nghị hòa. Nguyên lai bọn hắn là sợ, căn bản là không có nghĩ tới thật sự muốn cùng đại hạ cùng tồn vong, không nghĩ tới thật sự muốn cùng Huyền Không quyết nhất tử chiến. Một sáng Huyền Không quả thực đánh tới lời nói, bọn hắn quay người lại là có thể quy hàng tân chủ tử, tiếp tục làm bọn hắn quan, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Mà cuối cùng gặp vẫn là bọn hắn những thứ này dân chúng thấp cổ bé họng a. Bởi vậy, đọc xong thiên văn chương này sau đó, đại hạ nguyệt báo chỗ đến bách tính đều bị đối với tần tướng các quan viên chửi ầm lên. Làm Nhật trong hoàng cung, Vĩnh Long Đế cũng nhìn thấy Làm Nhật phát hành đại hạ nguyệt báo phụ san. Và Vĩnh Long Đế xem hết cuối cùng một thiên văn chương sau đó, hắn thả ra trong tay báo, nhịn không được tự rêu nói, không ngờ rằng, chấm lại còn không có một người trẻ tuổi thấy rõ. Trong triều bách quan đều có đường lui, thế nhưng chấm là vua của một nước, là tất nhiên không có đường lui à? Mà lấy tần tướng cầm đầu phe bảo thủ, sau khi về nhà, nhìn thấy báo, nghe được tất cả bách tính dường như cũng đang mắng bọn hắn là quân bán nước thông tin, thẳng bị tức một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nổ ra. Giả tông cái này hoàng khẩu tiểu nhi, quả thực khinh người quá đáng, lại đem này bán nước bô địa chụp đến bọn hắn trên đầu. Nay để bọn hắn vô cùng phẫn nộ, đồng thời trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Thật sự là vì, giả tông ẩn ý bên trong nói tới, tất cả đều là sự thực a. Bọn hắn làm sao không có nghĩ qua, như Huyền Không quả thực công đánh tới, lại hạ quả thực ngăn cản không nổi, bọn hắn liền trực tiếp thay đổi địa vị, đi làm Huyền Không quan cũng là tốt. Bây giờ bị người trực tiếp phơi bày tâm tư của bọn hắn làm sao có thể không thẹn quá hóa giận. Thế là, ngày thứ hai, vô số vạch tội đấu trường, như là đồng tuyết bay vào nội các. Rất nhanh, chính là được đưa đến Vĩnh Long Đế trước mặt. Thấy vậy những tấu chương này, Vĩnh Long Đế trên mặt không khỏi lộ ra một xóa vẻ cười lạnh. Ngày thứ hai tảo chiều lúc, Vĩnh Long Đế tuyên giả tông vào điện tự biện. Tình hình chung dưới, quan viên bị vạch tội sau đó đều sẽ bị tuyên vào điện, có một cái chính mình giải thích cơ hội. Mà kỳ thực, Vĩnh Long Đế cũng được trực tiếp đem những thứ này vạch tội giả tông tấu chương lưu bên trong cứ phát, cưỡng ép đè xuống chuyện này. Hắn sở dĩ triệu giả tông vào điện tự biện, chính là Vĩnh Long Đế phát hiện người trẻ tuổi này lá gan cực lớn. Một ít hắn không tiện nói bậy không thể nói lời nói, đều có thể mượn người trẻ tuổi này khẩu nói ra. Linh quốc phủ bên trong, giả tông tiếp vào thánh chỉ sau đó, trên mặt cũng không có chút nào vẻ kinh ngạc. Sớm tại viết văn, phát phụ săn lúc, giả tông chính là ngờ tới sẽ có một ngày này. Một thiên này ẩn ý vừa ra, giả tông nhưng nói là đắc tội vì tần tướng cầm đầu tất cả phe đầu hàng. Đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng, bây giờ chiến loạn sắp nổi, khẩn yếu nhất, hay là tay cầm binh quyền. Có phải hay không tội những thứ này phe đầu hàng, phản ngược lại là thứ yếu. Mà lần này hoàng thượng triệu hắn vào điện tự biện, cũng chính là giả tông nhập ngũ thời cơ tốt. Tất cả cũng tại trong khống chế. Linh quốc phủ bên trong, Mai phu nhân còn có Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa cũng một đám nha đầu, cũng mười phần sợ hãi. Giả tông bị vạch tội, chuyến đi này, phúc họa khó dò, trong lòng các nàng làm sao có thể không căng thẳng. Giả tông thì là cười lấy nói với các nàng, "Nương, nương tử, các ngươi không cần lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ quay về, ở nhà chờ ta." Chương 272, một tấc sơn hà một tấc huyết, 10 vạn lang quân chu huyền không, 2, chương 272, một tấc sơn hà một tấc huyết, 10 vạn lang quân chu huyền không, 2, dứt lời, giả tông lên xe, thẳng đến hoàng cung mà đi. Không bao lâu, giả tông liền đi đến bên ngoài hoàng cung, rất nhanh liền bị dẫn vào đến trong điện Kim Loan. Vi thần tham kiến bệ hạ, khấu thỉnh bệ hạ vạn phúc kim an. Vĩnh Long Đế nói ra, giả ái khanh mời bình thân. Tạ bệ hạ. Vĩnh Long Đế lại nói, lần này triệu ngươi đến, là bởi vì có hơn 10 vị đại thần cũng thượng tấu chức vạch tội ngươi, đặc triệu ngươi vào điện tự biện. Giả tông nói ra, đúng, bệ hạ, không biết những đại nhân kia tham gia vi thần, lại là vì sao chuyện mà tham gia vi thần đâu. Lúc này, lễ bộ thị lang ra khỏi hàng nói ra, bản quan tham gia giả tu soạn tại phía trên đại hạ nguyệt báo yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc bách tính, phá hoại hai quốc đàm phán hòa bình, dung chuyển nền tảng quốc gia. Giả tông hỏi lần nữa, không biết thị lang đại nhân cảm thấy hạ quan ban bố ẩn ý, cái nào một câu là tại yêu ngôn hoặc chúng. Lễ bộ thị lang cười lạnh nói, ngươi sáng tác chi ẩn ý, thông thiên yêu ngôn hoặc chúng. Quả thực dám cho không thể được. Ta đại hạ là quê hương của mạnh, lễ nghi chi bằng, tự nhiên cùng lân cận là thiện. Ngươi chi ẩn ý, thông thiên cũng tại cổ động bách tính, không biết ngươi giáp tâm ở đâu. Ngươi có biết tội của ngươi không? Giả tông nhàn nhạt hỏi, dám hỏi đại nhân, ta đại hạ lập quốc đến nay, cùng Huyền Không ký kết qua mấy lần ngưng chiến hợp đồng. Huyền Không lại có mấy lần bội ước. Nay vừa nói, lễ bộ thị lang lập tức cứng họng, nhất thời nói không ra lời. Nguyên lai, like, từ đại hạ lập quốc đến nay, cùng Huyền Không có nhiều chinh chiến. Hai bên tuần tự ký tên qua 4 lần ngưng chiến hợp đồng, nhưng mà Huyền Không tổng cộng 4 lần xé bỏ qua ngưng chiến hợp đồng. Nói cách khác, Huyền Không từ trước đến giờ đều chưa từng thật sự tuân thủ qua ngưng chiến hợp đồng. Mỗi một lần Huyền Không xâm lấn đại hạ, nhận được chỗ tốt sau đó, thì cùng đại hạ ký kết ngưng chiến hợp đồng. Đại hạ còn phải lại dựng vào một chút chỗ tốt. Sau đó và Huyền Không tiêu hóa xong đoạt được, rảnh tay sau đó, lập tức liền hội xé bỏ hợp đồng. Mỗi một lần cũng không ngoại lệ. Bởi vậy Mưu Toan thông qua ký hiệp ước để đổi lấy chân chính hòa bình, không khác nào người si nói ngọng. Thấy Lễ Bộ thị lang không trả lời, giả tông lại từ nói ra, như là đại nhân không nhớ lời nói, hạ quan có thể nói cho đại nhân. Huyền Không từng tuần tự 4 lần cùng ta đại hạ ký kết ngưng chiến hợp đồng, mà mỗi một lần, bọn hắn cũng rất nhanh xé bỏ hợp đồng, lần nữa khai chiến. Cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, đối với kiểu này béo nhờ nuốt lời, thất tín bội nghĩa man di hạ người, lẽ nào đại nhân tin tưởng bọn họ thật có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Đối mặt liên tiếp thất hứa man di hạ người, đại nhân như cũ tin tưởng đối phương lần tiếp theo nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như vậy đại nhân sao mà ngu xuẩn? Mà như đại nhân cũng biết man di hạ người sẽ không tin thủ hứa hẹn, nhưng mà vẫn đang giả vờ không biết điều này, như vậy chính là hỏng. Không biết đại nhân đến tột cùng là ngu đâu, hay là hỏng đâu? Lễ bộ thị lang chỉ vào giả tông giận dữ nói, ngươi được lắm hoàng khẩu tiểu nhi, dám ăn nói bừa bãi, nói năng vô lễ, lao phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Giả tông cười lạnh nói, thị lang đại nhân không phải là bị hạ quan nói chúng tâm sự, thẹn quá thành giận sao? Đại nhân một lòng tự nguyện làm Huyền Không chó săn, trong lòng sợ không phải nghĩ, chờ ngươi chủ tử đánh tới, ngươi cũng tốt chuyển đổi môn đình, chạy tới tân chủ tử trước mặt cũng tốt lấy một đại quan ngồi một chút. Bất kể triều đình làm sao biến hóa, các ngươi những cao quan này, chỉ cần vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ, luôn luôn không thể thiếu làm quan. Nhưng mà các ngươi lại đưa thánh thượng cùng ta đại hạ bách tính ở chỗ nào? Thị lang đại nhân còn có chư vị đại nhân sở dĩ vạch tội với ta, chẳng lẽ không phải vì ta chọc thủng các ngươi tâm sự mà trột dạ sao? Cái gọi là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không giải quyết điểm. Triều đường chi tranh là có hắn quy tắc ngầm. Nói chung, không đến không chết không thôi thời khắc, những đại thần này có phải không sẽ đem lời nói như vậy không quyết tuyệt. Giả Tông lần này ngôn luận, coi như là mở ra tầng này tấm màn che. Đương nhiên, Giả Tông vốn là có chuẩn bị mà đến, cố ý như thế. Phe phái tần tướng quan biên, nhất là vạch tội qua Giả Tông quan biên, quả nhiên vô cùng phẫn nộ. Đứng mũi chịu sào lễ bộ thị lang, bị tức đến toàn thân run rẩy, hắn đưa tay nghiêm nghị quát lớn, "Vô tri tiểu nhi, ngươi ngậm máu phun người, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Còn có càng nhiều quan biên, vậy đứng ra chỉ trích Giả Tông." Mà Giả Tông quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ, toàn bẹn không sợ. Lúc này, Mai Hàn Lâm thì là ra mặt nói ra, "Giả tu soạn quả nhiên không hổ là liên chúng lục nguyên trạng nguyên lang, quả nhiên miệng lưỡi dẻo quẹo, tài hùng biện không ngại. Chỉ là ngươi trông nôn, chưa hẳn liền không phải ngươi suy nghĩ trong lòng, suy bụng ta ra bụng người thôi." Này Mai Hàn Lâm, ngược lại là rất đắc độc. Hắn này thuộc về là bị cắn ngược lại một cái. Giả Tông không phải mắng bọn hắn có hai lòng sao? Mai Hàn Lâm liền vũ hãm Giả Tông trong lòng mới là nghĩ như vậy. Mà Giả Tông chỉ cần phân biệt, rồi sẽ lâm vào bọn hắn trong bẫy. Thật không ngờ, nghe lời nói này, Giả Tông nhịn không được cầm ý cười ha hả. Vị này Mai Hàn Lâm, mặc dù mười phần ác độc, thế nhưng đối với hắn mà nói, lời nói này lại là thần trợ công. Một cách tự nhiên thì dẫn xuất hắn tiếp xuống muốn nói chuyện tới. Một phen cười to, đem ánh mắt mọi người cũng tụ tập trên người mình sau đó. Giả Tông mới cao giọng nói ra, ta cùng các ngươi, tự nhiên là khác nhau. Lực quan hệ bắt mời dây dài, há nhường nho quan lầm đời này. Một tấc sơn hà một tấc huyết, mười vạn lang quân chu về không. Thần, Giả Tông, nguyện khí bút toàn quân, nguyện mặc giáp cầm thường, ra trận giết địch. Mời bệ hạ thỏa mãn. Vâng. Lời nói này, nhường trên triều đình, cả triều văn võ cũng chấn động theo không thôi. Vị này Trạng Nguyên Lang, bây giờ đúng là muốn khí bút toàn quân, muốn hôn trên chiến trường giết địch. Lần này làm việc, đừng nói là những kia phe bảo thủ, chính là Khấu tướng cùng Đĩnh Long đế cũng trở nên khiếp sợ không thôi. Vì trước đây, Giả Tông cũng không có cùng bọn hắn thông khí, biết chơi một màn như thế a. Chỉ có Lâm Như Hải, chuyện biết tiên tri một hai, nhưng cũng không ngờ đến, hắn lại là trước mặt mọi người xin đi dễ dặc. Vĩnh Long đế rất nhanh liền nói ra, "Giả Ái Khanh, ngươi chi trung tâm, chấm rất là vui mừng. Thế nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, ngươi là Trạng Nguyên Lang, kỳ tài cũng không tại chiến trường chém giết bên trên, bởi vậy, ngươi chi đề xuất, chấm không cho phép." Vĩnh Long đế thật sự không nỡ lòng phóng Giả Tông trên chiến trường. Đại hạ cùng Huyền Không, chính là quốc vận chi tranh, trên chiến trường, nhiều Giả Tông một người không nhiều, thiếu hắn một không ít người. Giả Tông tài năng, làm phóng trong triều đường, chỉ cần ma luyện 10-20 năm, tất sẽ thành đại hạ chi lương đống chi tài. Bởi vậy, Vĩnh Long đế sao bỏ được phóng Giả Tông đi chiến trường mạo hiểm? Mà Giả Tông nghe Vĩnh Long đế sau đó, lại là lần nữa thỉnh cầu nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần là tướng môn đời sau, giá trị này biên cảnh dung chuyện, man di đổ sát ta đại hạ bách tính thời khắc, vi thần lại có thể nào mắt biết ai ngơ, làm như không thấy. Vi thần thần sạng, thắng Huyền Không thần xạ thủ, vi thần đồng dạng giỏi về kỵ sạng, cung mã. Bài binh bố trận. Vi thần chi gia tộc, là hân quý nhà, ta đại hạ hân quý, giữ quốc đồng hưu, có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Tha làm bách phu trưởng, thắng làm một thư sinh. Vi thần nguyện xuất lĩnh đệ tử trong tộc, ra trận giết địch, đến chết mới thôi. Chương 272, một tấc sơn hà một tấc huyết, 10 vạn lang quân chu về không. 3, chương 272, một tấc sơn hà một tấc huyết, 10 vạn lang quân chu về không. 3, khẩn cầu bệ hạ dẫn khả. Đại hạ hân quý, giữ quốc đồng hưu, có nhục cùng nhục, có binh cùng binh. Giả Tông lời nói này, nhường Vĩnh Long đế trong lòng phát lên rất nhiều cảm khái. Nếu là ta đại hạ bách quan cũng làm này nghĩ, thì tốt biết bao. Vĩnh Long đế nhìn chăm chú Giả Tông hồi lâu, theo hắn trong đôi mắt, nhìn thấy quả cảm kiên nghị, nhìn thấy thấy chết không sờn, nhìn thấy đầy bầu nhiệt huyết. Hồi lâu sau đó, Vĩnh Long đế trầm giọng nói, "Tốt, ta đại hạ nhi lang cũng đến thế mà thôi. Thỉnh cầu của ngươi, chấm đồng ý. Chấm phong ngươi làm tiền tướng, 3 ngày sau, ngươi có thể xuất đệ tử trong tộc, tiến về chiến trường, tự tìm ngưu tướng quân báo đến. Lên chiến trường sau đó, tự nhiên anh dũng giết địch, ngươi không phụ chấm, chấm tự nhiên cũng không phụ các ngươi." Câu nói sau cùng, Vĩnh Long đế dùng chính là bọn ngươi, mà không phải ngươi. Lời nói này cũng không phải nói cho Giả Tông một người nghe được, mà là nói cho tất cả hân quý nhà nghe được. Đại hạ hân quý, giữ quốc đồng hưu, có nhục cùng nhục, có binh cùng binh. Vĩnh Long đế tự nhiên là hy vọng tất cả hân quý nhà đều có thể có này giác ngộ. Mà Giả Tông nghe được Vĩnh Long đế phong hắn làm thiên tướng, cũng đội vàng tạ ơn không thôi. Thiên tướng thật là quân nhiệm trợ chi tướng, là cấp thấp nhất tạm hảo tướng quân. Giả Tông mặc dù đầy bầu nhiệt huyết, phen này khí bút toàn quân làm ra rất tốt tấm gương tác dụng, nhưng mà hắn rốt cuộc lần đầu ra trận giết địch, Vĩnh Long đế cũng không có khả năng đi lên thì bổ nhiệm hắn làm tiên phong hoặc là cái gì khác tướng quân. Năng lực phong hắn làm thiên tướng đã coi như là ngàn vàng mua xương ngựa cử chỉ, mà Giả Tông cũng không có mảy may bất mãn chỗ. Thiên tướng mặc dù cấp thấp, nhưng mà là có thể một mình xuất lĩnh một quân. Cho tới bây giờ, Giả Tông tất cả kế hoạch toàn bộ hoàn thành viên mãn, hắn còn có cái gì không hài lòng đâu? Mà lúc này, phe phái tần tướng phe bảo thủ thì là mười phần không cam lòng. Bọn hắn phát động nhiều người như vậy cùng đi vạch tội Giả Tông, kết quả đúng là bị tiểu tử này thuần thục thoải mái phá cục. Nay để bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Ngay tại những ngày quan viên ngao ngoe muốn động, chuẩn bị lần nữa vạch tội Giả Tông lúc, tần tướng lại là chủ động ra khỏi hàng, hắn đối với Giả Tông thật sâu bái chào nói, "Giả tướng quân đại nghĩa, bản tướng khâm phục đến cực điểm, xin nhận bản tướng cúi đầu." Mà Giả Tông đối mặt tần tướng cái này bái cũng không có trốn tránh, mà là vui vẻ chấp nhận. Cái này khiến đang cho Giả Tông hành lễ tần tướng, trên mặt không khỏi lướt qua sắc mặt giận dữ. Mà Giả Tông trong lòng thì là đang cười lạnh không thôi. Lão gia hậm hẹp này hỏng tích vô cùng, nghĩ trên người mình lại soát một đợt danh vọng, còn muốn một chút thua thiệt đều không ăn. Không khỏi nghĩ quá đẹp. Giả Tông không khỏi nói ra, mặt tướng thay ta đại hạ bất tính, bị tần tướng cái này bái, đến chiến trường, nhất định anh dũng giết địch, khu trục mang gì. Tần tướng thật sâu liếc nhìn Giả Tông một cái, nhưng sau đó xoay người hướng Đĩnh Long Đế hỏi, vậy hạ, Giả tướng quân muốn là đại hạ nguyện báo tổng biên soạn, bây giờ hắn khí bút toàn quân, muốn hôn đi trên chiến trường trận giết địch, lại không biết này tổng biên soạn trước, muốn do người nào tiếp quản. Nghe thấy lời ấy, cả triều văn võ chú ý, một chút liền bị kéo đi qua. Đến bây giờ, bọn hắn làm sao còn không biết đại hạ nguyện báo chỗ lợi hại. Lúc trước Trần Thai quên tặng lúc, một thiên văn trường, thì để bọn hắn lọt vào bách tính lục mạng. Phía sau thì hai ngày này công phu, bọn hắn lại bởi vì đại hạ nguyện báo phía trên một thiên văn trường, bị vô số dân chúng mắng làm quân bán nước. Nay đại hạ nguyện báo, tuyệt đối là khống chế ý kiến và thái độ của công chúng một đại lợi khí. Điều này lợi khí, thật sự là quá lợi hại, nhất định phải khống chế ở trong tay chính mình mới có thể. Bởi vậy, Giả Tông bên này vừa khí bút toàn quân, tần tướng thì không kịp chờ đợi trước mặt mọi người đưa ra vấn đề này. Đồng thời hy vọng có thể trên triều đường xác định được tiếp nhận tổng biên soạn nhân tuyển tiếp theo. Vì tần tướng lúc này mới phát giác được, này đại hạ nguyện báo tổng biên soạn trước lại không nhận lục bộ quản lý. Mặc dù Giả Tông bên ngoài là Hàn Lâm viện tu soạn, thế nhưng hắn ngay cả Hàn Lâm viện cũng không cần phải đi. Hắn là trực tiếp hướng Vĩnh Long Đế phụ trách. Đại hạ nguyện báo là mới phát sự vật, đúng là lệ thuộc trực tiếp Vĩnh Long Đế quản hạt, không nhận cái khác bất luận cái gì bộ môn kiềm chế. Như là không thể đương đường xác định ra tiếp thay người chọn, như vậy Vĩnh Long Đế là có thể bí mật tùy tiện bổ nhiệm tiếp nhận người. Bởi vậy, tần tướng mới vào lúc này, lập tức liền nhắc tới việc này tới. Mà phe phái tần tướng quan biên, hoặc là nghĩ đến tầng này, hoặc là cũng không nghĩ tới tầng này, nhưng bọn hắn lập tức tâm linh thần hội phối hợp lên tần tướng tới. Bọn hắn lập tức bắt đầu hướng Vĩnh Long Đế giới thiệu người tuyển. Mà bọn hắn đề cử nhân tuyển chính là Mai Hàn Lâm. Mai Hàn Lâm thế nhưng lão Hàn Lâm, thêm là Hàn Lâm viện thị độc. Lý lịch đây Giả Tông lão, quan chức cao hơn Giả Tông. Do hắn tiếp nhận đại hạ nguyệt báo tổng biên soạn trước, có thể nói là không có gì thích hợp bằng thí sinh. Không ngờ Vĩnh Long Đế lại là cũng không tiếp này gốc dạng. Vĩnh Long Đế mệt mỏi ngáp một cái nói ra, thảo luận chính sự nghị một buổi buổi trưa, chấm vậy mệt mỏi, chuyện này để sau bàn lại đi. Bái triều. Đái quyền đứng ở phía trước, la lớn, bái triều. Tần tướng và phe bảo thủ quan viên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Lại nói Giả Tông đang chuẩn bị lúc rời đi, cũng là bị tiểu thái giám gọi lại. Giả tướng quân xin dừng bước, thánh thượng triệu kiến, mời Giả tướng quân đến ngự thư phòng kiến. Đúng. Không bao lâu, Giả Tông liền bị lĩnh vào đến trong ngự thư phòng. Gặp qua lễ sau đó, Vĩnh Long Đế ban thưởng ghế ngồi, nhường Giả Tông ngồi xuống nói chuyện. Và Giả Tông ngồi xuống về sau, Vĩnh Long Đế không khỏi hỏi, Giả Ái Khanh, bây giờ ngươi chuẩn bị khí bút toàn quân, không biết ngươi cảm thấy này đại hạ nguyệt báo tổng biên soạn trước, giao cho ai tiếp quản cho thỏa đáng? Ngươi nhưng có nhân tuyển thích hợp để cử? Đương nhiên là giao cho Lâm Muội Muội tốt nhất. Thực chất, trừ ra phụ san bên ngoài, gần đây tạp chí, Giả Tông trừ ra trước giờ viết xong anh hùng xạ điêu bên ngoài, cái khác đã cơ bản không hỏi tới. Rốt cuộc, hiện tại hắn vội vàng thuộc tính gan là đứng đắn. Biên soạn chuyện tờ báo đều là Lâm Muội Muội tại làm. Việc này cũng mệt không đến nàng, nhưng nàng mỗi ngày cũng có chuyện làm, hơn nữa còn là nàng thích việc làm, Giả Tông cảm thấy ngược lại là một kiện rất không tệ sự việc. Chỉ tiếc, đại hạ còn không có nữ tử làm quan tiền lệ. Cho dù chính mình đề cử, vậy không có tác dụng gì. Mình ngược lại là muốn đem đại hạ nguyệt báo không chế ở trong tay chính mình, nhưng mà trong lúc nhất thời, cũng không có nhân tuyển thích hợp đề cử. Tả Hưu Vĩnh Long Đế cũng không có khả năng đem giao cho phe bảo thủ trên tay đi. Giả Tông xem chừng vẫn là để khấu tướng lại hoặc là nhạc phụ đại nhân tiếp quản khả năng tính lớn hơn. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, mặt tướng nơi đó có cái gì nhân tuyển thích hợp. Bệ hạ xem ai phù hợp thì giao cho ai cũng được, mặt tướng tất nhiên sẽ đem giao tiếp thỏa đáng. Vĩnh Long Đế hỏi, bây giờ đại hạ nguyệt báo tất cả đều do ngươi trong biên chế toàn, hay là khác có người khác? Giả Tông không cần nghĩ ngợi nói ra, khởi bẩm bệ hạ, kỳ thực từ Huyền Không trụ quan đến nay, vi thần sớm đã có khí bút tổng quân chi tâm. Bởi vậy đoạn này thời gian, vi thần không hề thái chú ý đại hạ nguyệt báo sự việc, vẫn luôn là tiện nội đang phụ trách đại hạ nguyệt báo, vi thần đang bận bịu luyện tập đệ tử trong tộc. Việc này, tất nhiên là không thể gạt được Vĩnh Long Đế thái mắt, cũng không như chính mình nói ra được tốt. Chương 273, thu nhận sử dụng thần kỹ, 1, chương 273, thu nhận sử dụng thần kỹ, 1. Nghe Giả Tông sau khi nói xong, Vĩnh Long Đế không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Vì Vĩnh Long Đế phát hiện, người này tuyển, đúng là không dễ chọn tuyển. Nay đại hạ nguyệt báo chính là điều khiển ý kiến và thái độ của công chúng lợi khí, tự nhiên là muốn khống chế tại trong tay mình mới ổn thỏa. Mà Vĩnh Long Đế người tâm phúc cũng không nhiều, vì Bắc Tĩnh Vương, Khâu tướng, Lâm Như Hải cầm đầu. Thế nhưng ba người này thân mình cũng quyền cao chức trọng, tự nhiên không thể nào do bọn hắn tới đảm nhiệm tổng biên soạn. Về phần tầng dưới chót, ngược lại cũng không phải không có nhân thủ. Thế nhưng Vĩnh Long Đế nghĩ kỹ một phen, cũng không được lắm thỏa đáng. Vì mấy cái kia tầng dưới chót quan viên, Văn Hải, Khí Phách, tầm mắt đều là không đủ. Bọn hắn còn chống đỡ không nổi đại hạ nguyệt báo tới. Đồng thời Vĩnh Long Đế thế nhưng hiểu rõ, gần đây một thời gian, Giả Tông dường như làm trưởng quỹ phủi tay. Đại hạ nguyệt báo hầu như đều là hắn trong vườn tỷ bội nhóm biên soạn lên. Nếu là đổi lại nam tử, còn có thể ngay cả người đều cùng giao tiếp quá khứ. Nhưng mà nữ quyến thì sẽ không thể. Đồng thời còn muốn phòng ngừa bọn hắn bị thái thượng hoàng cùng với tần tướng và phe bảo thủ quan viên thu mua sử dụng. Tối biện pháp tốt, lại là nhường Giả Tông nội quyến, vị yêu lâm nương tử là tổng biên soạn không thể thích hợp hơn. Thế nhưng, đại hạ lập quốc đến nay chưa bao giờ có nữ tử làm quan tiền lệ. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Long đế nhưng cũng nhức đầu. Cái này cũng quái giả tông, đột nhiên đến cái khí bút tổng quân, cũng không có lưu cho Vĩnh Long đế tự hỏi nhân tuyển thời gian. Hồi lâu sau đó, Vĩnh Long đế không khỏi nói ra, giả tướng quân, này tổng biên soạn trước, còn do ngươi kiêm nhiệm là được. Nghe Vĩnh Long đế nói như thế, giả tông làm khó mà hỏi thăm, mặt tướng nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ, chỉ là mặt tướng ít ngày nữa thì muốn đi trước tiền tuyến chinh chiến. Đến lúc đó, lại là khó mà bận tâm đến đại hạ người báo, mặt tướng sợ hội lầm bệ hạ đại sự, mặt tướng muôn lần chết khó chối tội a. Vĩnh Long đế thật sâu liếc nhìn giả tông một cái, rồi mới lên tiếng, tiểu tử ngươi, dính lên hảo quả thực đây hầu. Cũng tinh. Chấm nếu không cho ngươi chỗ tốt, ngươi liền không chịu xuất lực đúng không? Đã là như thế, chấm liền cho ngươi chỗ tốt chính là, đại hạ nguyệt báo về sau chỉ hướng chấm phụ trách. Đại hạ nguyệt báo tiết tổng biên soạn một người, tổng lục phẩm, phó tổng biên toàn một người, là chính thất phẩm quan trước, biên soạn hai người, tổng thất phẩm quan trước. Chấm có thể cho ngươi chống không văn thư, mặc cho tùy ngươi chọn lựa tuyển nhân thủ, tự động bổ nhiệm, như vậy ngươi có thể hài lòng. Không sai, giả tông muốn, chính là cái này. Tất nhiên Vĩnh Long đế nghĩ để cho mình kiêm tổng biên soạn trước, cũng muốn cho mấy cái quan chức mới năng lực nói còn nghe được. Cũng không thể vừa muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ a. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi nói ra, bệ hạ thật sự là hiểu lầm mặt tướng, là bệ hạ đem sức lực phục vụ, mặt tướng dám không tận tâm tận lực. Đúng rồi, bệ hạ, những thứ này con trước, mặt tướng có thể bổ nhiệm nữa từ sao? Vĩnh Long đế từ tốn nói, chớ mặc kệ ngươi phân công người nào, chẳng qua nếu là phân công lời của cô gái, chỉ có thể vì nhận lấy quan phục, cùng với nhận lấy quân tiền bên ngoài, cũng không có cái khác quyền hành. Giả tông lập tức đã hiểu Vĩnh Long đế ý nghĩa. Chính là chính giả tông hồ đồ sao cũng được, Vĩnh Long đế có thể cho mấy bộ quan phục, có thể tự mình lấy ra bạc phát tiền công, nhưng mà sau khi ra ngoài, nhất định là sẽ không bị thừa nhận. Chẳng qua giả tông cũng không nghĩ tới ở bên ngoài vậy được công nhận. Bởi vậy, nghe được Vĩnh Long đế lời nói, giả tông lập tức vui sướng tạ ơn. Lại nói tần tướng vào trực ban trong phòng sau đó, hắn một phái hệ quan viên, nội đương nhiên không thể cam tâm. Bọn hắn nhịn không được tìm được rồi trực ban trong phòng. Lão đại nhân, vừa rồi trên triều đường, ngươi vì sao hội đột nhiên dừng tay? Nếu chúng ta toàn lực với tội, giả gia tiểu nhi chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Huống chi, tần tướng ngươi lại còn cho tiểu tử kia thở dài, mà tiểu tử kia lại mảy may đều chưa từng cho tần tướng lưu mặt mũi, không biết đây là vì gì. Tần tướng từ tốn nói, giả gia tiểu nhi một trên chiến trường, các ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống được quay về sao? Đối với một người chết, lại cùng ngươi cái gì tranh đoạt? Và hắn chết, việc này lại như thế nào đâu? Nghe xong tần tướng sau đó, những người này trên mặt không khỏi đều là lộ ra vẻ suy tư. Ra hoàng cung, giả tông không ngừng lại, rất nhanh liền trở về tới Ninh Quốc phủ bên trong. Đồng thời giả tông hiểu rõ Mai phu nhân nhất định là không yên lòng, bởi vậy một lần phủ trực tiếp tự đi sân của Mai phu nhân. Mà Lâm Đại Ngọc, Thiết Bảo Cầm chư nữ cũng đều tại Mai phu nhân nơi này. Thấy vậy giả tông, Mai phu nhân vội vàng hỏi tiến cung sau đó có từng nhận làm có dễ, có hay không có bị trách hỏi và ngữ. Giả tông bận bịu trấn an Mai phu nhân một phen. Mai phu nhân lúc này mới yên lòng lại. Khi mà Mai phu nhân biết được, 3 ngày sau, giả tông rồi sẽ trước đến tiền tuyến, ra trận giết địch sau đó, không khỏi lại nghẹn ngào khóc giống lên. Giả tông cùng Lâm Đại Ngọc và nữ thật tốt an ủi một phen, Mai phu nhân vương mới dừng nước mắt. Chẳng qua Mai phu nhân lại là cái hiểu rõ đại nghĩa nữ tử, biết rõ nhi tử trên chiến trường giết địch chính là đại nghĩa. Làm vì mẫu thân, nàng không những không thể ngăn cản, ngược lại nếu không khiến cho phân tâm làm quan trọng. Bởi vậy, Mai phu nhân ngăn lại bi thống, ngược lại đem giả tông cùng chư nữ cũng khuyên trở về. Về đến Linh Lộc đường sau đó, Thiết Bảo Cầm còn có Tình Văn, Hồng Tụ và nữ cũng là vừa rồi mới hiểu tam gia muốn trên chiến trường sự việc, không khỏi vừa khóc một trận. Tự nhiên lại không thiếu được một hồi rối ren, vừa rồi đem chúng nữ khuyên tốt. Tiếp đó, giả tông để người đem giả hoàn kêu tới. Vào thư phòng sau đó, giả hoàn ngồi xuống hỏi, tông tam ca, không biết ngươi gọi ta tới cần làm chuyện gì? Giả tông cười hỏi, hoàn huynh đệ, này cũng là một chuyện tốt, mấy ngày nữa, ta muốn đi tiền tuyến ra trận giết địch. Bây giờ ta còn kiêm quản nhìn đại hạ người báo, nơi này ngược lại là có một tổng thất phẩm biên soạn, không biết ngươi có bằng lòng hay không tới làm. Giả tông muốn mấy cái con trước, cái khác mấy cái, đều là cho chư nữ lưu. Hắn ngược lại là vậy chưa quên giả hoàn, cho giả hoàn vậy lưu lại một con trước. Tông thất phẩm quan chức, mặc dù nhỏ chút ít, nhưng một chỗ huyện nhỏ huyện lệnh, cũng bất quá là thất phẩm quan mà thôi. Tông thất phẩm quan chức, đối với giả hoàn mà nói, ngược lại cũng không coi là nhỏ. Giả hoàn trên người, mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cái khó phải trả tính giảng nghĩa khí. Giả tông cũng không để ý nho nhỏ kéo hắn một cái. Lại nói giả hoàn nghe được chính mình lại có thể làm tông thất phẩm quan nhi, lập tức tim đập thình thịch lên. Hắn chỉ là một con thứ, văn không thành võ chẳng phải. Hắn nằm mơ đều không có mơ tới qua chính mình có thể chức vị. Bây giờ tông tam ca đúng là trực tiếp thì cho an bài cho hắn một tông thất phẩm quan chức. Cái này khiến giả hoàn một chút tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô lên. Hắn suýt nữa một ngụm đáp đồng ý tiếp theo. Cuối cùng, giả hoàn hay là cố nén nội tâm dục vọng, do hỏi, tông tam ca, không biết là cái gì quan chức? Cần ta làm chuyện gì? Giả tông không khỏi nói ra, đó là một biên soạn chức vụ, cũng không cần ngươi làm bao nhiêu sự việc, chỉ phải ở bên ngoài giúp đỡ chân chạy là được. Bây giờ giả hoàn vậy một tuổi tuổi lớn lên, hắn tự nhiên cũng không tốt vào đại quan biên. Chương 273, thu nhận sử dụng thần kỹ, 2. Chương 273, thu nhận sử dụng thần kỹ, 2. Huống hồ giả tông vốn cũng không có hy vọng hắn quả thực đang biên tập sự việc thượng giúp đỡ được gì. Giả hoàn sau khi nghe, không khỏi càng thêm rung động. Chức vụ này là không cần làm bao nhiêu sự việc, có thể cầm tới quân tiền, tuyệt đối là tha thiết ước mơ chuyện tốt. Tông tam ca quả nhiên là nghĩ chính mình. Mà Giả Tông đã há hốc miệng ra, đang muốn đồng ý xuống lúc, lại do dự một chút tới. Giả Hoàn đột nhiên hỏi, "Tông Tam ca, ngươi không phải sẽ phải đi nhập ngũ sao? Chờ ngươi về sau trên chiến trường ổn định lại sau đó, có cần hay không đạt được bổ câu đưa thư?" Giả Tông từng nhường Giả Hoàn giúp hắn nuôi qua bổ câu đưa thư, đương nhiên, cái này bổ câu đưa thư kỳ thực đều là Triệu Đại tại nuôi. Nếu như về sau trên chiến trường ổn định lại sau đó, tự nhiên là có thể dùng đến bổ câu đưa thư. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, nếu như cương quyết thật ổn định lại sau đó, tự nhiên là dùng đến. Nghe đến đó, Giả Hoàn không khỏi chủ trừ lên. Hồi lâu sau đó, hắn cuối cùng là hạ quyết tâm. Hắn không khỏi nói ra, "Tông Tam ca, ta còn là muốn đợi ngươi trong quân đội ổn định lại sau đó, ta đi giúp ngươi nuôi bổ câu đưa thư. Ta không thích đọc sách, biên soạn trước, ta là không làm được, còn là ưa thích làm một ít có thể trợ giúp cho Tông Tam ca sự việc." Giả Hoàn mặc dù trộn lẫn một chút, nhưng mà người cũng đốc. Hắn đã hiểu rõ, nếu là đồng ý làm cái này tổng thất phẩm biên soạn lời nói, đời này ước chừng vậy cứ như vậy, về sau dường như không có bất kỳ cái gì tần thăng không gian. Còn nếu là đi theo Tông Tam ca bên cạnh nuôi bổ câu đưa thư lời nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu nhất, về sau tấn thăng cơ hội, muốn so hắn làm đồ bỏ biên soạn lớn rất nhiều. Bởi vậy tại do dự mãi sau đó, Giả Hoàn hay là quyết định không đỡ lấy biên soạn chức vụ tới. Nhìn Giả Hoàn, Giả Tông không khỏi khẽ lắc đầu. Gia hỏa này, khuôn mặt ngược lại là có. Chỉ là Giả Tông ngược lại là hy vọng Giả Hoàn lưu lại làm cái biên soạn, mặc dù chỉ là tổng thất phẩm quan chức, nhưng mà thắng ở an toàn. Mà đi theo hắn ra ngoài nuôi bổ câu đưa thư, muốn nguy hiểm nhiều lắm, làm không cẩn thận thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là Giả Tông vậy đầy đủ xem trọng chính Giả Hoàn lựa chọn. Tất nhiên hắn không muốn làm biên soạn, thì cũng thôi đi. Giả Hoàn sau khi đi, Giả Tông lại đặt tỉ bội nhóm gọi vào đại quan viên trong Di Hồng Biện tập hợp. Và chúng nữ cũng đến đông đủ sau đó, Giả Tông không khỏi nói ra, mấy ngày nữa đâu, ta liền muốn lên chiến trường giết địch, bởi vậy liên quan đến Đại Hạ Nguyệt Báo một sự tình, ta ngược lại thật ra muốn an bài trước cho các ngươi. Ta vẫn như cũ kiêm nhiệm Đại Hạ Nguyệt Báo tổng biên soạn trước, đương nhiên, cụ thể sự vụ là muốn các ngươi tới làm. Cụ thể sự vụ, các ngươi đã làm quen, ngược lại cũng không cần ta cố ý căn dặn các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Thám Xuân không khỏi vừa cười vừa nói, Tam ca ca, ngươi làm trưởng quỹ phủ tay, ngược lại là muốn chúng ta vì ngươi quan tâm lao lực, công lao ngược lại tất cả đều do ngươi. Giả Tông nghe, cũng là cười nói, đương nhiên sẽ không để các ngươi làm không. Môn này nói xong, Giả Tông lấy ra ba tờ chống văn thư ra đây. Trước lấy ra một tờ đến, Giả Tông nâng bút chấm mực, xoàn xoạt xoát viết lên Lâm Đại Ngọc tên cũng có chức. Viết xong sau đó, đưa cho Lâm Đại Ngọc nói, Lâm muội muội, Đại Hạ Nguyệt Báo trực tiếp hướng bệ hạ phụ trách, không về cái khác bất luận cái gì bộ môn quản hạt. Hoàng thượng cho ta chống không văn thư cũng bổ nhiệm quyền, bởi vậy ta bổ nhiệm Lâm muội muội là phó tổng biên toàn, chính thất phẩm quan chức. Quan phục mấy ngày nữa ta sẽ cho người nhận lấy đưa tới, về phần đủ lộc, mỗi tháng có thể đi hộ bộ nhận lấy. Lâm Đại Ngọc theo Giả Tông trong tay tiếp nhận văn thư đến, ánh mắt bên trong để lộ ra không hiểu thần thái tới. Nàng không ngờ rằng, thân làm nữ tử, nàng lại còn có thể làm quan một thiên, đồng thời làm hay là một thất phẩm quan. Thất phẩm, thế nhưng cùng một ít huyện nhỏ huyện lệnh cùng cấp bậc. Bên cạnh, Tiết Bảo Cầm còn có Tình Văn, Hồng Tú và nữ, vội vàng đứng dậy túi chào nói, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, về sau phu nhân cũng là thất phẩm quan đâu. Tiếp đó, Giả Tông lại viết một tờ chống văn thư cho Thám Xuân. Tam muội muội, ta bổ nhiệm ngươi làm tổng thất phẩm biên soạn, ngươi có bằng lòng hay không? Thám Xuân cười hì hì theo Giả Tông trong tay tiếp nhận văn thư, vui vẻ nói ra, vốn mong được như vậy, không dám mời ngươi. Thứ nay về sau, ta cũng vậy tổng thất phẩm mệnh quan triều đình đây. Thám Xuân sau đó, Giả Tông lại viết một tấm văn thư cho Tiết Bảo Cầm. Tiết Bảo Cầm bản là của hắn thiết thất, Giả Tông nguyên bản không chuẩn bị cho nàng lưu, vốn là chuẩn bị lưu cho Giả Hoàn. Chẳng qua Giả Hoàn không hề muốn chức vụ này, Giả Tông vậy tiện tay cho Tiết Bảo Cầm. Rốt cuộc, Tiết Bảo Cầm phụ trách tí nấn còn có vận chuyển công việc, là ra rất nhiều lực, cũng không thể để nàng quá mức thất vọng đau khổ. Đến tận đây, ba cái quan chức đã toàn bộ bổ nhiệm xong tất. Tích Xuân mắt nhìn chằm chằm Giả Tông, đáng thương hỏi, Tông Tam ca, ta đây. Ta đậu tử cùng hai người tỷ tỷ cũng làm quan, ta cũng muốn làm quan. Môn này nói xong, Tích Xuân quyệt miệng, vành mắt phím hồng, lã chã trực khóc. Tiểu nha đầu này, lại còn vẫn là cái tiểu con mê. Bất quá, trong Đại Hạ Nguyệt Báo, nàng cũng là xuất lực. Một ít tranh minh họa hoặc là ảnh chân dung, cơ bản đều là nàng đến vẽ. Nghĩ đến đây, Giả Tông dứt khoát xuất ra hai tờ chống trang giấy đến, cho Nên Xuân cùng Tích Xuân điểm đường viết một tấm giấy ủy nhiệm. Bộ nhiệm tỷ muội hai người là biên tập, tổng thất phẩm quan chức. Nếu như nói Lâm Đại Ngọc cùng Thám Xuân cùng Tiết Bảo Cầm ba người giấy ủy nhiệm, mặc dù không chiếm được triều đình tán thành, nhưng mà tốt xấu văn thư là thực sự, quan phục đồng dạng cũng là thật sự, chỉ là không đi lại bộ chương trình mà thôi. Nhưng mà Nên Xuân cùng Tích Xuân tỷ muội hai người giấy ủy nhiệm, coi như giả đến không thể lại giả. Dứt khoát chính là Giả Tông trực tiếp tay viết ra. Hai người tiền lương, vậy không có chỗ nhận lấy, chỉ có thể là Giả Tông theo công bên trong mở cho các nàng. May mắn Tích Xuân vậy tịnh không để ý giấy ủy nhiệm thật giả, tóm lại nàng cũng có thể làm một tổng thất phẩm con nhi, nàng cũng liền đủ hài lòng. Mà đúng Nên Xuân mà nói, nàng vốn là cực kỳ nhạt tính tình, chưa bao giờ tranh những thứ này. Bởi vậy đối với cái này không để ý như thế Đại Hạ Nguyệt Báo, Giả Tông vậy không có gì đáng lo lắng sự tình. Sa Điêu tiểu thuyết, Giả Tông đã nhiều viết ra mười mấy lần đến, đầy đủ một năm sử dụng. Cái khác bản viên, bây giờ gửi bản thảo bài viết đã tận đủ. Cũng không phải giống như vừa ra đời sơ kỳ như vậy, còn muốn các nàng tự tay bắt bút. Bây giờ ngay cả thi từ tài nữ bản viên, các nàng đều là nhận được rất nhiều gửi bản thảo. Bây giờ ngược lại là thúc sinh ra một nhóm tài nữ ra đây, thậm chí còn có người hiểu chuyện, đưa các nàng thi từ đem ra so sánh với nhau. Vàng Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Cầm thi tài, các nàng cũng là sắp xếp ở phía trước. Thậm chí Lâm Đại Ngọc gần có đệ nhất tài nữ danh xưng. Theo đại quan viên quay về, vừa tới Ninh Lộc đường, Tiêu Đại liền tới trước cầu kiến. Giả Tông đem hắn gọi đi bảo. Được hành lễ sau đó, Tiêu Đại trầm giọng nói, Tam gia, lão nô nghe nói Tam gia 3 ngày sau muốn ra tiền tuyến giết địch, lão nô khẩn cầu Tam gia mang lên lão nô. Lão nô cũng có thể đi theo tại Tam gia bên cạnh, dẫn ngựa chấp đăng, phụ dưỡng Tam gia. Giả Tông nhìn tóc hoa râm, vẻ mặt như là khe danh nếp may Tiêu Đại. Không nói nói ra, Tiêu Đại, ngươi cũng tới tuổi tác, ở đâu trả lại chiến trường? Chương 273, thu nhận sử dụng thần kỹ, 3, chương 273, thu nhận sử dụng thần kỹ, 3, còn nữa nói, bây giờ ngươi hay là trong phụ thị vệ thống lĩnh, trong phủ an nguy, vậy không rời được ngươi, ngươi hay là để ở nhà đi. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Đại không khỏi cả giận nói, Tam gia lẽ nào lấn ta cao tuổi bất lực phải không? Ta Tiêu Đại mặc dù lớn tuổi chút ít, nhưng mà vẫn như cũ đề động đao, kéo độc tiễn. Tam gia nếu không tin, một mực gọi kia vấn luyện một tháng đám tiểu tể tử đến, nhìn ta có thể hay không thu thập bọn họ. Thì ngươi cái này đám sương giả, còn có thể thu thập ai? Giả Tông lắc đầu, sau đó nói với Tiêu Đại, Tiêu Đại, không bằng tốt như vậy. Tam gia tự mình cùng ngươi tỉ thí một phen, chúng ta thì đây bắn tên, nếu ngươi có thể thắng được qua ta, là có thể đi theo cùng trên chiến trường. Nếu là không thắng được ta, thì lưu lại giữa nhà, làm sao? Cùng những kia bắt con đây, Tiêu Đại thật đúng là không hề sợ hãi. Nhưng là cùng Giả Tông đây bắn tên, vậy liền thật là tự rước lấy đủ. Ngay cả huyền không thứ nhất thần tiễn thủ cũng không phải là đối thủ của Giả Tông, huống chi hắn bộ xương giả này. Tiêu Đại không khỏi nói ra, Tam gia, ngươi làm thật không muốn nhường lão nô đi cứ việc nói thẳng, cần gì phải vậy đục nhã lão nô. Lão nô không phải muốn đi theo Tam gia trên chiến trường, cũng không phải là lão nô tham công, lão nô không có con cái, liền là theo chân Tam gia kiếm được công lao, thì có ích lợi gì? Thật sự là lão nô tuy nói cao tuổi, không lấy gân cốt là năng lực, nhưng mà ta quen hội quan sát đánh giá thiên văn địa lý, thông qua điều tra, xem xét có thể nhìn ra quân địch mai phục tại đâu, có bao nhiêu người trải qua. Bất kể gió thổi trời mưa, cũng là một chút có thể nhìn ra, lão nô đi theo Tam gia bên cạnh, nhất định năng lực giúp được việc Tam gia. Tiêu Đại sau khi nói xong, Giả Tông thì kết luận hắn là đang khoác lác. Không khác, chỉ vì này ra châu thổi thật sự là quá lớn. Nhưng mà Giả Tông điều chỉnh tiêu điểm lớn năng lực thì là vô cùng thèm nhỏ dãi. Này các loại năng lực, chính mình nhất định phải đoạt tới tay mới được. Chỉ cần có thể bị bảng độ thành thạo thu lục, như vậy tiếp đó, chính mình là có thể một đường can rốt cục. Tiêu Đại khoác lác những kia, hắn tất nhiên là làm không được. Nhưng mà không có nghĩa là Giả Tông đem kinh nghiệm can đến hoàn mỹ cảnh giới sau đó cũng làm không được a. Bởi vậy, tiếp đó, Giả Tông lập tức liền nhường Tiêu Đại truyền thụ cho hắn năng lực này. Cái này khiến Tiêu Đại mười phần bất đắc dĩ. Lần này đến, hắn muốn là chuẩn bị đi theo Tam gia cùng nhau trước chạy tiền tuyến, ra trận giết địch. Thế nào đột nhiên thì trở thành dạy học đây? Tiêu Đại nhìn ra, Tam gia ước chừng là thật sự không chịu mang chính mình trước đến tiền tuyến. Bởi vậy, Tiêu Đại ngược lại cũng không có kiên trì, mà là kiên nhẫn truyền thụ dạy rồi Giả Tông kinh nghiệm tới. Tiêu Đại truyền thụ cho, cơ bốn thuộc về xích hậu kinh nghiệm. Chẳng qua lại đây bình thường xích hậu nắm giữ tri thức càng nhiều một chút. Ngược lại thật là thiên văn địa lý, bao hàm toàn diện. Chẳng qua cũng không có Tiêu Đại nói tới khoa trương như vậy mà thôi. Sau một canh giờ, Giả Tông chỉ cảm thấy trước mắt có nhắc nhở hiện lên. Trinh sát kinh nghiệm một động sát, nhập môn, 100 theo động sát bị bảng độ thành thạo thu nhận sử dụng. Giả Tông lại nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh lúc, đột nhiên có thêm rất nhiều cảm ngộ được. Hắn năng lực tại trong thời gian ngắn nhất, tìm kiếm ra tốt nhất đường đi tới. Có thể thông qua hoàn cảnh chung quanh biến hóa, để phán đoán có người trải qua. Thậm chí có thể thông qua khí ấm, độ ẩm các loại số liệu phức tạp, để phán đoán thời tiết biến hóa. Kỳ thực, động sát mang tới, dường như không chỉ có những chuyện này. Chẳng qua hiện nay hắn biết được kinh nghiệm, cũng bất quá vừa mới nhập môn mà thôi. Trong lúc nhất thời, ngược lại cũng khó có thể toàn bộ lý giải cái đầu mối tới. Tiếp đó, Giả Tông lần nữa kiên nhẫn nghe Tiêu Đại giải thích chính xác tri thức. Hắn động sát kinh nghiệm cũng theo đó nhanh chóng tăng trưởng. Mà nương theo lấy kinh nghiệm tăng trưởng, Giả Tông cảm ngộ cũng càng nhiều. Rất nhanh, Giả Tông chính là ý thức được, cái này kỹ năng động sát, nếu là có thể can đến hoàn mỹ cảnh, rất đến đại thành dù chỉ là tiểu thành cảnh giới. Trên chiến trường đều có thể mang đến cho hắn không tưởng tượng được thu hoạch. Đây tuyệt đối là cái thần kỹ a. Giả Tông hoài nghi, nếu có thể đem động sát can đến viên mãn cảnh đầy kinh nghiệm sau đó, kỹ năng này có thể hay không tượng ra đa như vậy ra sức, tại trước mắt hắn, tất cả ngụy trang đều đem không chỗ che thân, tất cả dấu vết cũng không chỗ che giấu. Tiếp đó, Giả Tông cũng không có lãng phí một tơ một hào thời gian. Sau đó 2 ngày, Giả Tông cũng một thẳng lôi kéo Tiêu Đại, học tập trinh sát kỹ xảo. Kỹ năng động sát kỹ năng độ thuần thục, vậy đang nhanh chóng tăng trưởng trong. Chỉ là ngày thứ 2, Giả Tông liền đem chi can đến tiểu thành tình trạng. Mà 2 ngày này công phu, trừ ra 3 ngày vô cùng bận rộn bên ngoài, ban đêm cũng là đặc biệt bận rộn. 3 ngày trừ ra can biết được kinh nghiệm bên ngoài, còn muốn can thống soái kinh nghiệm. Còn muốn là 51 cái gia tộc con cháu chuẩn bị khôi giáp, chiến mã, các loại vũ khí trang bị. Kỳ thực như không nóng nảy lời nói, hoàn toàn có thể đợi đến trong quân doanh, lại vì bọn họ phân phối không muộn. Thế nhưng đoạn đường này, bọn hắn chưa hẳn cũng không cần đụng phải bắt kỳ quân. Như một sáng hai bên ngõ hẹp gặp nhau, như vậy không có khôi giáp vũ khí, thậm chí ngay cả cung tên mũi tên đều không có gia tộc tử đệ, sợ là thực sự sẽ trở thành đối phương đao hạ du hồn. Đồng thời Giả Tông còn muốn tranh thủ đi chuyến cấu phủ, lại đi một chuyến triệu sư còn có cựu phụ nhà. Hướng bọn hắn từ biệt. Đương nhiên, Lâm phủ nhạc phụ nhà, tự nhiên cũng là không thể thiếu muốn đi. Lâm Như Hải hai vị thê thiếp đã mang thai 10 tháng, đi lại không tốt, mắt thấy ít ngày nữa hải tử muốn xuất sinh. Chỉ tiếc, hắn sợ là không thấy được. Ban ngày 10 phần bận rộn, dường như không có ngừng thời gian. Nhưng mà tới được buổi tối, lại là vẫn như cũ không được ngừng. Hai ngày trước là Lâm Đại Ngọc, bây giờ coi như đổi thành Mai phu nhân. Các nàng cũng nghĩ nhường chư nữ là giả ra lưu cái sau. Bởi vậy Mai phu nhân mỗi ngày cũng thay đổi cách cho hắn nấu canh, bổ dưỡng, cũng nhường hắn cùng hưởng ân huệ. Làm hết sức nhường mấy cái này nha đầu có thể mang thai, cũng tốt là giả ra khai chi tán diệp. Nhoáng một cái, ba ngày thời gian trôi qua. Vậy đến Giả Tông muốn trước đi chiến trường thời gian. Sáng sớm, Giả Tông liền từ trên giường bỏ lên. Rửa mặt ăn xong điểm tâm sau đó, Giả Tông mang theo 51 cái giả ra con cháu cùng nô bộc tạo thành lý mới, gia đình quốc phủ. Mai phu nhân, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Cẩm, Cung Tình Văn, Hồng Tú, Thương Lăng và nữ cùng đưa ra phủ tới. Sắp chia tay thời khắc, chúng nữ đều là bi thống không thôi, nhưng lại sợ sắp chia tay thời khắc, nếu là lên tiếng khóc giống không khỏi điểm xấu, cũng đành phải cưỡng ép chịu đựng. Giả Tông cùng chúng nữ phất tay từ biệt, sau đó mang theo 51 một tân binh, nên ngang rời đi. Mãi đến khi nhìn không thấy Giả Tông bóng dáng, Mai phu nhân lúc này mới thương tâm, nhịn đau không được khóc lên. Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Cẩm và nữ cũng bồi tiếp rơi lệ không thôi. Mẹ chồng nàng dâu nhóm trong lúc đó, thật tốt qua lại an ủi một phen, này mới khiến chúng nữ ngăn lại nước mắt, mặt ủ mày cho hồi phủ mà đi. Lại nói Giả Tông mang theo 51 một tân binh, một đường ghé qua, thẳng theo Bắc Môn mà ra. Đừng nhìn Giả Tông cái này tam gia mang theo 51 cái giả phủ con cháu tham quân, quấy Ninh quốc phủ lòng trời lở đất. Nhưng mà bọn hắn gia Ninh quốc phủ cũng không có nhấc lên một chút bọn nước tới. Cũng không có bao nhiêu người đem ánh mắt tập trung trên người bọn hắn. Chương 274, ven đường cảnh ngộ, đồ sát quân thanh, 1, chương 274, ven đường cảnh ngộ, đồ sát quân thanh, 1, rất nhanh, bọn hắn hơn 50 người, đội vàng hai chiếc xe, chính là ra kinh thành Bắc Môn, thẳng đến tiền tuyến mà đi. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Bất quá, Giả Tông dẫn đầu này 51 người, chẳng qua là gia đình chi thuộc, cũng không có bị đăng ký, không tính là chính thức binh sĩ. Bởi vậy dọc theo con đường này, trừ ra chính Giả Tông có thể mượn dịch trạm bên ngoài, hắn mang này hơn 50 người, cũng không cách nào mượn dùng dịch trạm. Bởi vậy, dọc theo con đường này lương thảo, bọn hắn vậy chỉ có chính mình chuẩn bị. Vậy chính là bởi vì đây, bọn hắn mới trang dòng giã hai đại xe thứ gì đó. Trừ ra lương thảo bên ngoài, còn có khôi giáp những vật này. Ra kinh thành sau đó, Giả Tông liền để này 51 người tạo thành quân trận đi đường. Cùng lúc đó, tại hành quân trong quá trình, Giả Tông cũng không ngừng thăm dò địa hình, suy tính thời tiết tình huống. Đoạn đường này hành quân, ngược lại để hắn các hạng kinh nghiệm can nhanh chóng. Tại hành quân trước đó, Giả Tông thì giản hóa một phen bản đồ thành thạo. Hắn đem bắt cổ, đọc sách, hội họa các kỹ năng, cũng trực tiếp sát nhập đến cái khác cột. Không gọi mở liền sẽ không biểu hiện cụ thể chi tiết. Một ngày này đóng quân lúc, Giả Tông ấn mở bảng độ thành thạo, Giả Tông 18 tuổi tính danh, Giả Tông tiến thuật, hoàn mỹ 5000, 5000 ẩm huyết thương pháp, đại thành 635, 1000 kỹ thuật, đại thành 272, 1000 thủ công, đại thành 187, 1000 binh pháp, đại thành 685, 1000 thống soái, thành thạo 186, 200 động sát, tiểu thành 106, 200 thể chất, 65 này mấy hạng đều là cùng tiếp xuống thống quân có quan hệ. Duy chỉ có một cái thủ công, nhìn như không có gì liên quan. Hắn thực chất, liên quan tính hay là cực lớn. Vì thế đó, chờ hắn một mình thành quân sau đó, là muốn đối với trong quân sử dụng vũ khí, tiến hành một phen cải tiến. Mà cải tiến, liền cần dùng đến thủ công kỹ năng. Hiện tại Giả Tông cần có nhất can, thì là thống soái cùng động sát hai cái này kỹ năng. Thống soái, quan hệ đến hắn tiếp xuống mang binh đánh giặc. Mà động sát, càng là hơn một thần kỹ. Giả Tông hoài nghi nếu là có thể can đến hoàn mỹ đầy kinh nghiệm cảnh giới, cơ hồ tương đương với là một hành tẩu ra đa máy quét. Chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Trên chiến trường dường như năng lực đứng ở thế bất bại. Bởi vậy, can lên cái này kinh nghiệm đến, hắn hay là rất liều mạng. Dọc theo con đường này, mặc dù cũng không có thời gian tiến hành luyện tập, nhưng mà hành quân trên đường, ngược lại là luôn luôn đang huấn luyện bọn hắn hành quân quân trận. Bởi vậy, này 51 cái giả ra con cháu cùng nô bộ hình thành con cháu quân, trên người dần dần cũng có một chút quân nhân khí chất. Sau 10 ngày, Giả Tông dẫn đầu tộc binh tiến vào Bộc Châu trong. Bộc Châu cùng Yến Vân thập lục châu một trong kế châu láng giềng. Mà Huyền Không chính là từ kế châu bắt đầu xâm lấn đại hạ. Bước vào Bộc Châu sau đó, Giả Tông phát hiện nơi này có hàng loạt bách tính bắt đầu hướng nam chạy trốn. Tại trên quan đạo, bọn hắn khắp nơi đều có thể nhìn thấy dịu ra dắt trẻ hốt hoảng hướng nam chạy trốn bách tính. Xem ra quân thanh xuôi nam, bách tính cũng không coi trọng triều đình đại quân. Đối với mấy cái này hướng nam chạy trốn bách tính, Giả Tông cũng không có tiến hành qua hỏi. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, ai nguyện ý ném nhà cửa ly biệt quê hương chạy trốn đâu? Mà lúc này chỉ bằng Giả Tông thân phận, muốn hỏi cũng là hỏi không được. Tả Hữu đợi đến bọn hắn đánh xuống mấy lần thắng trận, đem Huyền Không đuổi ra ngoài sau đó, tin tưởng những người dân này không dùng người thuốc, chính mình vậy liền trở lại. Càng là về phía trước, trốn đi bách tính thì càng nhiều. Rất nhiều thôn đã là thập thất cửu không. Dương Thừa Hạ một chút lão nhược bệnh tàn, không muốn ly biệt quê hương, thà rằng chết tại cố hương người, còn đang ở thủ vững. Mặc dù cứ như vậy, tất nhiên sẽ tạo thành biên cảnh náo động. Nhưng mà đối với triều đình mà nói, ngược lại chưa hẳn không là một chuyện tốt. Bởi vì vì bách tính trốn đi, theo trình độ nào đó mà nói, coi là theo một ý nghĩa nào đó vườn không nhà trống. Huyền Không quân chính quy cũng không nhiều, quốc lực vậy không mạnh. Chỉ là ỷ vào có cường đại sức chiến đấu kỵ binh, vì sao thì dám tiến công đại hạ? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ hậu cần tiếp tế theo không kịp? Trên thực tế, bọn hắn mỗi một lần tiến đánh đại hạ cũng sẽ không mang theo quá nhiều lương thực, lương thảo và tiếp tế càng là hơn gần như không. Bọn hắn là tại lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng cướp bóc đốt giết, cướp đoạt đến cuối cùng, bọn hắn luôn có thể thắng lợi trở về. Nay để bọn hắn càng đánh càng là giàu có, càng đánh quốc lực càng là cường đại. Mà này mới là bọn hắn hứng thú với xâm lấn Đại Hạ nguyên nhân thực sự. Vì chiến tranh cũng không phải phát sinh ở bọn hắn quê hương. Còn nếu là mỗi một lần chiến tranh đều là phát sinh ở bọn hắn quê hương, mỗi một lần cũng đối bọn họ quê hương tạo thành trọng đại phá hoại lời nói. Giả Tông tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy hứng thú với chiến tranh rồi. Mà hiện nay, đại đa số tới gần chiến trường máy tính, sôi nổi đảo vòng. Cứ như vậy, quân Thanh muốn lấy chiến dưỡng chiến thì không dễ dàng như vậy. Mà chỉ cần một sáng bọn hắn tiếp tế theo không kịp, thì tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Mà này, kỳ thực chính là Giả Tông tìm kiếm được quân Thanh nhược điểm chí mạng. Bọn hắn tiếp tế năng lực phi thường yếu, toàn do cấp đoạn, lấy chiến dưỡng chiến. Càng đến gần chiến trường, thì càng hoang vu. Giả Tông vậy bắt đầu cẩn thận. Cùng lúc đó, hắn vậy can hàng loạt kinh nghiệm. Tính danh, Giả Tông tiến thuật, hoàn mỹ 5000, 5000 ẩm huyết thương pháp, đại thành 635, 1000 kỹ thuật, đại thành 371, 1000 thủ công, đại thành 187, 1000 binh pháp, đại thành 705, 1000 tống soái, đại thành 53, 500 động sát, tiểu thành 182, 200 trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, tống soái đã can đến cảnh giới đại thành, động sát vậy can ra rất nhiều kinh nghiệm, khoảng cách đại thành, vậy lúc này không xa. Đối với kiểu này tiến độ, Giả Tông hay là hết sức hài lòng. Từ nơi này, khoảng cách Nưu Kế Tông đóng quân Lương Thành đã chỉ có mấy chục dặm lộ trình. Tiếp đó, Giả Tông dẫn đầu 51 người tộc binh, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhiều lắm là 2 canh giờ, bọn hắn liền có thể đến tới Lương Thành. Mà nhưng vào lúc này, Giả Tông lại là nghe được phía trước trong thôn trang truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có không chút kiêng kỵ tiếng cười to, hoảng sợ tiếng cầu cứu rất nhiều âm thanh. Cửa thôn chỗ, thình lình còn có một cái quân Thanh tiểu đội tại canh gác. Lúc này, hai bên cũng phát hiện lẫn nhau tồn tại. Chi này tại cửa thôn quân Thanh tiểu đội chỉ có 12 người, chính là một cái phối trí. Trong quân đội, nhỏ nhất đơn vị làm bạn, tính cả ngũ trưởng ở bên trong, tổng cộng 5 người. Lại lớn nhất cấp đơn vị chính là cái. Một cái có 2 ngũ, ngoài ra còn có nghiêm một bộ 2 cái thập trưởng, tổng cộng 12 người. Cái này cái quân Thanh đều là kỵ binh. Mỗi một người bọn hắn trên người khôi giáp cũng tràn đầy vết máu, mỗi một con ngựa đầu dưới cũng treo lấy mấy cái còn đang dỉ máu đại hạ bách tính đầu lâu. Nhìn thấy Giả Tông bên này hơn 50 người quân đội đại hạ, bọn hắn chẳng những không có hoảng sợ, cũng không có cảnh báo mà lùi về sau. Ngược lại là toàn viên đều trở nên hưng phấn. Bọn hắn trở mình lên ngựa, cầm trong tay loan đao, huyết sáo, đúng là bay thẳng nhanh chém giết tới. Mà trái lại Giả Tông dẫn đầu 51 cái tộc quân, tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai cố run run như muốn đi trước. Chương 274, ven đường cảnh ngộ, đồ sát quân Thanh 2. Chương 274, ven đường cảnh ngộ, đồ sát quân Thanh 2. Bọn hắn cánh tay run rẩy, thậm chí cầm không vững binh khí trong tay. Nhìn thấy một màn này, phía trước 12 cái quân Thanh ồn ào cười to, càng phát ra hưng phấn lên. Bọn hắn mỗi một lần đối mặt quân hạ, dù là số lượng nhiều ra bọn hắn mấy lần, không khỏi bị bọn hắn nghiền ép. Một đám heo không cách nào chiến thắng một đầu mãnh hổ. Bọn hắn tòng tâm đấy, thì không có đem quân hạ để vào mắt. Mà nhưng vào lúc này, chỉ có Giả Tông còn có thể giữ vững tỉnh táo. Giả Tông tay trái lấy cung, tay phải lấy ra một mũi tên tới. Chỉ một cái mắt, liền kéo thành một tấm trăng tròn, sau đó dường như không thêm nhắm chuẩn, liền là buông tay. Mũi tên lập tức giống như một đạo hoa phá trường không sao băng, sau một khắc liền một chút bắn thủng một quân Thanh cổ họng. Nay quân Thanh tiểu binh, bị bay vụt mà tới mũi tên, một chút gánh tim. Chỗ cổ máu tươi phun ra, sau đó đập đầm ầm rơi trên mặt đất, mắt thấy là không sống được. Mà đúng ngày thảm tượng, Giả Tông hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Lại vì tốc độ cực nhanh lấy ra một mũi tên đến, lại là không thêm nhắm chuẩn, kéo cung liền bắn. Siêu. Lại là một quân Thanh binh sĩ dưới mũi tên, bị mất mạng. Giả Tông tiến thuật đã là hoàn mỹ đầy kinh nghiệm cảnh giới. Bây giờ hắn bắn tên, căn bản không cần tận lực nắm trục chuẩn, chỉ cần kéo ra dây cùng, trong vô thức, dường như liền đã khóa chặt mục tiêu. Chí ít chỉ bằng trước mắt những thứ này quân Thanh tiểu tốt, là hoàn toàn không cách nào tránh né mở. Siêu. Trong phiên khắc, Giả Tông đã bắn ra mũi tên thứ ba đi, mỗi một tiễn đều là chính giữa quân Thanh tiểu tốt cổ họng. Mỗi một tiễn đều có thể mang đi một cái quân Thanh tiểu tốt tính mệnh. Ba mũi tên qua đi, quân Thanh bắn gọn khoảng cách, còn chẳng qua nữa. Nói cách khác, chờ bọn hắn vọt tới phụ cận, sợ là ít nhất phải lại chết 3 người mới thành. Mà bọn hắn, tổng cộng cũng chỉ có 12 người mà thôi. Nghĩ bọn tới phụ cận, tối thiểu nhất phải chết một nửa người. Siêu. Mà Giả Tông xạ kích vẫn còn tiếp tục. Còn lại 8 cái quân Thanh, lúc này đã bị sợ vỡ mật. Bọn hắn một bên nằm ở trên lưng ngựa, một bên liều mạng điểm chặt dây cương, hốt hoảng lui lại. Những thứ này quân Thanh cũng không có dũng cảm đến không sợ chết tình trạng. Lúc trước, bọn hắn chỉ là hoàn toàn không có đem quân hạ để vào mắt mà thôi. Giết. Giả Tông thu hồi cung tên, giơ cao trường thương trong tay, xuất trước hết giết đi lên. Giả Tông phía sau, 51 cái tộc binh gào khóc nhìn theo sát phía sau, ý chí chiến đấu sục sôi địa sắt đem lên đi. Những người này, mặc dù đều là tân binh đặc tử, lúc trước bị chỉ là 12 cái quân Thanh bắn gọn, thì dọa cho bể mật gần chết. Nhưng mà mỗi thời mỗi khác, tại tướng quân Bách Phát Bách chúng thần xạ phía dưới, quân Thanh bị giết ném mũ quan giáp, chật vật chạy trốn. Lúc này đánh cho mù đường, này 51 cái tộc binh, thiện nhân người như rồng, vũ dũng vô cùng. Còn lại 8 cái quân Thanh, vốn là sông đâm tới rất gần khoảng cách, lại là hốt hoảng chóng quay đầu chạy trốn. Trong lúc nhất thời, chạy đi đâu lên. Ngược lại là truy sát tới Giả gia tộc binh, dĩ giật đãi lao, thẳng tắp bắn gọn, rất nhanh liền đuổi theo. Sau đó 5-6 người ở sau lưng đâm loạn, rất nhanh liền đem còn lại 8 cái quân Thanh, chọc ra 7-8 cái trong suốt lỗ thủng, đem bọn hắn truy sát tại chỗ. Mà Giả Tông càng không ngừng lại, trực tiếp hướng trong thôn đánh tới. Vừa mới Giả Tông phát động kỹ năng động sát, suy đoán ra, cái này chi cấp đoạt thôn quân Thanh, không vượt qua 100 người. mặc dù nhân số cơ hồ là bọn hắn gấp hai, nhưng mà chi này quân thành chính đang cấp đoạn, không cách nào hữu hiệu tạo thành trận thế. Phía bên mình, mặc dù cũng đều là lính mới, nhưng mà có chính mình trấn thủ. Đối với mình mang tới 51 cái tộc binh mà nói, có thể đưa đến một rất tốt luyện binh hiệu quả. Vừa mới phía ngoài kia 8 cái quân thành, chính giả tông đều có thể thoải mái diệt sát đi. Mà cuối cùng 8 cái quân thành, hắn cũng không có tự mình ra tay, mà là để cho thủ hạ tộc binh động thủ. Để bọn hắn thấy chút máu, vậy có thể nhanh chóng thành thủ. Động tính bên ngoài đã kinh động đến trong làng chính đang cướp đoạt quân thành. Từng cái quân thanh theo từng nhà bách tính trong nhà gấp rút lao ra, sau đó nhảy lên chiến mã, sát tướng đến. Quân thanh đối đầu quân hạ, là có tâm lý bên trên ưu thế. Đối mặt chỉ là 40, 50 người quân hạ, bọn hắn tự nhiên cũng không từng để ở trong lòng, mà là hùng hãn địa sát đem đến. Cái này khu 40, 50 người quân hạ, trong mắt bọn hắn, cũng bất quá là đưa tới cửa chiến công mà thôi. Những thứ này quân thanh, mới vừa vặn đánh cướp hoàn tất. Có trên thân có lương thực, có cất giành được vàng bạc châu báu. Còn có trên thân khôi giáp lộn xộn, quần đều chưa từng để tốt. Trước mặt đã xông giết tới đây, phía sau mới vừa vặn xông ra khỏi nhà khẩu, có thậm chí còn chưa từng lao ra, chủ đánh một lộn xộn. Trên người bọn họ khôi giáp, tràn đầy vết máu, cũng không biết trước đây đã thương bao nhiêu người tính mệnh. Bọn hắn sắc mặt dữ tợn, cơ loan đao trong tay, cao giọng hô hào rất ngữ, đánh ngựa chém giết tới. Bọn hắn từng cái, như là trong địa ngục các ma, nhường người chùn bước. Giả tông sau lưng, 51 cái tộc binh, lúc này nặng lại khiếp nằm lên. Nếu không phải giả tông trùng sát phía trước, nếu không phải lúc trước bọn hắn đã giết qua 8 cái quân thành, lúc này sợ sớm đã có người đánh ngựa mà chạy. Chỉ có bọn hắn phía trước nhất giả tông, chẳng những không có mảy may khiếp đảm, ngược lại là càng phát ra hưng phấn lên. Tay phải hắn giơ trường thương, chỉ xéo về phía trước, thúc đẩy dưới khố bà mã, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, hắn liền cùng phía trước nhất huyền không kỵ binh gặp nhau. Ngõ hẹp gặp nhau, người dũng cảm thắng. Huyền không kỵ binh, loan đao trong tay nhanh chóng chém xuống. Thế nhưng đối diện giả tông trường thương trong tay, thì là càng nhanh. Trường thương trong tay của hắn hóa thành một đạo thiểm điện, chỉ một phát súng, liền thẳng đâm xuyên đối diện quân thanh bộ ngực, cũng lộ ra một đoạn mũi thương ra đây. Sau một khắc, giả tông hai tay dùng sức, đúng là một chút đưa hắn cơi mạo, sau đó chỉ lắc một cái, liền đem cố này tiệm thi thể mới đánh tới hướng một bên đang muốn đánh lén một cái khác quân thanh. Đùng, một tiếng vang trầm sau đó, đánh lén quân thanh sớm bị rơi xuống đất, làm lăn đất hồ lô. Một đường ngay cả nuôi bảy tám thanh mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi, toàn thân co quắp, mắt thấy là không sống được. Mà giả tông trường thương trong tay càng không ngừng nghỉ, xoát xoát xoát, trường thương trong tay của hắn giống rắn độc nôn tâm đồng dạng, mỗi một thương ra tất nhiên sẽ thứ bên trong một cái quân thanh yếu hại, mang đi một cái mạng. Một mạch liều chết đi lên quân thành, không một người là hắn địch. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, liền đúng là có 8-9 cái quân thành chết oan chết uổng. Một màn này nhường còn sót lại quân thành vì đó sợ hãi không thôi. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mặt đại hạ tiểu tướng là tới từ địa ngục sát thần, là chuyên môn đến thu hoạch tính mạng bọn họ tới. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đúng là sợ hãi lên. Bọn hắn bắn bọn tốc độ chưa phát hiện bên trong bắt đầu thả chậm, bọn họ nội tâm e ngại, thậm chí đã sắp nhịn không được chạy trốn. Lại nói giả tông sau lưng 51 cái tộc binh, lúc này thì là sĩ khí phóng đại. Tam gia thật sự là thái uy mãnh. Binh hùng hùng một, tướng hùng hùng một tổ. Một hùng sư dù là dẫn theo một đám cừu non, như vậy bọn này cừu non, vậy sẽ thành đàn sư tử. Huống hồ, này 51 cái tộc binh, cũng không phải là cừu non, bọn hắn chỉ là tân binh mà thôi. Chương 274, ven đường cảnh ngộ, đồ sát quân thanh, 3, chương 274, ven đường cảnh ngộ, đồ sát quân thanh, 3, lúc này, tại giả tông giết quân thanh như đồ kê. Giết cho kích thích dưới, bọn hắn từng cái nhiệt huyết sôi trào, gơ binh khí trong tay, hướng về huyền không quân đội trùng sát mà đi. Trong lúc nhất thời, đúng là khí thế như hồng, người người như rồng. Giết. Giả tông một ngựa đi đầu, dưới khố bảo mã tốc độ, đúng là lần nữa gia tốc, tiếp tục xông tới giết. Lần này, tuyệt đối là một lần khó được luyện quân thời cơ tốt. Lúc này quân thanh trận hình hỗn loạn, vẫn có vượt qua một nửa quân thanh, còn chưa từng từ bách tính trong nhà lao ra. Bọn hắn căn bản không kịp bố trí hữu hiệu trận hình phòng ngự. Giả tông đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Tiếp đó, giả tông đem đối bọn họ triển khai đồ sát, giết tới bọn hắn sợ hãi, giết tới bọn hắn tan vỡ. Lại sau đó, là có thể đem chiến trường giao cho phía sau này 51 cái tân binh đạt tử. Tranh thủ để bọn hắn tất cả mọi người cũng trên tay thấy máu. Gặp qua máu tân binh cùng chưa từng thấy huyết tân binh là hai việc khác nhau. Gặp qua máu, bọn hắn rất nhanh liền có thể trưởng thành là lao binh. Bởi vậy, tiếp đó, giả tông triệt để hóa thân chiến thần, tùy ý đổ sát nhìn quân thanh. Rất nhanh, những thứ này quân thanh liền không có gì ngoài ý muốn, hỏng mất. Tại vũ khí lạnh thời đại, tại thông thường tình huống dưới, một chi quân đội chiến tổn vượt qua hai thành, liền lúc nào cũng có thể muốn tan tác. Mà bây giờ, chết tại giả tông trong tay quân thanh, có thể xa không chỉ 20 người. Chạy mau a, hắn là ma quỷ. Ma quỷ, ma quỷ. Đừng giết ta, ta muốn về nhà, hu hu. Còn lại quân thanh, triệt để hỏng mất. Có quay đầu ngựa lại đánh ngựa bỏ chạy. Có bốn phía đi loạn. Còn có vứt bỏ binh khí, nhảy xuống ngựa tìm tới hàng. Còn lại còn có số ít không có xông ra bách tính trong nhà quân thanh, dứt khoát cũng không dám lao ra, mà là lặng yên tìm địa phương tránh né lên. Đối với bốn phía đi loạn, giả tông tự nhiên không chút khách khí, mới phát săn giết. Đối với trốn ra phía ngoài đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lấy ra trường cùng đến, một vòng bắn nhanh sau đó, liền tất cả đều táng thân mũi tên phía dưới. Còn lại liền đều là vứt xuống binh khí đầu hàng quân thanh. Giả tông trước hết để cho người đem tất cả đầu hàng người, tất cả đều trói trói lại. Tiếp đó, giả tông mệnh dưới trướng binh sĩ, từng nhà đi điều tra, nhìn xem có hay không có vụ trộm trốn đi Quân Thành. Cuối cùng quả nhiên, lại bị điều tra ra hơn 20 cái trốn ở bách tính trong nhà Quân Thành. Cuối cùng, tổng cộng bắt làm tù binh 43 cái Quân Thành. Mà tất cả thôn, may mắn còn sống sót bách tính, lại đây bị bắt làm tù binh Quân Thành càng ít, chỉ có chỉ là 32 người. Trong đó còn có phụ nhân 26 cái. Mà những thứ này phụ nhân, toàn bộ bị Quân Thành làm bẩn, các nàng toàn thân vết thương, khỏe mắt cũng trận vỡ ra đến, chảy ra huyết lệ. 51 cái tù binh, còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến huyền không trì bị cắt. Bọn hắn đều bị khỏe mắt, sát khí sôi trào. Giả Tông đem tất cả mọi người tập hợp, sau đó hỏi, tất cả giết chết qua Quân Thành người ra khỏi hàng. Rất nhanh, thì có 21 người đi ra đội ngũ tới. Không sai, tại vừa nãy trộn lẫn trong chiến đấu, lại có 21 người, tự tay giết chết qua Quân Thành. Giả Tông gật đầu, sau đó phân phó nói, còn lại 30 người, chém giết Quân Thành tù binh, mỗi người chí ít giết một người. Ta chỉ cho các ngươi thời gian một chén trà công phu, muốn làm cho tất cả mọi người cũng thấy máu. Giả Tông đương nhiên sẽ không vì còn lại Quân Thanh bức bỏ binh khí đầu hàng, thì sẽ bỏ qua những thứ này xuất sinh. Mà 30 tộc binh, nghe được Giả Tông sau khi phân phó, lập tức hưng phấn lên. Lập tức có người hô lớn, ta muốn giết hai cái. Ai cũng không cần giành với ta. Ta cũng muốn giết hai cái. Hắc hắc, lão tử sớm liền muốn giết riêng này giúp xuất sinh. Còn muốn ta cũng muốn giết hai cái. Gấp gáp còn ở nơi này kêu la, mà người thông minh, đã sớm xách đao đi giết người đi. Rất nhanh, vô dụng một thời gian uống cạn chung trà, 43 cái tù binh liền bị tàn sát hầu như không còn. Tiếp đó, Giả Tông phân phó bọn hắn quét dọn chiến trường. Này 51 cái tù binh, còn là lần đầu tiên quét dọn chiến trường, có vẻ hơi bối rối. Bọn hắn đầu tiên là chặt xuống tất cả Quân Thanh đầu đến, để qua một bên. Những thứ này đều là bọn hắn quân công bằng chứng. Sau đó, đem những thứ này Quân Thanh thi thể ném đến ngoài thôn đi, sau đó nhặt được chút ít những cây cỏ khô ném đến phía trên đi, bắt đầu đốt cháy. Tiếp đó, bọn hắn lại từ nhà, đem trong thôn dân thi thể cũng thu nạp đến một chỗ. Những thôn dân này, tử trạng cũng mười phần thê thảm. Trên mặt hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng, không phải trường hợp cá biệt, nhưng mà đều không ngoại lệ, đều là chết không nhắm mắt. Mà liên tại bọn hắn thu nạp thôn dân thi thể lúc, bọn hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện. Trong thôn 26 cái bị những kia xuất sinh làm bẩn phụ nhân, đúng là cũng lựa chọn treo xả tự vẫn. Một màn này, nhường 51 cái tộc binh, lần nữa sắc mặt dữ tợn. Tiếp đó, bọn hắn tại ngoài thôn đào cái hố to, đem thôn dân thi thể toàn bộ mai táng xuống dưới. Mà gần trăm quân thanh khôi giáp, vũ khí, còn có bọn hắn lưu lại chiến mã, liền trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Còn có trong thôn lương thực cũng bị toàn bộ gom lên. Nay thôn tử, bây giờ chỉ còn lại 6 cái hài đồng còn sống sót. Nay 6 cái hài đồng, bọn hắn tự nhiên là muốn mang đi. Lưu bọn hắn trong thôn, bọn hắn vậy chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, thôn này bên trong lương thực, bọn hắn tự nhiên cũng muốn cùng mang đi. Mà liền tại 51 cái tộc binh tại thu thập chiến trường lúc, Giả Tông đã một thân một mình ra ngoài, tại ngoài thôn trinh sát một phen. Trinh sát hoàn tất sau đó, Giả Tông phỏng đoán, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có Quân Thanh tới trước. Bởi vậy, Giả Tông dứt khoát mệnh binh sĩ ở trong thôn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại đi đường không muộn. Vì bây giờ đã gần đến trạm vào tối, đi đêm đường cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, cũng không như ở chỗ này nghỉ cả đêm. Giả Tông lại phái ra bắt tên lính, tại trong đêm thay nhau bố phòng. Đến tối lúc nghỉ ngơi, Giả Tông phát hiện, trải qua ban ngày một trận chiến đấu, hắn ẩm huyết thương pháp lại căn 100 điểm kinh nghiệm. Bây giờ đạt tới ẩm huyết thương pháp, đại thành 735, 1000 tình trạng. Quả nhiên, trên chiến trường mới là căn kinh nghiệm nhanh nhất chỗ. Như là chính hắn ngày thường căn kinh nghiệm lời nói, 100 kinh nghiệm, ít nhất phải nửa tháng thậm chí hơn 20 ngày thời gian mới có thể căn đến. Ngay cả năng lực thống soái, vậy căn ra hơn 50 điểm kinh nghiệm. Quả nhiên, binh sĩ cũng là trong chiến đấu trưởng thành nhanh nhất. Sáng sớm hôm sau, Giả Tông thì mệnh binh sĩ xây lò nấu cơm. Đã ăn cơm rồi sau đó, hắn liền dẫn linh 51 cái tộc binh, còn có may mắn sống sót 6 cái hài đồng. Ngoài ra hai chiếc xe lớn bên trên tràn đầy lương thực khôi giáp, còn có không có chứa đựng khôi giáp, liền hết thể chứa vào lấy được bắt được trên chiến mã. Ngoài ra còn có gần 100 huyền không sĩ quan sọ, vậy tất cả đều bắt đầu xuyên bỏ vào trên chiến mã. Tiếp đó, bọn hắn liền thẳng đến Trưng Thu Bắc tướng quân Nưu Kế Tông đóng quân Lương Thành mà đi. Hai canh giờ sau đó, đám người bọn họ chính là đi vào Lương Thành cổng thành phía dưới. Nhìn thấy bọn hắn, Lương Thành quân coi giữ không khỏi tại trên tường thành quát hỏi, dưới thành người nào? Người đến dừng bước. Lúc này, một giả gia tộc binh rục ngựa tiến lên nói ra, tướng quân nhà ta, họ Giả Huy Tông, là Ngự Phong thiên tướng, uy về Nưu tướng quân thống soái. Các ngươi còn không mau mau mở cửa thành ra, báo cáo tại Nưu tướng quân. Lương Thành bên này, ngược lại là hiểu rõ chuyện này, binh bộ văn thư sớm đã đưa đến Lương Thành. Chương 275, Triệu Quát Mã Tắc Chi Tài. Thần xạ vô song, 1, chương 275, Triệu Quát Mã Tắc Chi Tài. Thần xạ vô song, 1, chẳng qua, bọn hắn nhận được binh bộ văn thư, chỉ nói Giả tướng quân một người tới trước. Nhưng mà bây giờ vị này Giả tướng quân, chẳng những mang theo 40, 50 người tới trước. Đồng thời bọn hắn còn nhiều mang theo gần 100 thất chiến mã, đồng thời những thứ này chiến mã cũng đều là quân thanh chiến mã. Đồng thời những thứ này trên chiến mã còn treo huyền không khôi giáp. Về phần huyền không đầu người, vì phía trên có khôi giáp che chắn, còn có góc độ không đúng duyên cớ, bọn hắn ngược lại là cũng không nhìn thấy. Bởi vậy, như thế nhường binh lính thủ thành bắt đầu cảnh giác lên. Hắn không dám xác định dưới thành người đến cùng phải hay không Giả tướng quân. Thủ thành binh sĩ nhịn không được hỏi, Giả tướng quân không là một người đến quân trước báo đến sao? Tại sao lại mang theo nhiều người như vậy, nhiều như vậy chiến mã? Cũng lại còn có nhiều như vậy huyền không chiến mã. Lúc này, Giả Tông tiến lên chắp tay nói ra, bản tướng quân chính là Giả Tông, này 51 người là ta theo ta Giả gia mang tới tộc binh. Chúng ta trên đường đụng phải một đội quân Thanh ở phía trước trong làng cướp bóc đốt giết, bản tướng quân liền dẫn tộc binh, đem bọn hắn toàn bộ tru sát, nhiều ra tới chiến mã, chính là cướp đoạt tự mãn xong chiến mã. Đúng rồi, nơi này còn có Huyền Không sĩ sĩ quan sọ. Nói đến đây, Giả Tông ra hiệu một phen. 51 cái tộc binh lập tức giơ cao lên Huyền Không binh sĩ đầu lâu, dẫn tới trên thành quân coi giữ nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn hắn đã tao ngộ qua Huyền Không binh sĩ, xác nhận những đầu lâu này đích thật là Huyền Không sĩ sĩ quan sọ. Bọn hắn nhân số đây Huyền Không binh sĩ còn muốn nhiều hơn một nửa đến, nhưng mà mấy lần cùng Huyền Không quân đội tao ngộ chiến, bọn hắn đều là thảm bại. Mà dưới thành vị này Giả tướng quân chỉ là mang theo chỉ là 51 cái tộc binh mà thôi, lại liền giết chết không sai biệt lắm gấp hai chính mình số lượng quân thành, tự thân còn không có thương vong gì. Cái này chiến đấu lực thật sự là quá cường hãn, quá kinh người, nhường trên thành đại hạ quân coi giữ cũng vì đó khâm phục không thôi. Lúc này Giả Tông nói lần nữa, còn xin tiểu huynh đệ bẩm báo Ngưu tướng quân, Ngưu tướng quân là biết nhau ta. Ngưu Kế Tông cùng Giả gia cùng là phe phái tứ vương Bắc Công, hai nhà đến nay ngày Tết hạ còn có thể đi lại. Giả Tông cùng Ngưu Kế Tông mặc dù chẳng qua là sơ giao, nhưng mà cũng nhiều lần cùng nhau từng uống rượu, hai người là biết nhau. Đồng thời hai người vẫn là cùng một phe phái, đến trong quân tự nhiên sẽ càng thêm thân cận. Mà trên thành quân coi giữ càng là hơn không dám sơ suất, hắn vội ôm quyền nói ra, còn xin Giả tướng quân chờ một lát một hai, tiểu nhân này liền thông bẩm tướng quân biết được. Giả Tông gật đầu nói, như thế liền phiền phức tiểu huynh đệ. Rất nhanh, trên thành quân tốt liền vội vàng đem tin tức này bẩm báo tại trong thành tướng quân phủ bên trong Ngưu Kế Tông hiểu rõ. Mà trên tường thành quân coi giữ vậy rất nhanh, Giả tướng quân mang theo 50 gia đình trên đường chém giết hơn 100 quân Thanh thông tin nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Tin tức này không khỏi nhường cả tòa Lương Thành binh sĩ tinh thần đều là vì chấn động. Bọn hắn trước đây đối mặt quân Thanh luân phiên chiến đấu chưa từng thắng tích, vì về phần bọn hắn nội tâm cũng sản sinh bất kỳ quân không thể chiến thắng bóng tối. Mà bây giờ lại là có mãnh nhân mang theo mấy chục gia đình trực tiếp chu diệt gấp đôi với mình quân Thanh. Tin tức này thật lớn khích lệ bọn hắn. Nguyên lai quân Thanh cũng không phải là không thể chiến thắng. Rất nhanh, binh lính thủ thành liền đem Giả Tông đi tới thông tin báo cho Ngưu Kế Tông. Ngưu Kế Tông nghe được sau đó không khỏi vui mừng quá đỗi. Giả Tông đến hắn tự nhiên đã sớm biết, nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng Giả Tông lại là như thế mãnh. Nguyên bản dưới trường hắn binh sĩ sĩ khí sa sút, vẻ mặt suy sụp, bây giờ ngược lại là có thể dùng Giả Tông đến phấn chấn một chút sĩ khí. Nghĩ đến đây, Ngưu Kế Tông bận bịu tập kết dưới trướng các lộ tướng lĩnh cùng 300 thân binh cùng nhau mênh mông quần quận trước đi nên đón Giả Tông. Như thế quần quận cảnh tượng rất nhanh liền kinh động đến cả tòa Lương Thành binh sĩ cùng bách tính. Vốn là còn rất nhiều bách tính cùng binh sĩ cũng không biết Giả tướng quân diệt sát quân Thanh thông tin, lần này vậy biết tất cả, binh sĩ sĩ khí lại dường như mắt trần có thể thấy tăng lên. Ngưu Kế Tông thấy vậy càng là hơn đại hỉ không thôi. Rất nhanh, Ngưu Kế Tông liền dẫn một đám người đi tới Nam Thành môn. Sau đó Ngưu Kế Tông sai người đại mở cửa thành. Ngưu Kế Tông dẫn người tự mình nên đón ra đây. Ngoài thành, Giả Tông cùng 51 cái tộc binh cũng bị một màn này triệt để sợ ngây người. Giả Tông mặc dù cùng Ngưu Kế Tông quen biết, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giả Tông vạn không ngờ tới Ngưu Kế Tông vậy mà như thế nể tình. Đương nhiên hắn cũng không đốc, ước chừng cũng là đoán được Ngưu Kế Tông tâm tư, chẳng qua cũng đúng thế thật theo như nhu cầu thôi, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Giả Tông bận bịu tung người xuống ngựa, đi lên trước hai bước, lớn tiếng bái nói, mặt tướng Giả Tông bái kiến Châu đại tướng quân. Ngưu Kế Tông ầm ĩ cười to, hắn nhảy xuống ngựa đến, bước đi lên trước, đem Giả Tông nâng dậy. Ngưu Kế Tông ầm ĩ nói ra, Giả tướng quân không cần phải khách khí, mau mau xin đứng lên. Bản tướng quân nghe nói Giả tướng quân trên đường chém giết hơn 100 quân Thanh, không biết Giả tướng quân có thể để cho thủ hạ binh sĩ dơ cao lên Huyền Không binh sĩ đầu lâu vào thành. Nhường Lương Thành binh sĩ cùng bách tính nhìn qua, đây là món hai chuyện lợi, Giả Tông được tên, Ngưu Kế Tông được khí, sĩ khí. Đây là tăng lên chính mình uy tín cơ hội thật tốt, đồng thời còn có thể giúp Ngưu Kế Tông một chuyện, cớ sao mà không làm. Bởi vậy Giả Tông lớn tiếng nói, tướng quân vừa có chỗ mệnh, mặt tướng dám không cùng theo. Người tới dơ cao quân Thanh đầu lâu, theo bản tướng quân cùng nhau vào thành. Đúng, tướng quân. Đối với Giả Tông biểu hiện, Ngưu Kế Tông càng phát ra thỏa mãn lên. Hắn nói với Giả Tông, Giả tướng quân, đi, chúng ta cùng nhau vào thành. Đúng, tướng quân. Tiếp đó hai người liên tiếp lên ngựa. Ngưu Kế Tông phía trước, Giả Tông lạc hậu hắn nửa cái đầu ngựa, đi theo phía sau. Tại phía sau hai người, 51 cái giả gia tộc binh, mỗi trong tay người hoặc giơ một Huyền Không binh sĩ đầu lâu, hoặc một trong tay người giơ hai cái Huyền Không binh sĩ đầu lâu, tóm lại người người đều có phần. Nếu như nói, lúc trước còn có người đang chất vấn lời nói, lúc này đối mặt với bằng chứng như núi Huyền Không đầu lâu, lại không chất vấn, thậm chí gần trăm đấm máu đầu lâu, để bọn hắn đối với Giả Tông cùng nhà của hắn đinh, càng là hơn kính sợ mấy phần. Bọn hắn một đường rục ngựa chạy chậm chậm, mãi đến khi đi vào tướng quân phủ mới thôi. Vào tướng quân phủ sau đó, Ngưu Kế Tông trực tiếp đem Giả Tông mời vào trong thư phòng. Ân, Ngưu Kế Tông trong thư phòng, ở giữa đặt một tấm thật lớn bản đồ trong quân. Hai bên treo lấy cung tên cùng đao thương, duy chỉ có không có có một bản thư tịch, ngược lại là còn trưng bày lấy vài hũ rượu. Vào thư phòng, Ngưu Kế Tông mời Giả Tông ngồi xuống. Sau đó nói, hiền chất mời ngồi, ngươi vừa tới trong quân, chính là lập được một đại công. Ngươi yên tâm, ta tự sẽ đem chi tiết bẩm báo lên trên, cho ngươi thỉnh công. Bây giờ triều đình chính cần một lần tin tức thắng lợi, có lần này công lao, chỉ cần có thể ngăn cản quân Thanh, không khiến cho xuôi nam. Hiền chất lần này ra quan tân tước, là tất nhiên trốn không thoát. Chương 275, Triệu Quát Mã Tắc Chi Tài. Thần xạ vô song, 2, chương 275, Triệu Quát Mã Tắc chi tài. Thần Xạ Vô Song, hai, Giả Tông đội ôm quyền nói cảm ơn, toàn bộ lại tướng quân dịu dắt, mặt tướng vô cùng cảm kích. Nưu Kế Tông cười ha ha nói, hiền chất cần gì phải vậy khách khí. Hai nhà chúng ta, bản là thế giao, bây giờ là bí mật, hiền chất chỉ gọi bá phụ ta thuận tiện. Giả Tông gật đầu nói, đúng, bá phụ. Nưu Kế Tông thở dài nói, hiền chất, lần này việc phải làm, quả thực gian nan a. Huyền Không Bát Kỷ kỵ binh, giã chiến dũng mãnh, không thể ngăn cản. Chúng ta tốt nhất phương thức phòng ngự chính là dựa vào tường thành, toàn lực phòng thủ. Mà bọn hắn cũng không quen công thành chiến. Nhưng mà bây giờ trong tay ta chỉ có chỉ là 15 vạn binh mã, chỗ nào có thể phòng thủ tới? Một sáng quân Thanh không công thành, mà là lách qua ta này ba tòa thành trì, tiếp tục cướp bóc đốt giết, bên ta chính là bất lực, vì đó làm sao? Nếu là triều đình có thể cho ta 30 vạn đại quân, ngược lại là có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ là, triều đình lại làm sao có khả năng cho ta 30 vạn đại quân, đồng thời vẹn vẹn là có thể chống đỡ được quân Thanh xuôi nam, mà không phải đem bọn hắn đuổi đi đâu? Nếu ta dám nhắc tới gia tăng binh 15 vạn, sợ là ta người tướng quân này cũng là làm không lâu a. Hiền chất, bây giờ ngươi đã đến, chính có thể làm bá phụ chi ỷ bảo. Không biết hiền chất nhưng có gì có thể chống cự quân Thanh chi thượng sách. Nưu Kế Tông khó xử, Giả Tông là đã hiểu. Kỳ thực còn thật không phải là Nưu Kế Tông bất lực, mà là không bột đố gột nên hổ. Tại kỵ binh sức chiến đấu, quân hạng ngạnh thực lực, đích thật là đánh không lại quân Thanh. Nưu Kế Tông có thể bằng 15 vạn đại quân, bảo đảm ba tòa thành trì vững như thành đồng. Theo Giả Tông, đã tương đối lợi hại. Triệu Quốc, nước Triệu thời kỳ, đại tướng quân Liêm Phà Châu bỏ không. Tần, Triệu là tranh đoạt thượng đảng, tại Trường Bình đại chiến, hắn chỉ huy đại quân, chúc bích thủ vững, giữ lẫn nhau 3 năm, Tần quân không thể thủ thắng. Ngươi nhìn xem, làm lúc Triệu quân vậy đánh không lại Tần quân, nhưng mà Liêm Pha đại tướng quân phòng ngự vô địch, gắng gượng chống cự Tần quân 3 năm mà không được phá thành. Nhưng mà cuối cùng, Triệu Quốc, nước Triệu vì sao lại thay đổi lý luận xuống Triệu Quốc đâu? Nguyên nhân chủ yếu hay là Triệu Quốc, nước Triệu lương thảo không chịu nổi a. Dòng ra 40 vạn đại quân trấn thủ biên cảnh, lại thêm lương thảo vận chuyển ở giữa tổn thất, một năm muốn hao phí bao nhiêu lương thực? Triệu Quốc, nước Triệu quốc lực đã không chịu nổi. Nhưng mà Liêm Pha vẫn đang kiên trì cố thủ không ra, ra thì thất bại. Dưới sự bất đắc dĩ, Triệu Vương lúc này mới đổi lại Triệu Quát. Mà bây giờ Nưu Kế Tông đối mặt cục diện, mặc dù cùng Liêm Pha cũng không giống nhau, nhưng cũng có mấy phần chỗ tương thông. Chỉ là, Giả Tông toàn quân, từ trước đến giờ cũng không phải là vì chống cự quân Thanh xuôi nam. Hắn đến, là muốn theo Huyền Không trong tay, đoạt lại Yến Vân thập lục châu. Tối thiểu nhất, cũng muốn trước theo trong tay bọn họ đoạt lại một châu nơi. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, bá phụ, kỳ thực Huyền Không bắt kỳ quân tất nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Nghe đến đó, Nưu Kế Tông nghi ngờ hỏi, hiền chất, ngươi không ngại nói rõ chi tiết đến, này bắt kỳ kỵ binh, đến tột cùng có cỡ nào nhược điểm? Nưu Kế Tông cũng không phải lần đầu tiên hòa Thanh quân tác chiến, vẫn đúng là không có phát hiện bắt kỳ kỵ binh có cái gì vô cùng dễ thấy nhược điểm. Giả Tông không khỏi nói ra, bá phụ, bắt kỳ kỵ binh nhược điểm chính là bọn hắn cung cấp. Bọn hắn mỗi trên thân người mang lương thảo, bình thường không vượt qua 7 ngày, cũng là thông qua đánh cướp phương thức đến lấy chiến dưỡng chiến. Mà nếu là bọn họ đánh cướp không đến, lại bị nhốt ở đâu? Bọn hắn lại có thể chống đỡ mấy ngày thời gian? Đương nhiên, nghĩ vây khốn kỵ binh tự nhiên muôn vàn khó khăn, cũng chưa chắc thật sự muốn vây khốn bọn hắn. Nhưng mà nhằm vào điểm này, chúng ta hoàn toàn có thể làm ra rất nhiều bố trí tới. Đồng thời quân Thanh 10 phần ngạo mạn, nếu là bố trí mai phục để bọn hắn ăn mấy lần trước đánh bại, bá phụ ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể hay không dốc toàn bộ lực lượng. Mà chúng ta có thể hay không thừa cơ đem Yến Vân thập lục châu một trong kế châu đoạt thu hồi lại đâu? Nghe Giả Tông nói đến đây, Nưu Kế Tông không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bị giật mình tốt. Nưu Kế Tông chí hướng, chỉ cần có thể ngăn cản được quân Thanh xuôi nam hắn thì đủ hài lòng. Tuyệt đối không ngờ rằng Giả Tông tiểu bối này đúng là sinh mánh như vậy, lại nghĩ đoạt lại Yến Vân thập lục châu một trong kế châu đến. Chỉ là này chí hướng tất nhiên rộng lớn, kế hoạch nghe tới dường như cũng ra dáng, nhưng trên chiến trường cục diện thay đổi trong nháy mắt, ở đâu là thuận miệng mấy câu có thể đạt tới mục đích? Yến Vân thập lục châu như là như thế tốt đoạt lời nói, đại hạ lại há sẽ nhiều như thế năm cũng một cắm thẳng năng lực cầm xuống đâu? Trong lúc nhất thời, Nưu Kế Tông nhìn về phía Giả Tông ánh mắt lập tức phức tạp. Hắn nguyên bản đối với Giả Tông lúc trước giết chết quân Thanh hảo cảm, lúc này đã không còn sót lại chút gì, đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Lúc này, Nưu Kế Tông không khỏi đem Giả Tông quy về Triệu Quát, Mã Tắc chi lưu. Trong lòng âm thầm cảnh giác, quả quyết không thể tin tiểu tử này chuyện ma quỷ. Bằng không, sợ là hắn mang ra này 15 vạn đại quân, đều muốn không công điền vào đi, bọn hắn Nưu gia nói không chừng cũng muốn đi theo cho cùng. Tiếp đó, Nưu Kế Tông thiết tiến mở tiệc chiêu đãi Giả Tông. Vì trong quân đội, liền lấy trà thay rượu, cũng không có uống rượu. Trên tiệc rượu, Nưu Kế Tông không khỏi hỏi, hiền chất, ngươi làm tiền tướng, tự nhiên dẫn đầu một đội binh mã. Không biết ngươi nghĩ xuất lĩnh cái nào một đội binh mã? Bá phụ dưới trướng có 17 đường binh mã. Trong đó có lục lộ có thể giao cho ngươi đến lĩnh quân, ngươi có thể cẩn thận chọn lựa một phen, xem rốt cục muốn xuất lĩnh cái nào một đội binh mã tốt. Giả Tông nghe không khỏi nói ra, bá phụ, ta nghĩ xuất lĩnh một đường kỵ binh, chính là nhân số ít một ít, vậy không có quan hệ gì. Cổ đại cỡ lớn chiến tranh đều là nhiều binh chủng phối hợp. Mỗi cái binh chủng cũng sẽ đưa đến riêng phần mình công dụng. Nhưng mà đối với Giả Tông mà nói, vì kỵ binh tính cơ động mạnh, đồng thời quân Thanh mạnh nhất chính là bát kỳ kỵ binh. Bởi vậy muốn đối phó quân Thanh, tự nhiên là tuyển kỵ binh, lại càng dễ khai triển một ít. Mà Nưu Kế Tông sau khi nghe, trầm tư hồi lâu sau đó, vẫn là nói, "Tốt, ta liền đem 3000 kỵ binh giao cho ngươi đến trưởng quản là được." Kỵ binh là quân đội bên trong tinh nhuệ chẳng những địa vị cực cao, đồng thời cũng sẽ bị trở thành bảo. Theo lý thuyết, Giả Tông tiểu này vừa tới trong quân tân binh đặc tử, là không có tư cách gì đến trưởng quản kỵ binh. Chẳng qua Ngưu Kế Tông tình huống bên này, nhưng lại có chút khác biệt. Chủ yếu là lúc trước bọn hắn mấy lần cùng Huyền Không khai chiến, dùng đều là kỵ binh. Đối mặt cơ động linh hoạt bát kỳ kỵ binh, vậy chỉ có dùng kỵ binh mới có thể cùng chi chống lại. Nếu là dùng bộ binh xuất chiến lời nói, chỉ sẽ trở thành bọn hắn bia sống. Trước kia kỵ binh tướng lĩnh đã chiến tử xa trường. Lúc này, ngược lại là có 3000 kỵ binh, không có tướng lĩnh. Chỉ là, thống lĩnh kỵ binh là món chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bị phái ra cùng Huyền Không tác chiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nguyên bản Ngưu Kế Tông vậy không định cho Giả Tông kỵ binh. Bọn hắn Ngưu gia cùng Giả gia là thế giao, tự nhiên muốn đối với Giả Tông có chỗ chăm sóc mới là. Chương 275, Triệu Quát Mã Tắc Chi Tài. Thần xạ vô song, 3, chương 275, Triệu Quát Mã Tắc Chi Tài. Thần xạ vô song, 3, Ngưu Kế Tông bản là chuẩn bị nhường Giả Tông lĩnh một chi bộ binh, chỉ lưu tại trong thành thủ thành thuận tiện. Chỉ cần thành công phá, liền không có nguy hiểm gì. Mà hiện nay, Giả Tông chủ động muốn thống lĩnh kỵ binh. Suy tư một lát, Ngưu Kế Tông ngược lại cũng không có phản đối. Tiệc rượu qua đi, Ngưu Kế Tông liền gọi đến thân binh của mình, mệnh hắn đem Giả Tông đưa đi kỵ binh doanh. Mà Ngưu Kế Tông thì là nâng bút bắt đầu viết quân tình tấu báo. Đừng nhìn Ngưu Kế Tông là đại lão thô, biết chữ không nhiều, nhưng là của hắn quân tình tấu báo luôn luôn là do chính hắn tự mình viết. Vĩnh Long Đế chưa bao giờ ghét bỏ hắn tấu báo thô bỉ, tương phản lại hết sức tín nhiệm hắn. Không thể không nói, đại lão thô kỳ thực cũng là có đại lão thô trí tuệ. Trong tấu báo, Ngưu Kế Tông đem Giả Tông chém giết quân thanh quá trình tỉ mỉ địa ghi chép lại, sau đó phong tốc khẩu 800 dặm thần cấp, đưa thẳng kinh thành. Lần này tiểu nhanh, mặc dù chỉ là một lần tiểu nhân không thể lại nhỏ tao nội chiến, nhưng mà lấy được chiến quả hay là 10 phần huy hoàng. Vì cho dù là một lần trung đẳng tao nội chiến, đều chưa hẳn năng lực cắt lấy đối phương gần trăm con sọ. Tin tưởng có lần này chiến tích, cũng coi như miễn cưỡng có thể cùng bệ hạ làm bàn giao. Không bao lâu, Giả Tông chính là được đưa đến kỵ binh doanh bên trong. Ngưu Kế Tông thân binh sai người đánh trống, rất nhanh liền đem 3000 kỵ binh toàn bộ triệu tập cùng nhau. Tiếp đó, Ngưu Kế Tông thân binh tuyên bố Ngưu tướng quân bổ nhiệm. Về sau Giả Tông liền vì kỵ binh doanh thiên tướng, thống lĩnh tất cả kỵ binh doanh. Tiếp đó, Ngưu Kế Tông thân binh lại để cho Giả Tông quân trước nói chuyện. Giả Tông gật đầu, đi đến 3000 kỵ binh trước mặt. Những kỵ binh này, tự nhiên là nghe nói qua Giả Tông anh dũng chiến tích. Trong quân binh sĩ, sùng bái cường giả. Bọn hắn mới tướng lĩnh lại chính là như thế dũng mãnh Giả tướng quân, này 3000 kỵ binh, tất nhiên là sinh lòng hoan hỉ. Thế nhưng, này còn thiếu rất nhiều. Giả Tông muốn, là trong lòng bọn họ có tất thắng tín niệm. Mà Giả Tông quan sát này 3000 kỵ binh sĩ khí, nhưng thật ra là có chút thấp mị. Chỉ sợ tại chính mình không có trước khi đến, còn muốn thấp hơn mị một ít. Thấp như vậy mị sĩ khí, như thế nào mới có thể đánh thắng trận? Nhưng vào lúc này, Giả Tông lại là nghe được trên bầu trời truyền đến thê lương tiếng kêu to. Ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện trên bầu trời xuất hiện hai cái chấm đen, hai cái này hấp điểm, cực tốc biến đại, từ không trung lao xuống. Nguyên lai, này là một đôi đại điều tại kiếm ăn. Đại bàng mặc dù là một loại cỡ lớn mãnh cầm, nhưng mà chúng nó vậy e ngại nhiều người. Ngày thường sẽ rất ít trong thành lắc lư, chớ đừng nói chi là xuất hiện tại quân doanh phụ cận. Có thể cái này đối với đại bàng muốn nuôi dưỡng gấu điểu, lại có lẽ là vì luân phiên chiến tranh, sợ chạy thức ăn của bọn họ. Vì đồ ăn, chúng nó không thể không xuất hiện ở đây. Giả Tông ngược lại là không có chút nào thèm quan tâm chúng nó là thế nào tới nơi này. Giả Tông lạnh hừ một tiếng nói, xuất sinh, ồn ào. Dứt lời, thuận tay gỡ xuống con ở sau lưng trường cung đến, thuận tay gỡ xuống một mũi tên, càng không nhắm chuẩn, thuận tay liền bắn sắp xuất hiện đi. 3000 cung tiễn thủ, tính cả Ngưu Kế Tông thân binh, đều có chút không hiểu ra sao. Thực sự không biết Giả Tông muốn làm gì. Mà sau một khắc, không trung đột nhiên vang lên hai tiếng thê lương tiếng chim hót. Trên bầu trời kia một đôi đại điêu, đúng là giao cái cổ rên rỉ, cùng nhau vỗ cánh, từ không trung rơi xuống dưới tiếp theo. Không trung còn có giọt máu chảy xuống. Không bao lâu, này hai con đại điêu chính là nặng nề mà rơi xuống đến xa xa mặt đất. Giả Tông mang tới 51 cái tộc binh bên trong, nhanh chóng đi ra ngoài một. Không bao lâu, liền đem hai con đại điêu nhặt được quay về. Này hai con đại điêu, thình lình bị một tiễn đồng thời vòng qua cái cổ, giao cái cổ mà chết. Cái này tộc binh, quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên cao cao hai con đại điêu. La lớn, tướng quân thần sạ, nhất tiễn song điêu. Nhất tiễn song điêu. 3000 binh sĩ, chưa hẳn đều có thể nhìn xem rõ ràng. Nhưng mà một tiếng này hô to, lại là làm cho tất cả mọi người cũng nghe rõ ràng. Giờ khắc này, 3000 binh sĩ, không động dung. Bọn hắn nhịn không được đi theo cao quát lên, tướng quân thần sạ, nhất tiễn song điêu. Tướng quân thần sạ, nhất tiễn song điêu. Liên tiếp hô 4-5 lần, mới dần dần ngừng. Mà một lần âm thanh đây một lần đại, tới cuối cùng, chẳng những trong quân doanh tất cả binh sĩ, thậm chí ngay cả nửa cái lương thành bách tính, cũng nghe được rõ ràng. Ngưu Kế Tông tại trong quân doanh, nghe được âm thầm bồn chồn, không biết những kỵ binh này, phát là cái gì điên. Kỵ binh doanh bên trong, và tất cả mọi người đình chỉ kêu to sau đó. Giả Tông tuần sát một phen, phát hiện tất cả mọi người sĩ khí đều có chỗ tăng lên. Đối với cái này, Giả Tông có chút thỏa mãn. Giả Tông không khỏi trầm giọng nói, các tướng sĩ, ta gọi Giả Tông, về sau liền là tướng quân của các ngươi. Các ngươi có người có thể biết, có người có thể không biết, năm ngoái ta từng cùng Huyền Không thứ nhất thần xạ thủ so qua tiến thuật. Ta thắng hắn, vì ta đại hạ thắng được Thảo Cốc huyện. Vâng. Nghe được cố sự này, 3000 kỵ binh lần nữa sôi trào lên. Chuyện này, bọn hắn đều là nghe nói qua. Nhưng mà bọn hắn cũng không có nhớ kỹ Giả Tông tên, đồng thời bọn hắn vậy hoàn toàn không có hướng cái hướng kia suy nghĩ. Lúc này nghe được Giả Tông sau đó, mới bừng tỉnh đại ngộ lên. Chẳng thể trách vừa nãy tướng quân có thể nhất tiễn xong điều, nguyên lai tướng quân chính là thắng được Huyền Không Thần Xạ Thủ cái đó thần xạ thủ. Tướng quân tiễn thuật chẳng phải là đệ nhất thiên hạ? Nguyên lai, chúng ta về sau vậy mà đều đi theo tiễn thuật đệ nhất thiên hạ tướng quân. Trong lúc nhất thời, 3000 kỵ binh, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Giả Tông nhìn thấy, lời nói này sau khi nói xong, 3000 binh sĩ sĩ khí lại lần nữa tăng vọt một chút. Nhìn xem Giả Tông âm thầm gật đầu không thôi. Giả Tông nói lần nữa, "Quân Thanh, rất lợi hại phải không?" "A." "Sau khi giải tán, các ngươi có thể hỏi một chút thân binh của ta, tại bản tướng quân dưới tên, như heo cầu ngươi. Bọn hắn đồng dạng sẽ sợ, đồng dạng sẽ khiếp đảm, đồng dạng sẽ chạy trốn, đồng dạng sẽ đầu hàng. Bọn hắn vậy chỉ có một cái mũi, hai con mắt. Chặt xuống đầu của bọn hắn, cũng giống vậy sẽ chết. Tương lai, bản tướng quân chắc chắn sẽ mang dẫn các ngươi ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp. Bản tướng quân sẽ bảo đảm, mỗi một lần chiến tranh, bản tướng quân cũng sẽ cùng các ngươi cùng ở tại. Bản tướng quân nhất định xung phong đi đầu, xông pha phía trước, công kích, công kích, công kích, tất thắng, tất thắng, tất thắng." 3000 kỵ binh bị Giả Tông một phen lắc lư sau đó, người người cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Giả Tông xem xét, đối với kết quả hết sức hài lòng. Tiếp đó, Giả Tông trước làm cho tất cả mọi người giải tán. Tiếp đó, Giả Tông đi vào trong doanh phòng, cùng mỗi một sĩ binh nói chuyện phiếm nói chuyện. Hắn hỏi đến mỗi một sĩ binh tên, tuổi tác, quê quán, yêu thích các loại vấn đề. Những binh lính này đối với Giả Tông có một loại tự nhiên kính sợ. Giả Tông hỏi một câu, bọn hắn thì nói một câu. Giả Tông không hỏi, bọn hắn tùy tiện không dám mở miệng. Thấy thế, Giả Tông cũng không có làm quá nhiều giao lưu, cũng muốn cho hai bên một thói quen thời gian. Dòng dã một buổi chiều, Giả Tông liền cùng 5-600 binh sĩ đơn giản tán gẫu qua ngày. Như muốn cùng tất cả mọi người tán gẫu qua, tối thiểu muốn 3-4 ngày. Kỳ thực những binh lính này cũng không phải là kẻ ngốc. Trong lòng bọn họ ước chừng cũng biết, mới tới Giả tướng quân, ước chừng là tại thu phục lòng người. Mà bọn hắn, kỳ thực cũng không chút để ở trong lòng. Loại thủ đoạn này, thật sự là cấp quá thấp. Tướng quân còn quá trẻ a. Chương 276, tin mừng, Thiên La Địa Vong thập diện mai phục, 1, chương 276, tin mừng, Thiên La Địa Vong thập diện mai phục, 1, Giả Tông theo Giả gia mang tới 51 cái tộc binh, tự động biến thành thân binh của hắn. Buổi tối, Giả Tông đi vào gian phòng của mình nghỉ ngơi. Giả Tông còn lưu lại 2 cái Giả gia con cháu tại bên người hầu hạ. Nghỉ ngơi chỗ đó, Giả Tông nhìn thoáng qua thống soái kinh nghiệm. Đúng là bất ngờ phát hiện, hôm nay hắn cũng không có tổ chức luyện tập, chỉ là cùng binh sĩ làm nhảm chút ít việc nhà, thống soái lại vậy trướng kinh nghiệm. Mặc dù tăng kinh nghiệm không nhiều, nhưng ít ra cũng đúng thế thật càng kinh nghiệm một đường tắt. Xem ra, không riêng gì luyện tập hay là chiến tranh năng lực trướng kinh nghiệm, cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, làm nhảm việc nhà và hành vi, cũng có thể gia tăng thống soái kinh nghiệm. Lời như vậy, căn lên thống soái kinh nghiệm thì lại thêm ra mấy cái đường tắt tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Tông liền đem 3000 kỵ binh tập hợp, tiến hành thao luyện. Đại hạ kỵ binh cùng Huyền Không Bát Kỳ kỵ binh, sức chiến đấu là có khoảng cách. Cái chênh lệch này, một là đơn binh tố chất bên trên khác biệt. Thảo nguyên dân tộc Du Mục, mỗi ngày ăn thịt bú sữa mẹ, cơ thể khổng vũ hữu lực. Tại tố chất thân thể bên trên thì muốn cao hơn đại hạ binh sĩ một bậc. Thứ hai Bát Kỳ kỵ binh, bọn hắn là từ nhỏ theo trên lưng ngựa lớn lên, kỹ thuật tinh xảo. Tại kỹ thuật còn có cung mã kỵ xạ bên trên chênh lệch, dường như không cách nào để ngủ. Mà Giả Tông tất nhiên tiếp quản 3000 kỵ binh doanh, tiếp xuống tất nhiên sẽ cùng Bát Kỳ kỵ binh giao phong. Mà muốn chiến thắng, nhất định phải trải qua luyện tập không thể. Đương nhiên, tại người tố chất cùng cung mã kỵ xạ phía trên khác biệt, rất khó đền bù. Giả Tông vậy chỉ có từ vũ khí cùng quân trận phương diện bỏ công sức. Một đối một, quân hạ rất khó thắng qua Bát Kỳ kỵ binh. Nhưng mà 3000 đôi 3000, chưa hẳn liền không thể thắng qua bọn hắn. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu dẫn đầu 3000 kỵ binh tiến hành huấn luyện quân trận. Kỵ binh quân trận so với bộ binh quân trận muốn ít hơn một ít. Nhưng mà kỵ binh quân trận ở giữa biến hóa, nhưng lại đây bộ binh quân trận biến hóa nhiều phức tạp. Bộ binh chỉ cần thông qua hai cái chân đến tiến hành quân trận biến hóa, mà kỵ binh quân trận biến hóa thì là cần dưới khố chiến lập tức tiến hành phối hợp, hai bên độ khó tự nhiên không phải một tầng trên mặt. Mặc dù kỵ binh doanh đã cũng không phải là lính mới, nhưng mà bọn hắn trước đây tướng lĩnh đối với huấn luyện của bọn hắn yêu cầu từ trước đến giờ chưa làm qua cao như vậy yêu cầu. Bởi vậy, một lúc bắt đầu, kỵ binh doanh tự nhiên rất khó thích ứng, liên tiếp phạm sai lầm. Mà Giả Tông vậy chưa từng chút nào nể mặt, trực tiếp mở miệng chửi ầm lên: "Đồng đại trọng, đầu ngươi tú đâu, còn không mau đuổi theo!" Quân trận chuyển hóa trong, Đồng đại trọng động tác chậm nửa nhịp, trực tiếp bị Giả Tông thối mắng một trận. Mà Đồng đại trọng khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Giả Tông. Hắn không ngờ tới, bọn hắn cái này liên chúng lục nguyên trạng nguyên lang tướng quân, vậy mà sẽ há mồm mắng chửi người thì cũng thôi đi. Hắn càng không ngờ tới là, tướng quân lại nhớ kỹ tên của hắn. Giờ khắc này, Đồng đại trọng trong lòng, đúng là cảm thấy, chính là lúc này làm tướng quân chết rồi, cũng là đáng. Trong lòng của hắn ấm áp, con mắt nóng lên, bận điệu đánh ngựa đi theo. Kế tiếp, phàm là động tác làm sai, Giả Tông dường như cũng sẽ điểm lên tên chửi ầm lên. Đồng thời Giả Tông đúng là liên tiếp kêu đi ra mấy chục người tên. Một màn này, nhường 3000 kỵ binh cũng trở nên khiếp sợ không thôi. Hôm qua tướng quân lần lượt quân doanh hỏi thăm bọn họ tên lúc, bọn hắn còn khịt mũi coi thường, không đồng ý không ngờ tới, chỉ là nửa ngày thời gian, tướng quân đúng là nhớ kỹ này rất nhiều người tên. Cái này khiến trong lòng mọi người cũng vì đó động dung không thôi. Kỳ thực bọn hắn không biết là Giả Tông ở đâu là chỉ nhớ kỹ mấy người này tên. Hôm qua hắn hỏi qua 6-700 binh sĩ tên, hắn cơ bản cũng ghi xuống. Trải qua cho tới chưa luyện tập, kỵ binh doanh quân trận rất có cải thiện. Đến buổi chiều, Giả Tông liền bắt đầu luyện 3000 kỵ binh tiễn thuật cùng với kỵ xạ. dường như mỗi một cái kỵ binh đều là cung tiễn thủ. Kỵ binh một chủ yếu thủ đoạn công kích chính là kỵ xạ. Kỵ xạ năng lực mặc dù không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, nhưng mà tại giả tông cái này thần xạ thủ dạy bảo phía dưới, trong thời gian ngắn có biên độ nhỏ tăng lên, còn có thể làm được. Một buổi xế chiều, trải qua giả tông dạy bảo sau đó, 3000 kỵ binh cũng cảm thấy mình tại kỵ xạ phương diện năng lực có tăng lên. Buổi tối, giả tông theo thường lệ lần lượt quân doanh đi cùng binh sĩ tán gẫu, hỏi mỗi một cái tên họ của binh lính, quê quán, yêu thích các loại vấn đề. Chỉ là trải qua một ngày luyện tập, giả tông trong quân đội uy tín lại từ cao rất nhiều. Đồng thời vậy kéo gần lại cùng binh sĩ quan hệ trong đó. Cứ như vậy, liên tiếp 3 ngày, giả tông đều kéo nhìn kỵ binh doanh tiến hành luyện tập. Trải qua 3 ngày luyện tập sau đó, kỵ binh doanh sĩ khí so với giả tông vừa tới lúc đã có long trời lở đất biến hóa. Đồng thời sau 2 ngày trời, ở giữa lúc nghỉ ngơi, giả tông vậy bắt đầu cùng binh sĩ tán gẫu, cũng nhường hắn chưa từng hỏi thăm qua binh sĩ, tiến hành tự giới thiệu. 3 ngày thời gian, giả tông liền hiểu rõ đến 3000 binh sĩ khoảng tình huống. Theo ngày thứ tư bắt đầu, giả tông đem luyện tập giao cho phó tướng, dựa theo trước mặt hắn nội dung huấn luyện tiến hành luyện tập. Mà giả tông thì là tìm thấy tượng khí doanh, sau đó mệnh tượng khí doanh người cải tạo một ít cung tên. Giả tông tại giả ra lúc thì lấy tay công kỹ năng làm ra qua một vài thứ, mà bây giờ chính là những vật này phát huy được tác dụng lúc. Giả tông chế tạo ra thứ gì đó là một ít có thể lắp đặt tại trường cung hai bên dòng dọc. Nay dòng dọc có thể đưa đến đòn bẩy tác dụng. Một phần lực tại đòn bẩy tác dụng dưới, năng lực sinh ra tối thiểu 2 điểm lực công hiệu. Như vậy, chẳng những có thể nhường cung tiễn thủ kéo cung càng thêm thoải mái, đồng thời còn có thể tăng lên rất nhiều tầm bắn. Mà này chính là giả tông chuẩn bị vũ khí bí mật một trong. Mà những thứ này dòng dọc cũng là giả tông đưa tay công can đến đại thành tình trạng. Đổi thời đại này công tượng đều là khó mà chế ra, tuyệt đối không nên xem thường thủ công có thể đạt tới độ chính xác. Cho dù là ở đời sau, một ít hàng thiên khí tài linh bộ kiện, thậm chí ngay cả tinh mật nhất máy móc đều khó mà làm được độ chính xác đạt tiêu chuẩn. Nhưng là có chút lão thợ mọi năng lực thông qua thủ công làm được điểm này. Tiếp đó, giả tông để bọn hắn tại thời gian 10 ngày trong hoàn thành 3000 tấm cung cải tạo. Và giả tông sau khi đi, tượng khí doanh bận bịu báo cáo cho Ngưu Kế Tông. Mà 2 ngày này công phu, Ngưu Kế Tông một mực để người bí mật quan sát nhìn giả tông cùng kỵ binh doanh. Ngưu Kế Tông phát hiện, giả tông cái này văn bối, mặc dù kiêu ngạo tự đại, nhưng là vẫn rất có vài phần năng lực. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền để kỵ binh doanh quy tâm, binh khí đại biến bộ dáng. Nếu như hắn có thể không tiêu không ngạo lời nói, tương lai chưa hẳn không thể thành một đại danh tướng. Bởi vậy, tại tượng khí doanh trên báo cáo đến sau đó, Ngưu Kế Tông cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp để bọn hắn toàn lực phối hợp. Sắp đặt hết tượng khí doanh sau đó, giả tông cũng không có nhàn rỗi, mà là mang theo thân binh thì thầm ra khỏi thành, thăm dò địch tình đi. 10 vạn quân thanh hoàn toàn không có vây thành dự định, mà Ngưu Kế Tông lại cự không xuất chiến. Bởi vậy, hai bên cũng phái ra hàng loạt xích hậu quan sát cử động của đối phương, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không có muốn phát động công kích dấu hiệu. Chương 276, tin mừng Thiên La Địa Vong thập diện mai phục 2. Chương 276, tin mừng Thiên La Địa Vong thập diện mai phục 2. Mà giả tông thì là phát động năng lực động sát, bắt đầu trinh sát quân thanh động tĩnh. Giả tông nói với Ngưu Kế Tông đều là thật, hắn là thực sự muốn lợi dụng một cơ hội này cướp đoạt Tiến Vân thập lục châu một trong kế châu. Tại cùng Ngưu Kế Tông trong lúc nói chuyện với nhau, giả tông che giấu một chút. Kỳ thực bát kỷ quân lớn nhất thiếu hụt là ngạo mạn. Lần này giả tông liền chuẩn bị sử dụng bọn hắn ngạo mạn, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Mà muốn cướp đoạt kế châu, như vậy trước đó nhất định phải đánh bại bát kỷ quân mấy lần, để bọn hắn vô cùng phẫn nộ, để bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng. Sau đó bọn hắn mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Binh pháp có nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tại khai chiến trước đó, giả tông nhất định phải rõ ràng mở quân thanh nhất cử nhất động mới thành. Đương nhiên, kỵ binh của hắn doanh nhất định phải trải qua hơn 10 ngày luyện tập mới có thể chân chính trên chiến trường. Hiện tại trinh sát quân thanh động tĩnh còn quá sớm. Hiện nay giả tông càng nhiều hơn chính là tại quen thuộc chung quanh địa hình. Sau đó căn cứ địa hình phán đoán, ở đâu thích hợp bố trí mai phục. Trước mặt sân cốc, bên trái thảo nguyên, xa xa đất trũng, ước chừng năng lực mai phục bao nhiêu binh mã. Độ ẩm làm sao, nhiệt độ còn có hướng gió làm sao các loại. Những chi tiết này đều đem có thể biết ảnh hưởng đến một cuộc chiến tranh hướng đi. Lại nói trong kinh thành, một cưỡi chiến mã ở kinh thành lao vùng vụt. 800 dặm khẩn cấp, ngựa tứ kim bài, ngăn người chết, nghịch người vong. Được nghe này âm thanh, trên đường phố bách tính nhanh chóng tránh né đến hai bên đường phố, là dịch tốt dọn ra vị trí tới. Đây chính là 800 dặm khẩn cấp quân tỉnh, bị đâm chết đều là bạch đụng, thậm chí cả nhà cũng còn hội hoại tội, ai còn dám ở phía trước ngăn cản. Tiền tuyến đại thắng, Trạng Nguyên công giả tông, tại trước trận chém giết hơn 100 quân thanh, đại thắng, đại thắng. 800 dặm khẩn cấp, nếu là nếm mùi thất bại, tự nhiên là sẽ không kêu đi ra, không khỏi sẽ dao động dân tâm. Nhưng nếu là hỉ báo, bình thường cũng sẽ ở trên đường kêu lên mấy cuốn họng ra tới, có thể cực lớn cổ vũ lòng người. Quả nhiên, kinh thành bách tính đang nghe cái này tin chiến thắng sau đó, không khỏi vui mừng quá đỗi. Càng để bọn hắn rung động là, lần này đánh thắng trận, lại là Trạng Nguyên công giả tông. Liên chúng lục nguyên Trạng Nguyên công à, đây chính là tự có thi khoa cử hơn 1000 năm tới người thứ hai. Cả tòa kinh thành bách tính làm sao không biết, làm sao không hiểu. Bọn hắn đoạn không ngờ tới, vị này Trạng Nguyên công văn thải xuất chúng thì cũng thôi đi, võ công lại cũng như thế cao minh. Thật có thể xưng được là văn võ song toàn a. Mà có cái này tin chiến thắng, nhường kinh thành bách tính trong lòng cũng không còn kinh hoàng như vậy. Không bao lâu, quân báo liền truyền tống vào trong hoàng cung. Vĩnh Long đế tiếp vào tin chiến thắng sau đó, không khỏi vua vui mừng, vô án gọi tốt. Sau đó, đem tin chiến thắng cầm đi cho văn võ bá quan quan sát. Đương nhiên, tất cả mọi người trong lòng đều tin tưởng, cái này tin chiến thắng tất nhiên đề khí, nhưng mà đối với đại cục mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vẫn là phải nhìn xem một trận, tiếp xuống đánh làm sao. Bất quá, tất nhiên đánh thắng trận, nhất định phải ban thưởng. Bởi vậy, Vĩnh Long Đế ban thưởng rất nhiều thứ cho giả phủ, sau đó sai người đưa đi giả phủ. Linh Quốc phủ bên trong, bọn hắn rất nhanh liền nhận được hoàng đế ban thưởng. Tạ ơn sau đó, Mai phu nhân cùng Lâm Đại Ngọc không kịp chờ đợi hỏi thánh sứ giả tông thông tin. Chỉ tiếc, này thánh sứ chẳng qua là tới trước tiễn ban thưởng thôi, hắn làm sao biết giả tông thông tin? Cũng chỉ đành nói lung tung vài câu rất tốt các loại lời nói qua loa quá khứ. Và thánh sứ sau khi đi, đại quan viên bên trong, chư nữ cũng tại Di Hồng viện bên trong tụ họp. Hôm nay tình cờ Sử Tương Vân cũng ở nơi đây. Nghe được tin tức này sau đó, Sử Tương Vân không khỏi khen, tam ca ca quả thực vũ dũng bất phàm đâu. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Tự thân không tổn thương chút nào chém giết gấp đôi với mình quân địch, cổ chi danh sẽ, vậy không gì hơn cái này. Tiếc thay không thể tận mắt nhìn thấy tam ca ca chi phong thái. Ta như vậy có thể làm tướng tốt bao nhiêu, cũng có thể như tam ca ca như vậy, rong ruổi xa trường, kiến công lập nghiệp, danh truyền tiền thu. Tiết Bảo Thoa cười nói, Vân Nha đầu ma trướng, ngày khác thì tiễn nàng đi tìm tam ca ca, đi theo tam ca ca ra trận giết địch đi thì cũng thôi đi. Sử Tương Vân lộ ra răng mèo, cười hắc hắc nói, bảo tỷ tỷ, ngươi làm như ta không dám hay sao? Thám Xuân cũng là nói, tam ca ca thật có dũng võ của quán quân hầu. Có thể vì tông tam ca muội muội, quả thật ta chi vinh hạnh vậy. Cái khác chứ nữ, cũng không khỏi đối với giả tông chi vũ dũng, vì đó gõ nhịp tán thưởng không thôi. Chỉ có Lâm Đại Ngọc, mặt lộ thần sắc lo lắng, tâm thần không thuộc. Tiết Bảo cầm lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay nói ra, tỷ tỷ, ngươi lại không cần lo lắng, tam gia hắn người tốt có trời rút, lại không có chuyện gì. Lâm Đại Ngọc miễn gượng cười nói, ta tự nhiên là biết đến, ta cũng bất quá phí công lo lắng mà thôi. Cũng không biết hắn ở đây trong quân doanh có thể ăn ngon ngủ ngon, lần này ra ngoài cũng không biết khi nào mới có thể trở về, sợ là phải bị giám đen đói gầy đâu. Thấy Lâm Đại Ngọc như thế, chúng nữ vội vàng đến an ủi. Tiết Bảo Thoa thì là trong lòng chua chua. An ủi một phen sau đó, Lâm Đại Ngọc mới dần dần tốt. Chúng nữ cùng nhau lại biên soạn một phen báo. Bây giờ đại hạ người báo đã trở thành sự nghiệp của các nàng cũng rất để tâm. Hoàn thành chuyện hôm nay sau đó, chúng nữ vừa rồi tản về đến trong phòng, Lâm Đại Ngọc phát một hồi ngốc, liền lại cầm lấy một bộ y phục làm lên. Hồi lâu sau đó, Tiết Bảo cầm đi đến, cười hỏi, tỷ tỷ đang làm gì đấy? Lâm Đại Ngọc cười nói, muội muội đến, nhanh ngồi xuống nói chuyện, ta đang vi phu quân làm áo đông đấy. Ngày nay một trời lạnh dường như một ngày, và đã làm xong, cũng nên lạnh lên, ta ngược lại thật ra muốn bận bịu một ít tốt. Tiết Bảo cầm cười nói, bây giờ rời thật sự lạnh lên còn sớm đây, tỷ tỷ cũng nên yêu quý thân thể, đừng quá vất vả mới lạ. Lâm Đại Ngọc lắc đầu nói ra, phu quân bây giờ tại mặt phía bắc đâu, nơi đó nhi lạnh sớm, hay là mau chóng làm ra, mau chóng đưa qua tốt. Tiết Bảo cầm gật đầu một cái, ngược lại cũng không tốt hơn nhiều. Kỳ thực, nàng bên ấy sớm đã làm ra một bộ áo đông ra đây, và hai ngày nữa có thể trước đưa qua. Đồng thời Mai phu nhân bên ấy sợ là cũng đã làm được, chỉ có Lâm tỷ tỷ bên này nàng kim khâu thượng hay là kém một chút, lại kiên trì phải tự làm, lúc này mới làm chậm. Kỳ thực Tiết Bảo cầm làm bộ kia áo đông, đại bộ phận ngược lại để nha hoàn tự làm, chẳng qua hiện nay lại là không tốt nói ra. Các nàng tại một chỗ nói một chút lời nói, Lâm Đại Ngọc ngược lại là thanh thản rất nhiều. Nhoáng một cái mười thời gian vài ngày quá khứ, những ngày này giả tông vẫn bận tại vương giả trinh sát địa hình. Lương Thành trung quanh mấy chục dặm đường địa hình, giả tông toàn bộ điều tra một phen. Thậm chí hắn còn mang theo thân binh, thì thầm chạy đến Kê Châu bên ngoài, trinh sát một phen. Chính giả tông còn tốt, hắn tin tưởng mình năng lực động sát. Hắn có thể thông qua quanh mình gió thổi cỏ lay, đánh giá ra có hay không có bị phát hiện, có hay không có bị vây nốt các loại tình huống. Bởi vậy hắn cũng không sao sợ sệt. Nhưng mà theo hắn tới trước 51 cái thân binh, nhưng là khác rồi. Cứ như vậy đi theo tướng quân, xâm nhập đến quân thanh nội bộ, thậm chí đi vào Yến Vân thập lục châu một trong Kế Châu thành trước. Chương 276, tin mừng, Thiên La địa vong thập diện mai phục. 3. Chương 276, tin mừng, Thiên La địa vong thập diện mai phục. 3. Những thân binh này, dường như từng cái đều bị dọa gần chết. Ngày thường lớn mật đến đâu người, lúc này vậy không khỏi sợ hãi lên. Mà giả tông, thì là không để ý mà là trọng điểm quan sát đánh giá lên Kế Châu thành trong tình huống tới. Đương nhiên, vì khoảng cách quá xa, hắn vậy không có cách nào tiến vào Kế Châu thành trong đi tự mình quan sát đánh giá nguyên nhân. Dù là kỹ năng động sát 10 phần kiểu như châu bò, có thể nói là thần kỹ. Nhưng hắn cũng vô pháp đánh giá ra Kế Châu thành bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu lính phòng giữ. Căn cứ giả tông suy tính, chỉ cần Kế Châu thành bên trong quân coi giữ số lượng tại 5000 trong, chỉ cần bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay vào trong thành, như vậy bọn hắn thì có cực lớn cơ hội hoàn toàn khống chế được Kế Châu thành ao. Đồng thời giả tông còn không phải thế sao chỉ dùng một nhật công phu đến trinh sát Kế Châu thành bên ngoài tình huống, mà là dùng tốt mấy ngày, kỹ càng địa trinh sát Kế Châu thành quanh mình tình huống. Trinh sát hết quân tình sau đó, giả tông về đến Lương thành. Lúc này, tựa ký doanh đã đem 3000 trường cung, tất cả đều cải tạo hoàn tất. Tiếp đó, giả tông nhường kỵ binh doanh binh sĩ, tất cả đều đổi thành cải tạo sau khi hoàn thành cung mới. Sau đó để bọn hắn quen thuộc cung mới. 3000 cung tiễn thủ đang dùng cung mới sau đó, không không kinh ngạc tán thưởng không thôi. Cung mới thật sự là dùng quá tốt, chẳng những so với lúc trước thoải mái rất nhiều, tiết kiệm xuống rất nhiều khí lực, đồng thời ngay cả tầm bắn vậy xa rất nhiều. Sau nửa tháng, Nhu Kế Tông triệu tập 17 vị tướng lĩnh đến soái chướng nghị sự. Giả Tông tự nhiên cũng bị gọi tới. Bọn người đến đông đủ sau đó, Nhu Kế Tông không khỏi nói ra, Quân Thanh giảo hoạt đáng hận, bọn hắn cũng không có điều động đại quân đến vây thành, mà là tránh đi chúng ta bảo vệ ba tòa thành trì. Tiếp tục phái quân đội bốn phía cướp đoạt, khắp nơi cướp bóc giết. Lúc trước quân ta phái ra hai đường đại quân ra khỏi thành cùng với nó chém giết, đều đại bại mà về. Không biết các vị tướng lĩnh, nhưng có phá địch thượng sách. Như Kế Tông sau khi hỏi xong, 17 cái tướng lĩnh, có 16 người cũng cúi đầu, im lặng. Giã chiến, hoàn toàn thì đánh không lại quân Thanh Á bất kể ai ra khỏi thành đi đánh, đều là thua không nghi ngờ, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Lúc trước hai lần chiến tranh, kỵ binh doanh tướng lĩnh thì bị mất mạng. Như hỏi vì sao không tập kết đại quân ra ngoài cùng Huyền Không quyết nhất tử chiến? Thứ nhất Huyền Không vậy không đốc, ngươi 15 vạn đại quân bày xuống trận thế, đối phương cũng chưa chắc thật cùng ngươi đánh. Thứ hai Như Kế Tông vậy không dám mạo hiểm như vậy, một sáng 15 vạn đại quân một lần bị đánh tan, vậy nhưng triệt để chết chắc rồi. Lúc này, sợ là ai nói tiếp Như tướng quân rồi sẽ phái ai ra ngoài. Nơi nào còn có người dám loạn nói tiếp? Về phần cuối cùng vẫn sẽ có người không may mà được tuyển chọn, có thể vậy cũng là không thể làm gì sự tình. Tóm lại chính bọn họ là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nhưng vào lúc này, Giả Tông thì là chủ động nói ra, tướng quân, mặt tướng vui lòng xuất chiến, giết bọn hắn trở tay không kịp. Không biết bây giờ, nhưng có quân Thanh hoạt động cụ thể động tĩnh. Nay mười mấy ngày, Giả Tông một mực bên ngoài trinh sát địch tình có phải không giả? Nhưng mà cuối cùng mấy ngày, hắn cũng vụng trộm chạy tới Kế Châu đi trinh sát Kế Châu tình huống đi. Đối với tối mấy ngày gần đây quân Thanh động tĩnh, vẫn đúng là không hiểu rõ. Mà Như Kế Tông nghe được Giả Tông chủ động xin đi, thần sắc trên mặt không khỏi phức tạp. Giảng lời trong lòng, hắn là không muốn Giả Tông xuất chiến. Bởi vậy ra chiến tướng hội mười phần nguy hiểm. Lỡ như Giả Tông có chuyện bất chắc, sau khi trở về, hắn cũng không tốt cho Giả gia giao phó. Chỉ là, bây giờ tất nhiên Giả Tông đã chủ động xin đi, Như Kế Tông lại không cách nào ngăn cản hắn xuất chiến. Bây giờ người khác cũng không nguyện ý xuất chiến, Giả Tông lại là chủ động xin đi. Như chính mình lại từ chối Giả Tông xuất chiến đề xuất, nhường cái khác 17 cái tướng lĩnh nghĩ như thế nào? Nghĩ đến đây, Như Kế Tông không khỏi trong lòng thở dài nói, Giả tướng quân chủ động xin đi, rất tốt. Người tới, đem quân Thanh động tĩnh cho Giả tướng quân giảng thuật một phen. Đúng, tướng quân. Rất nhanh, liền có Như Kế Tông thân binh ra khỏi hàng, đứng ở xa bàn trước đó, bắt đầu giới thiệu hai đường quân Thanh động tĩnh. Quân Thanh đại quân vẫn đang tại bọn họ chính trước ngoài 30 dặm dựng trại đóng quân, mà bọn hắn thì là lại phái ra hai đường kỵ binh, mỗi một đường cũng có 2.000 người, tạo thành hai chi tập kích bất ngờ đội ngũ. Này hai chi đội ngũ thường thường rồi sẽ ra ngoài cướp bóc đốt giết, mà thực chất này hai chi kỵ binh chỉ là mồi nhử mà thôi, vì chính là dẫn quân hạ mắc câu. Mà quân hạ cũng biết điểm này, đây là quân Thanh Dương Nhu, nhưng mà quân hạ nhưng lại không thể không tiến hành ngăn cản. Rất nhanh, Như Kế Tông thân binh liền đem này hai chi Huyền Không kỵ binh hành động quỹ đạo hướng Giả Tông khoảng miêu tả một phen. Sau đó Như Kế Tông hỏi Giả tướng quân, không biết ngươi chuẩn bị đánh lén bọn hắn cái nào một đường kỵ binh? Giả Tông nhìn xa bàn hồi lâu, sau đó nói, tây đường đi. Như Kế Tông gật đầu nói, tốt, bản tướng quân chúc Giả tướng quân kỳ khai đã thắng. Giả tướng quân vậy không thể chủ quan, một sáng tình thế không đúng, có thể lập tức lui về, ta sẽ nhường đại quân ra đi tiếp ứng ngươi. Giả Tông gật đầu nói, đúng, tướng quân. Đúng, tướng quân, ta còn có một chút tình báo, cần phải ngay mặt cùng Như tướng quân báo cáo. Như Kế Tông gật đầu một cái, lúc này giải tán lần này nghị hội. Đám người sau khi đi, Như Kế Tông không khỏi nói ra, Giả tướng quân, không biết có tình huống thế nào, ngươi một mực nói đến. Giả Tông không khỏi nói ra, Như tướng quân, lần này mục tiêu của ta cũng không phải là này hai chi kỵ binh bất luận cái gì một chi, mà là chuẩn bị tập kích bọn họ Nam quân. Nghe đến đó, Như Kế Tông con mắt không khỏi sáng lên. Hắn không khỏi hỏi, Giả tướng quân, lẽ nào ngươi biết bọn hắn phục binh mai phục tại cái nào? Giả Tông hơi cười một chút nói ra, khoảng đoán được, chẳng qua đến lúc đó, còn muốn Như tướng quân tiếp ứng mới là. Như Kế Tông gật đầu nói, Giả tướng quân mời nói, muốn ta làm sao tiếp ứng? Giả Tông chỉ vào xa bàn bên trên một nói, đến mai chờ ta diệt sát đi Huyền Không Nam quân sau đó, bọn hắn tất nhiên sẽ sau lưng ta đuổi sát không vông. Nếu tướng quân năng lực ở nơi này, mai phục hạ hai vạn binh mã lời nói, thế tất năng lực trọng thương bọn hắn hai chi kỵ binh quân đội. Và Giả Tông sau khi nói xong, Như Kế Tông lại lần nữa bình tĩnh lại. Hắn vẫn là không dám tin tưởng Giả Tông. Kỳ thực từ lần trước Giả Tông nói khoác muốn đoạt lấy Yến Vân Thập Lục Châu một trong Kế Châu sau đó, Như Kế Tông thì không thể nào tin được Giả Tông. Thật sự là, tuổi có chút quá. Lần này cũng giống như thế, hai vạn binh mã a. Như vạn nhất là Giả Tông phán đoán sai lầm, vạn một hai vạn binh mã bị quân Thanh để mắt tới, thậm chí bị hắn ăn hết lời nói. Như vậy hắn người tướng quân này cũng làm như chấm dứt, thậm chí ngay cả tiểu mệnh có thể giữ được hay không cũng tại không thể biết được. Bởi vậy, Như Kế Tông thực sự không dám làm hiểm. Nhưng mà muốn để hắn không công buông tha cơ hội lần này, hắn nhưng lại cũng không cam lòng. Giả Tông tiểu bối này kỳ thật vẫn là có chút huyễn hoặc khó nắm bắt. Liên chúng lục nguyên trạng nguyên lang, tiễn pháp thiên hạ đệ nhất, trên đường tới còn tiện tay giết chết hơn 100 quân Thanh. Lỡ như suy đoán của hắn nếu là thật đây này, như hắn bỏ mặc lời nói, chẳng phải là không công lãng phí hết như vậy một thời cơ tốt. Nghĩ đến đây, Như Kế Tông không khỏi rối rắm. Chương 277, phục kích cùng phản phục kích, thế nhưng ta cờ cao một nước, một, chương 277, phục kích cùng phản phục kích, thế nhưng ta cờ cao một nước, một, chần chờ hồi lâu sau đó, Như Kế Tông cuối cùng cắn răng nói ra, Giả tướng quân, nếu là phái hai vạn đại quân ra khỏi thành lời nói, tiếng động quá lớn, chưa hẳn sẽ không bị quân Thanh Xích Hậu phát hiện. Mà một khi bị hắn phát hiện lời nói, thế tất phải thất bại trong gang tấc, thậm chí ngay cả ngươi cũng hội gặp nguy hiểm. Bởi vậy, theo ý ta, không bằng phái một vạn đại quân ra đi mai phục làm sao? Giả Tông nghe, nhếch miệng mỉm cười. Hai vạn đại quân ra khỏi thành, có khả năng sẽ bị quân Thanh Xích Hậu phát giác. khó đạo một vạn đại quân ra khỏi thành, cũng không cần bị quân Tình Xích Hậu phát giác được không? Mặc dù mục tiêu nhỏ một chút, nhưng cũng không tiểu đi đến nơi nào a. Chẳng qua Ngưu Kế Tông cẩn thận, Giả Tông tỏ vẻ có thể đã hiểu. Dù sao chính mình năng lực động sát, cũng không bị tìm được chứng minh phải không nào? Kỳ thực nguyên bản Giả Tông nói ra hai vạn binh mã cái số này, đã là hướng nhiều nói. Một vạn binh lập tức tiến hành mai phục, vậy đầy đủ. Trên chiến trường, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Giả Tông không dám hứa chắc, ngày mai bắn tỉa nhất định có thể thành công. Vậy không dám hứa chắc, một vạn quân hạ mai phục, nhất định có thể đưa đến hiệu quả. Nhưng mà Giả Tông dám cam đoan, chí ít sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Có thể làm được điểm này, liền vậy đầy đủ. Bàn bạc thỏa đáng sau đó, Giả Tông rời xoài trướng. Về đến kỵ binh doanh sau đó, Giả Tông lại gọi tới 3000 kỵ binh, căn cứ ngày mai chiến tranh, lại diễn luyện một phen. Buổi chiều sớm liền giải tán, ra lệnh tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Tông liền tập hợp 3000 kỵ binh, mệnh đầu bếp binh nấu cơm. Đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông mệnh thân binh nổi trống, tập hợp 3000 binh sĩ. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu làm trước khi chiến đấu động viên. Các huynh đệ, tiếp đó, bản tướng quân muốn mang bọn ngươi đi chém giết quân Thành, mang theo các huynh đệ đi thẳng quan phát tài. Đồng đại trọng, ngươi có sợ hay không?
Hồi, tướng quân, tiểu nhân không sợ.
Hoàng Tam Tháo, ngươi có sợ hay không?
Không sợ.
Giả Tông tiếp hỏi liên tiếp mười mấy cái binh sĩ, cũng đáp không sợ. Vấn đề như vậy, kỳ thực cũng không có tính thực chất ý nghĩa, nhưng lại có thể làm cho binh sĩ làm dịu nội tâm tình khẩn trương. Sau khi hỏi xong, Giả Tông lớn tiếng nói, các ngươi cũng không cần sợ, vì thế đó, bản tướng quân hội công kích tại phía trước nhất, các ngươi chỉ cần đi theo tại bản tướng quân sau lưng giết địch là được. Lên chiến trường, bản tướng quân đối với các ngươi liền chỉ có một yêu cầu, đó chính là kỷ luật nghiêm minh.
Tốt, xuất phát.
Giả Tông xuất lĩnh 3000 kỵ binh ra doanh trại, sau đó ra lương cửa thành đông mà đi. Ngưu Kế Tông tự mình tiễn Giả Tông đại quân ra khỏi thành, đứng tại trên tường thành, nhìn 3000 kỵ binh doanh đi xa bóng lưng, thâm tình có chút phức tạp. Chuyến đi này, hoa phúc khó liệu a. Nếu có thể bình an trở về còn tốt, nếu là đại bại mà về, chỉ sợ về sau chính mình tình cảnh đem càng phát ra gian nan. Mà Ngưu Kế Tông càng thêm lo lắng, hay là một vạn mai phục đại quân. Nay một vạn quân là Ngưu Kế Tông lặng yên hạ lệnh, để bọn hắn tại lúc nửa đêm, theo trên tường thành leo lên đi xuống, thậm chí liên thành không có cửa đâu mở ra. Vì chính là không bị quân Thanh phát giác. Bây giờ theo Giả Tông 3000 kỵ binh xuất chiến, Ngưu Kế Tông trong lòng đã không cầu có công, nhưng cầu không tội. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đáp ứng Giả Tông kia tiểu bối, phái một vạn binh sĩ ra đi mai phục, làm lúc thật sự là bị mỡ heo che tâm, đủ tả. Lại nói Giả Tông bên này mới ra thành, rất nhanh liền bị quân Thanh Xích Hậu chỗ trinh sát đến. Bọn hắn nhanh chóng đem tin tức này hồi báo cho thống lĩnh của bọn họ Đồ Hải hiểu rõ. Đồ Hải biết được tin tức này sau đó, tinh thần lập tức phấn chấn. Không thể không nói, trưởng công chúa một trận chiến này thuật, thật sự là tuyệt vời a. Tại trưởng công chúa chiến thuật phía dưới, bọn hắn căn bản không cần công thành chiếm đất, không cần dùng huyết phân chiến, chỉ phải không ngừng cướp đoạt, không ngừng bức bách quân hạ xuất chiến. Sau đó sử dụng bọn hắn tính cơ động, thoải mái diệt sát đi quân hạ ra khỏi thành binh lực. Nay kỳ thực coi như là một loại khác trên ý nghĩa vây điểm đánh viện binh. Hơn nữa còn là Dương Nưu, biết rõ bọn hắn như thế, đại hạ còn không phải không mắc như cái chủng loại kia. Không thể không nói, Đồ Hải chinh chiến nhiều năm, còn là lần đầu tiên đánh như thế nhẹ nhõm cầm. Tin tưởng dùng không bao lâu, quân đội đại hạ rồi sẽ tan vỡ, thì sẽ chủ động đi cầu hòa. Sau đó, bọn hắn thì lại có thể nhường đại hạ cắt nhường thành trì, năm nạp tuổi cống. Chờ bọn hắn đem những địa bàn này hết toàn bộ tiêu hóa hấp thụ sau đó, thì lại có thể lần nữa xâm lấn. Nhiều nhất thời gian 10 năm, Đồ Hải có lòng tin chiếm cứ đại hạ Giang Bắc nửa Giang Sơn. Về phần lần này đại hạ phái ra thành tới tiểu cổ kỵ binh, nhất định phải mau chóng ăn hết. Tiếp đó, Đồ Hải một bên mệnh Xích Hậu không ngừng trinh sát chi này đại hạ kỵ binh độc tính, một bên điều binh khiển tướng, chuẩn bị vây quét cố này kỵ binh. Đương nhiên, Đồ Hải vậy chưa quên chú ý Lương Thành nhất cử nhất động. Nếu là Lương Thành dám phái binh ra tới tiếp ứng chi kỵ binh này lời nói, Đồ Hải tất nhiên sẽ phái ra đại quân, cho phép đón đầu thống kích. Đồ Hải tin tưởng, dùng không bao lâu, liền có thể đem đại hạ chi kỵ binh này một ngụm nuốt mất. Thế nhưng làm hắn bất ngờ là, chi này quân hạ ra đông môn hướng đông không xa, lại trực tiếp biến hướng, đi về phía nam mà đi. Đồng thời, chi này quân hạ kỵ binh, vậy mà tại không ngừng săn giết bọn hắn Xích Hậu. Đồng thời lại còn để bọn hắn Xích Hậu không có một cái nào năng lực trốn quay về. Trong thời gian cực ngắn, đại thanh phương diện lại liền mất đi chi kỵ binh này độc tính. Cái này khiến Đồ Hải không khỏi vừa kinh vừa sợ lên. Hắn đoạn không ngờ rằng, chi này đại hạ kỵ binh, vậy mà như thế giàu hạn. Đồ Hải một bên suy đoán chi kỵ binh này độc tính, một bên quyết định điều binh khiển tướng, nhất định phải đem chi kỵ binh này toàn bộ tiêu diệt hết không thể. Lại nói lúc này, Giả Tông dẫn đầu 3000 kỵ binh, tại hướng nam hơn 10 dặm đường sau đó, lại từ gián tiếp hướng tây mà đi. Lúc này, Giả Tông năng lực động sát đã lần đầu xuất hiện uy lực. Hắn năng lực động sát, thật sự là quá cường hãn, phụ cận địa phương nào có khả năng nhất sẽ có Xích Hậu. Những thứ này Xích Hậu sẽ như thế nào rút lui, nơi nào có thể có phục binh. Những tin tức này, Giả Tông thông qua môi trường, rất nhanh liền có thể đoán được. Bởi vậy, tại Giả Tông chỉ huy phía dưới, chỉ cần ra hiện tại bọn hắn chung quanh quân Thanh Xích Hậu, căn bản là không có cách đào thoát. Cho nên, hiện tại mà nói, Huyền Không đã trở thành mù lòa. Lương Thành chung quanh, chỗ 10 phần trống trải. Trong lúc nhất thời, quân Thanh căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế bọn hắn động tĩnh. Cho dù bọn hắn triệu tập binh lực cố gắng vây khốn mình, trong thời gian ngắn, cũng căn bản không thể nào làm được điểm này. Mà Giả Tông mục tiêu, từ đầu đến cuối, đều không tại phía đông, mà là tại phía tây. Hắn ngay từ đầu hướng nam, cũng là một lần mê hoặc quân Thanh hành vi, để bọn hắn không mò ra mình rốt cuộc đi nơi nào. Lại nói Giả Tông dẫn đầu 3000 kỵ binh, vừa mới bắt đầu ra khỏi thành lúc, nội tâm hay là vô cùng khẩn trương. Này 3000 kỵ binh đều là lão binh. Bọn hắn trước đây vậy trải qua chiến tranh, chỉ là lúc trước Hòa Thanh binh đánh một trận, bọn hắn bại thật sự là thái thảm rồi. Ngay cả tướng quân của bọn hắn cũng trung lưu tiến mà chết. Bây giờ sắp muốn lần nữa Hòa Thanh quân khai chiến, trong lòng bọn họ làm sao không kinh hoàng bất an. Chương 277, phục kích cùng phản phục kích, thế nhưng ta cờ cao một nước, 2, chương 277, phục kích cùng phản phục kích, thế nhưng ta cờ cao một nước, 2, mà ở Giả Tông dẫn dắt phía dưới, bọn hắn lung dung không vội không ngừng chu sát nhìn quân Thanh Xích Hầu. Chỉ cần nghe theo tướng quân mệnh lệnh, bọn hắn mỗi một lần xuất kích, tất có thu hoạch. Đồng thời nhường quân Thanh Xích Hầu không chỗ che thân, mọc cánh khó thoát. Vị này Giả tướng quân, thật đúng là có lòng dạ sâu rộng, tính toán không bỏ sót ta. Trong lúc bất chi bất giác, 3000 kỵ binh nội tâm dần dần yên ổn. Mà Giả Tông dẫn đầu 3000 kỵ binh, rất nhanh liền đi vào tây đường. Lúc này, Huyền Không tướng lĩnh Đồ Hải đã phái ra mấy lộ quân đội, đang đông lộ tìm kiếm lấy Giả Tông kỵ binh động tĩnh. Chỉ tiếc, hoàn toàn trái ngược, trong lúc nhất thời, chỗ nào có thể tìm đến. Mà Giả Tông bắt đầu lặng yên hướng Huyền Không tây đường một điểm phục kích chạm vào. Cho dù là Giả Tông, cũng có chút bội phục Huyền Không thống soái. Không thể không nói, vị này thống soái vẫn còn có chút năng lực. Nói ví dụ, lần này, hắn đã tính tới đại hạ sẽ phái ra kỵ binh lên chiến. Bởi vậy, hắn ở đây đông tây hai đường, điểm đừng bỏ lại một chi mỗi quân. Đồng thời tại đông tây hai đường cũng bố trí mai phục. Chỉ cần đại hạ dám phái ra quân đội tiến đánh bất luận cái gì một chi mỗi quân, tất nhiên sẽ cảnh ngộ mai phục. Mà Huyền Không thống soái còn đang tùy thời trinh sát quân hạ động tĩnh, không ngừng điều binh khiển tướng, gắng đạt tới sắp xuất hiện thành quân hạ, toàn diện tan giết. Hắn bố trí, không thể không nói, nhưng thật ra là cực kỳ hữu hiệu. Chỉ là, hắn đụng phải Giả Tông mà thôi. Hắn mai phục tại Giả Tông động sát phía dưới, hoàn toàn không chỗ che thân. Này tương đương với hai người đánh bài, quân Thanh một phương bài, tại Giả Tông trước mặt hoàn toàn là minh bài. Này còn thế nào thua? Tiếp đó, Giả Tông dẫn đầu 3000 kỵ binh, một bên không ngừng thành trừ Huyền Không Xích Hầu, một bên nhanh chóng hướng về quân Thanh một mai phục điểm dựa sát vào. Kỳ thực, Giả Tông không ngừng săn giết thanh lý quân Thanh Xích Hầu hành vi, đồng dạng hội bại lộ bọn hắn động tĩnh. Bởi vì này chút ít quân Thanh Xích Hầu, như là một tấm mạng nhện. Vị trí đó Xích Hầu, chậm chạp không có phản hồi về thông tin đến, cũng đủ để chứng minh bọn hắn tại cái hướng kia gặp phải địch nhân. Chỉ là bây giờ lưu cho quân Thanh thời gian quá ngắn, trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Mà chờ bọn hắn phản ứng, bên này chiến tranh sợ cũng sớm đã kết thúc. Mà và phía sau, Giả Tông tự nhiên còn có nhằm vào điểm này đối sách chính là. Lại nói Giả Tông dẫn đầu kỵ binh đã tới quân Thanh tây lộ tuyến cái thứ nhất mai phục điểm. Cái này cái mai phục điểm, quân Thanh thống lĩnh lựa chọn một đường dốc phía trên vị trí. Nếu như Giả Tông 3000 kỵ binh cũng không có phát giác được chi này Huyền Không phục binh vị trí lời nói, bọn hắn đều sẽ dọc theo quân Thanh mỗi quân phương hướng truy chạy tới. Tại hưu tâm tính vô tâm tình huống dưới, đại hạ 3000 kỵ binh tất nhiên sẽ bại lui không thể nghi ngờ. Sau đó đến đạo này dốc thoải sau đó, Huyền Không 3000 quân binh rồi sẽ tại dốc thoải đỉnh cho quân đội đại hạ đón đầu thống kích. Trước có phục binh, sau có truy quân, bảo quản quân hạ cho dù không toàn quân bị diệt, cũng đem tổn thương thảm trọng. Không thể không nói, Huyền Không thống soái chiêu này bố trí tinh diệu vô cùng. Chỉ tiếc, Giả Tông cũng không có dựa theo bọn hắn sáo lộ tới. Giả Tông cũng không phải theo chi này nằm quân phía trước tới, mà là lặng yên vây quanh bọn hắn hậu phương. Tại bên ngoài ba dặm, Giả Tông liền mệnh binh sĩ lặng yên hạ chiến mã, sau đó lưu lại 100 người trông giữ ngựa. Kỵ binh lại tới gần lời nói, tất nhiên sẽ bị Huyền Không phục binh phát giác, rốt cuộc bọn hắn cũng không phải người chết. Nhưng mà tiếp xuống bọn hắn đi bộ, là có thể thì thầm vây quanh bọn hắn phía sau đi. Ở trên cao nhìn xuống bắt đầu chu diện. Tại bọn họ không có phát động công kích trước đó, Huyền Không nằm quân, đừng hòng phát giác được bọn hắn tồn tại. Tiếp đó, Giả Tông xung phong đi đầu, xuất lĩnh quân hạ, lặng yên về phía trước tới gần. Ba dặm lộ trình, bọn hắn trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ mới đi đến. Thật sự là vì bọn hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng, tránh cho bị quân Thanh phục binh phát giác được. Thậm chí quân Thanh nằm quân ở phía sau còn phải có lính gác quan sát sau lưng chỗ cao động tĩnh. Bất quá bọn hắn cũng không có thật sự dụng tâm cảnh giới, bọn hắn căn bản không có ngờ tới thật sự sẽ có địch nhân theo bọn hắn phía sau sở lên tới. Giả Tông có đầy kinh nghiệm tiễn thuật, thoải mái diệt trừ những lính gác này. Sau đó cuối cùng dẫn đầu 3000 binh sĩ ở trên cao nhìn xuống, đuổi tới phục binh chính hậu phương. Giả Tông vung dưới tay 3000 kỵ binh bắt đầu ở điều chỉnh đội hình, trong đó 500 lưu tại ngay phía trên, ngoài ra 2500 người thì thầm vây quanh cánh. Đương nhiên, vì để tránh cho bị Huyền Không nằm quân phát giác được, bọn hắn cũng không dám tiếp xúc quá gần. Bọn hắn thậm chí còn có thời gian phân chia một chút tập kích khu vực. Thì tại dưới mí mắt bọn hắn, phía dưới hơn 100 mét chỗ, 3000 Huyền Không nằm quân đang ẩn nút. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, đối mặt phía dưới con đường. Đương nhiên, lúc này có tại nhỏ giọng nói chuyện tiếng, có dứt khoát tại ngủ say xưa. Tóm lại tại không có phát hiện quân hạ trước đó, bọn hắn hay là rất thư giãn thích thú nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Giả Tông trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Giả Tông đứng dậy, giơ lên trường cung. Siêu, trực tiếp bắn ra mũi tên thứ nhất đến. Mà một tên này cũng chính là ước hẹn trước động thủ tín hiệu. Tiếp đó, 500 quân hạ sôi nổi đứng dậy, nâng cung xuống dưới vọt tới. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, đồng thời trường cung thân mình cũng là đã sửa chữa lại, có thể tùy tiện bắn ra hơn 100 mét khoảng cách. Đồng thời phía dưới quân thành đều là nằm dạp trên mặt đất, đồng thời còn 10 phần dày đặc. Cơ bản không cần sao nhắm chuẩn, chỉ cần bắn xuống đi, 10 phần 5-6 cũng có thể bắn trúng người. Cho dù bắn không trúng, cũng có thể dọa bọn hắn giật mình tốt. Không trung lập tức hạ lên đầy trời mưa tên. Phía dưới mấy chục trên trăm quân thành bị đột nhiên xuất hiện mưa tên bắn trúng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trực tiếp bị bắn bối rối. Những kia không bị tổn thương quân thanh nằm quần, bận điệu vô cùng lo lắng từ dưới đất đứng lên thân tới. Lúc này cũng không có người chỉ huy bọn hắn, lúc này nằm quân tướng lĩnh cũng tại sững sờ trong, khó mà truyền đạt mệnh lệnh hữu hiệu mệnh lệnh. Bọn hắn chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc, hoặc là vội vàng tìm địa phương tránh né, hoặc là chạy vội trốn tránh. Chỉ là bởi vì không có thống nhất mệnh lệnh, trong lúc bối rối, bốn phương tám hướng, hướng chỗ nào bỏ chạy cũng có. Thậm chí không thiếu có số ít mấy cái bắn đầu, đón lấy mũi tên hướng lên chạy dũng sĩ, tự nhiên rất nhanh liền bị bắn thành con nhím. Còn lại cũng đều sôi nổi hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mấy cái quân thanh đụng vào nhau, làm lăn đất hồ lô, bị loạn quân trả đạp tình huống, nơi nơi đều là. Trong lúc nhất thời, 3000 quân binh lập tức loạn cả một đoàn, mà tuyệt đại đa số người cũng hướng hai cánh bỏ chạy. Xuống dưới đào tẩu, ngược lại là số ít. Rốt cuộc xuống dưới đường chạy trình xa nhất là chen trúc. Mà không chờ bọn họ chạy ra, liền đột nhiên theo hai cánh đứng ra vô số quân hạ tới. Bọn hắn cung tên sớm đã lên dây cùng, đứng dậy liền kích phát, trong nháy mắt bắn ra đầy trời mưa tên tới. Siêu, siêu, siêu. Tại mưa tên xạ kích phía dưới, chạy trốn quân thanh như là thảo cốc bình thường, liên miên ngã xuống. Mấy vòng xạ kích sau đó, quân thanh thương vong thảm trọng. Chương 277, phục kích cùng phản phục kích, thế nhưng ta cờ cao một nước, 3, chương 277, phục kích cùng phản phục kích, thế nhưng ta cờ cao một nước, 3, mà Giả Tông quả quyết rút ra bên hông trường kiếm đến, dẫn đầu sông giết tiếp. Lập tức tác chiến, tự nhiên là trường thương. Nhưng mà bây giờ là bộ chiến, đánh giáp lá cả, Giả Tông hay là lựa chọn sử dụng kiếm. Giả Tông phong vân kiếm pháp, vậy đã đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Lúc này lại chính là quân thanh hỗn loạn nhất thời khắc, hắn kiếm ra như gió, quả nhiên là những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Mà những binh lính khác, lúc này vậy vũ dũng vô cùng. Bọn hắn lúc này, có thể vẫn đang không cách nào đánh ngược gió chiến. Nhưng mà treo lên thuận gió chiến đến, quả nhiên là người người như rồng, từng cái vũ dũng. Quân thanh thất bại thảm hại, hoàn toàn loạn trận cước, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kích. Cơ hồ là tại bị quân hạ đơn phương đồ sát. Trận này loạn chiến, quân thanh vứt bỏ hàng loạt thi thể, mới có thể chật vật đào thoát. 3000 quân binh, cuối cùng bỏ trốn đi ra, không đủ ngàn người. Còn sót lại, tất cả đều chết thảm tại chỗ. Mà Giả Tông cũng không có nghĩ tiếp tục đuổi theo bọn hắn. Bọn hắn trở về cưỡi lên chiến mã, tự nhiên có thể đuổi theo kịp những thứ này quân thanh, bỏ phí một phen công phu, cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ đổ sát rơi. Chỉ là nơi này cũng không chỉ cái này cố nằm quân thanh còn có 3000 mồi quân tồn tại. Này mồi quân cách nơi này cũng không quá xa. Giả Tông không hề có nhiều như vậy công phu trì hoãn. Một sáng huyền không 3000 mồi quân chạy đến, chắc chắn sẽ lâm vào một hồi trong lúc các chiến. Điều này chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng chiến đấu, Giả Tông thế tất có phải không hội đó nữa. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu mệnh thủ hạ binh lính, nhanh chóng cứu chữa thương binh, quét dọn chiến trường. Rất nhanh, cụ thể chiến tổn số lượng liền bị thống kê ra đây. 3000 quân đoàn kỵ binh, tử vong 3 người, trọng thương 8 người, vết thương nhẹ 17 người. Quân thanh phục binh phương diện, tử vong 2,123 người, trọng thương, vết thương nhẹ 0. Giả Tông không tiếp thụ tù binh, bởi vậy trọng thương quân thanh hết thể bị chặt giết. Về phần vết thương nhẹ, may mắn liền chạy ra ngoài, không may mắn, vết thương nhẹ cuối cùng vậy lại biến thành thi thể. Giả Tông đang nghe, bọn hắn quân đoàn kỵ binh thế mà còn 3 người tử vong, 8 người trọng thương sau đó, sắc mặt hắn có chút khó coi. Này 3000 kỵ binh, mỗi người tính danh, quê quán, yêu thích, hắn đều là biết đến. Nguyên bản ghi lại những thứ này, hắn chỉ là vì thu phục lòng người mà thôi. Thế nhưng vài những người này, thật sự trên chiến trường chết đi sau đó, Giả Tông vẫn đang không kiềm chế được đau buồn. Những người này đều là hắn mang ra, đều là vì hắn mà chết. Chỉ là từ bất trường binh, nghĩa không nắm giữ tài. Giả Tông quyết tâm, mệnh binh sĩ nhanh chóng quét dọn chiến trường. Gần nửa canh giờ công phu, bọn hắn liền đem chiến trường thanh lý hoàn tất. Hơn 2000 quân thanh đầu, hết thảy bị bổ xuống. Quân thanh vũ khí khôi giáp, vậy tất cả đều bị gom tại một chỗ. Thanh lý hết chiến trường sau đó, Giả Tông dẫn đầu binh sĩ, nhanh chóng triệt thoái phía sau 3 dặm, đi vào bọn hắn cất đặt chiến mã chỗ. Chẳng qua tiếp đó, Giả Tông cũng không có lập tức rời khỏi. Ngược lại mệnh đầu bếp binh thổi lửa nấu cơm. Và đã ăn cơm rồi sau đó, lại mệnh binh sĩ nghỉ ngơi. Cái này khiến binh sĩ có chút khó có thể lý giải được. Bất quá, nếu là tướng quân phân phó, thì tất nhiên có tướng quân đạo lý. 3000 binh sĩ cũng không người nghi vấn, cũng ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Mà Giả Tông lúc này lại là không có cùng binh sĩ cùng nhau nghỉ ngơi. Hắn đứng ở chỗ cao, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Huyền Không phương diện đang dùng mồi quân đang câu cá. Mà hắn, sao lại không phải? Bây giờ hắn vì chính mình này 3000 kỵ binh doanh làm mồi nhử, cũng không tin quân thanh sẽ không mắc lừa. Đương nhiên, cũng không thể làm quá mức rõ ràng, để tránh bị Huyền Không phương diện phát hiện sơ hở tới. Bởi vậy, hắn muốn rất tốt nắm chặt đối phương động thái, muốn lưu cho đối phương đầy đủ truy giết đi lên thời gian. Đồng thời, còn muốn để đối phương lại phái nhiều nhánh quân đội tới trước vây quanh bọn hắn. Như thấy thời cơ bất ổn, Giả Tông tự nhiên sẽ nhanh chóng rút lui. Không bao lâu, Giả Tông nhìn thấy xa xa có 7 chim hù dọa. Giả Tông lại quan sát kỹ một phen, này mới đứng dậy, quả quyết mệnh 3000 binh sĩ rút lui. Bất quá, bọn hắn rút lui tốc độ cũng không nhanh. Mà Giả Tông một thẳng phân ly ở đội ngũ bên ngoài, càng không ngừng quan sát đến bốn phía động tĩnh. Quan sát tối cẩn thận, tự nhiên là phía sau động tĩnh. Phía sau quân thanh đuổi tới, mà nhìn xem quy mô của nó, ước chừng chính là bọn hắn 3000 mũi quân. Kỳ thực, Huyền Không phái ra 2 chi mũi quân, đều là chính thống bát kỳ kỵ binh, sức chiến đấu dị thường cường hãn. Bây giờ, làm này 3000 mũi quân biết được, quân hạ lại đánh lén bọn hắn làm quân. đồng thời nhân số chỉ là 3000 người lúc, này Bát Kỳ Bối quân làm sao có khả năng nuốt được một hơi này? Tự nhiên sẽ ở phía sau liều mạng đuổi theo, nhất định phải đuổi kịp bọn hắn, đem bọn hắn đổ sát hầu như không còn, lúc này mới có thể nuốt được một hơi này tới. Mà Giả Tông vậy đã sớm tính tới phản ứng của bọn hắn, bởi vậy, Giả Tông liền giữ lại tại một không gần không xa khoảng cách, cũng không để bọn hắn lập tức là có thể đuổi kịp đến, lập tức liền muốn triển khai chiến đấu khoảng cách, cũng sẽ không đem bọn hắn kéo quá xa, để bọn hắn không còn đuổi theo. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới biết rơi vào đại hạ trong vòng đây. Bây giờ, ngư, căn câu. Giả Tông khống chế đại quân đi tới tốc độ, phía sau, Bát Kỳ kỵ binh càng đuổi càng gần. Mà Giả Tông, giả bộ như dường như lúc này mới phát hiện Bát Kỳ kỵ binh dáng vẻ, gấp rút nhường đại quân ra tốc. Hai bên một đường nhanh như điện chớp, ai cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Thế nhưng huyền không chiến mã, thể lực vậy trội hơn đại hạ chiến mã. Khoảng cách của song phương, tại từ từ rút ngắn. Phía sau truy đuổi Bát Kỳ kỵ binh, sắc mặt dần dần dữ tợn. Bọn hắn siết chặt trong tay loan đao, trên mặt lộ ra giết chi sắc. Mà bọn hắn không thấy được là, Giả Tông sắc mặt cũng biến thành sừng sững lên. Phía trước đã đến quân hạ Mai Phục Điện. Chờ đến Mai Phục Điện, ngược lại là muốn nhìn các ngươi có chết hay không. Hai bên một đuổi một chạy. Lúc này, đại hạ 3000 kỵ binh doanh binh sĩ, ngược lại là thực sự khẩn trương. Mặc dù bọn hắn vừa mới đánh một lần thắng trận, nhưng mà mới vừa rồi là hữu tâm tính vô tâm, phía sau đánh lén đánh thắng. Huống hồ còn không phải đối phương quân chủ lực. Mà bây giờ, bọn hắn mà đúng thì là huyền không quân chủ lực. Đồng thời hiện tại bọn hắn hay là tại chạy trốn, mà bọn hắn ở phía sau, nhanh muốn đuổi tới. Nay nhường những binh lính này, trong lòng làm sao không căng thẳng? Thậm chí trong lòng chưa hẳn không có đoán trách tướng quân của bọn hắn. Vừa rồi quét dọn xong chiến trường, rõ ràng có thể nhanh chóng rút lui. Không có chậm trễ thời gian dài như vậy làm cái gì? Nếu như cương quyết thật bị huyền không kỵ binh truy giết đi lên, bọn hắn tất cả mọi người sợ là đều muốn nguy hiểm. Lúc này, Giả Tông ngược lại là bất chấp dưới trướng hắn binh sĩ đang suy nghĩ gì, vì phía trước liền đến Mai Phục Điện. Giả Tông kỹ năng động sát đã để hắn phát giác phía trước có ước chừng 10000 người mai phục. Giả Tông thậm chí còn nhìn ra thuộc về quân hạ một ít dấu vết. Rất nhanh, hắn liền xuất lĩnh 3000 kỵ binh doanh vọt tới. Sau lưng hắn bên ngoài một dặm, 3000 Bát Kỳ kỵ binh tại hồi lâu sau đó vậy đi theo lao đến. Trước mặt Giả Tông đang tính toán khoảng cách, đã chuẩn bị giảm tốc. Rất nhanh, 3000 Bát Kỳ kỵ binh hầu hết đã xông vào trong vòng đây. Phía trước nhất tiên phong đã chạy ra khỏi vòng đây. Lúc này, đường lui của bọn hắn đã toàn bộ bị quân hạ chỗ phá hỏng. Vâng. Một tiếng pháo nổ, hai bên lập tức đứng ra vô số quân hạ đến, đầy trời mưa tên, lập tức hướng về Bát Kỳ kỵ binh.